Chương 189, giết người chương 189, giết người hai nữ thương nghị tiếp xuống lưu tài kế hoạch. Đúng vào lúc này, một đạo không hài hòa thanh âm đột ngột truyền đến. Ai vậy? Ai dám tại chúng ta Thánh Binh Sơn trang địa bàn làm cản, còn không mau dừng tay? Nói ngươi đâu, dừng tay. Hai đạo nhân ảnh tiến lên, một cước liền đạp lăn ngay tại đẩy đưa khoáng thạch xe ngựa. Phụ trách vận chuyển xa phu thậm chí trên mặt đều chịu một quyền. Làm cản. Cơ Cẩm Dao thấy thế lập tức giận tím mặt. Chính mình đứng ở chỗ này lấy, đám người này lại dám ngay ở chính mình mặt đánh người. Chẳng phải là đang cố ý đánh mặt mình? Thân mang lộc lây áo trắng, khí mạo bất phàm Thang Tuấn Các nên ngang đi tới, tại khuyên bảo Cơ Cẩm Dao sau, ra vẻ vẻ kinh ngạc. Ai nha? Công chúa điện hạ, như thế nào là ngài a? Thảo dân Thang Tuấn Các, gặp qua công chúa điện hạ. Thang Tuấn Các giả vờ giả vịt chắp tay một cái, một bộ rất lễ phép dáng vẻ. Thử. Cơ Cẩm Dao ánh mắt nhắm lại, mặc dù là lần đầu tiên thấy đối phương, lại đã sớm từng nghe nói tên của hắn. Không phải là Thánh Binh Sơn Trang đạo tử đi? Canh công tử, ngươi cũng không phải thảo dân a, chiếm lấy bản công chúa con mỏ, lại đả thương bản công chúa người, có phải hay không kế tiếp cũng muốn nhường thủ hạ ngươi người xử lý ta dừng lại? Ân. Cơ Cẩm Dao mặt lạnh lấy, không giận tự uy. Một đỉnh chụp mũ chụp tới, Thang Tuấn Các đều có chút rụt rè. Ai nói tụ nguyện công chúa là quả hờ mềm, cái này gọi quả hờ mềm. Bất quá hắn cũng không quá mức bối rối, trên mặt vẫn như cũ treo giống như cười mà không phải cười nụ cười. Công chúa điện hạ ngài lời này liền oan uổng thảo dân, như biết kia là công chúa điện hạ người, cho chúng ta 100 cái lá gan cũng không dám. Hơn nữa chuyện này, hình như là công chúa đã làm sai trước a. Ta đã làm sai trước. Cơ Cẩm Dao nghe xong thật là có chút muốn cười, lúc nào thời điểm đám này nhà giàu liền người của hoàng thất cũng dám nghi ngờ. Thật không biết là cơ thị hoàng tộc xuống dốc, vẫn là sách không động đao. Công chúa điện hạ, núi này mỏ ngài nói là chính mình, thật là đấu giá sau địa khế văn thư có vẻ như còn không có xuống đây đi. Ai nói, đã xuống tới. Cơ Cẩm Dao xoa xoa đôi bàn tay bên trên chữ vật giới chỉ, một trường khế sách xuất hiện. Nhìn xem phía trên địa khế sơn khoáng bốn chữ, Thang Tuấn Các lập tức giật mình. Người đều có chút ngộp bức. Cái này không đúng sao? Thuế bộ ti bên kia lúc nào thời điểm cho nàng đem khế sách làm, không nói tốt hết kéo lại kéo, chờ công chúa hoàn toàn không có kiên nhẫn sao? Không không không, còn không có thua, còn có cơ hội xoay chuyển. Thang Tuấn Các kia chợt lóe lên bối rối bị Cố Thi Vân xem ở trong mắt. Hồi tưởng trí nhớ kiếp trước, có vẻ như người này cùng Cơ Vô Song ở giữa còn có lớn lao nguồn gốc, về sau giống như có thể trở thành quân doanh tướng quân. T. Giống như là như vậy. Không tốt, đó là cái địch nhân. Cố Thi Vân cau mày, đã vô ý thức đem chính mình thay vào Cố gia trong trận doanh. Công chúa điện hạ, coi như ngươi có khế đất cũng không phù hợp quy củ. Bởi vì Thái Hành Sơn sân mỏ đều là chúng ta Thánh Địa Sơn trang nhận đầu, Thái Bạch thành phủ ti cử hành đấu giá, cũng không cùng chúng ta thông khí. Nói cách khác đấu giá bản thân liền không hợp pháp, không phù hợp quy củ cùng quá trình, bởi vậy công chúa điện hạ coi như lấy được địa khế văn thư cũng không coi là thắng. Đương nhiên, chúng ta Thánh Địa Sơn trang cũng không phải không nói lý người, công chúa điện hạ mặt mũi chúng ta khẳng định sẽ cho. Dạng này, ta có thể làm chủ. Thiên Nguyên Thạch sân mỏ, từ chúng ta Sơn trang cùng công chúa ngài cộng đồng chấp trưởng. Chúng ta có thể ra tiền, dựa theo thị trường giá cao nhất, thu mua công chúa trong tay một nửa khắc mỏ, không biết công chúa ý như thế nào. Thang Tuấn Các nuối lòng miệng. Bởi vì khế sách sự tình hạ quyết định, hắn không xác định Thái Bạch thành bên kia đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Lý do an toàn vẫn là trước tiên lui một bước, coi như lui một bước bọn hắn cũng có kiếm. Cố Thi Vân cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước nói, thật sự là trò cười, Thái Hành Sơn là Đại Chu Sơn, là Quan Gia Sơn, lúc nào thời điểm thành các ngươi Thánh Địa Sơn trang tư nhân. Công chúa điện hạ hợp pháp hợp quy đấu giá có được sân mỏ, vô duyên vô cớ điểm cho các ngươi một nửa, quả nhiên là mặt dày vô sỉ. Trước đó không nói cái gì quy củ, hiện tại sơn mỏ bên trong mở ra bảo bối liền như cho liếm tới, vậy nếu là sơn mỏ bên trong đều là chút phế thạch, có phải hay không liền giả bộ như không nhìn thấy bất cứ thứ gì? Hừ. Cơ Cẩm Dao nghe những lời này, lực lượng mười phần, hai tay chống nạnh cũng đi theo nhẹ hừ một tiếng. Thang Tuấn Các sắc mặt đại biến, đông nhiên lạnh xuống. Làm càn, ngươi dám mắng công tử là chó, ngươi một cái nô tỳ cũng xứng. Bá. Cố Thi Vân rút kiếm mà ra, trong nháy mắt chống đỡ tại trên cổ hắn, ánh mắt phá lệ băng lãnh. Lạnh thấu xương sát ý làm cho tất cả mọi người đều vì thế mà kinh ngạc. Dừng tay. Thả ra chúng ta công tử. Thang Tuấn Các sau lưng người hầu thấy tình huống như vậy, lập tức dọa đến kinh hồn bạt vía. Đầu năm nay còn có người như thế dũng sao? Thang Tuấn Các khoát khoát tay ngăn lại đám người, thậm chí còn tận lực tiến lên một bước, mũi kiếm chống đỡ tại chính mình trên cổ cũng không chút nào sợ. Hắn không tin người trước mặt dám động thủ giết chính mình, hơn nữa công chúa còn ở trước mắt. Chỗ nào đến phiên một cái nô tỳ làm chủ? Công chúa điện hạ, ngài nô tỳ dường như có chút không hiểu chuyện. Nếu như công chúa điện hạ tay người phía dưới không phục quản giáo, bản công tử có thể thay tha mài một phen. Cơ Cẩm Dao ánh mắt nhắm lại, cười nói, tốt, ngươi có thể thử xem. Tốt, đây là công chúa điện hạ nói. Cũng đừng trách ta không khách khí. Thang Tuấn Các khí thế trong nháy mắt bạo khởi, cũng chỉ bắn ra liền đem mũi kiếm đẩy lui, vung tay chính là một côn thẳng đến Cố Thi Vân chán mà đi. Chanh. Đồ sắt va chạm đón đỡ chuyển đến, Thang Tuấn Các trong nháy mắt bị đẩy lui mấy chục bước, hổ khẩu đều đang run rẩy. Làm sao lại? Hắn trừng to mắt, đối phương bất quá trúc cơ kỳ tu vi, chính mình vẫn là thần hải cảnh bảy tầng cường giả. Vậy mà có thể bị một kích đẩy lui. Không thích hợp, là binh khí trong tay của nàng có vấn đề. Thanh kiếm kia dường như không đợi hắn phản ứng, Cố Thi Vân đã rút kiếm đánh tới, thân pháp nhanh như ảnh, chớp mắt chính là hơn 10 đạo kiếm trên miệng thân. Thang Tuấn Các tuy có ngăn cản, nhưng ở chí tôn kiếm hung hăng hạ, nhưng vẫn là bị đâm xuyên thân thể. Phúc. Phun ra một búng máu. Công tử. Chậm. Thang Tuấn Các che lấy lồng ngực, gian nan đứng người lên, bản công tử không có việc gì hắn nhìn xem Cố Thi Vân, sắc mặt kinh nghi bất định nói, ngươi là ai, trong tay ra sao binh khí? Cố gia đích nữ, Cố Thi Vân. Cầm trong tay Thái Hoàng kiếm, tiễn ngươi lên đường. Cái gì? Cố Thi Vân giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, thân thể lăng không, tay phải xoay chuyển. Vô tận linh khí theo bốn phương tám hướng tụ tập, cuối cùng hóa thành thao thao bất tuyệt sóng kiếm hướng phía Thang Tuấn các bọn người phương hướng đánh tới. Thang Tuấn các con ngươi đột nhiên co lại, trong tay trường côn xoay tròn mở ra hộ khí, lại bị trong khoảnh khắc chặt phá. Nhục thân bị kiếm khí tầng tầng cắt chém, ba cái hô hấp không đến liền bị triệt để gọt làm thịt não. Cuối cùng lưu lại một mảnh vết máu trên mặt đất. Bất quá tại một khắc cuối cùng lại hiện lên một vệt kim quang, tựa hồ là trực tiếp đem nó thần hồn cho đón đi. Tới thần hải cảnh, thần hồn linh hóa, chỉ cần thần hồn bất diệt liền có tái sinh khả năng. Rất hiển nhiên, đây là phát động một loại nào đó bảo mệnh cơ chế. Kiếm rơi, Cố Thi Vân một lần nữa trở lại Cơ Cẩm Dao bên cạnh. Cơ Cẩm Dao khó có thể tin, lại tràn đầy sùng bái nhìn chằm chằm nàng nói, "Thi Vân tỷ, ngươi cũng quá đẹp rồi a. Công chúa điện hạ sẽ không còn có phiền toái. Sau này ai muốn ức hiếp công chúa điện hạ, trước hết hỏi ta kiếm có bén hay không." "Ô ô ô, Thi Vân tỷ, ngươi cũng quá tốt rồi. Có thể dạng này có thể hay không gặp rắc rối?" Cơ Cẩm Dao tràn đầy cảm động, ôm chặt lấy nàng nói, "Ta muốn lão ca sẽ chỗ dựa a, dù sao cũng là hắn khiêu khích trước đây. Thánh Minh Sơn Trang vốn chính là chúng ta Cố gia thế lực đối địch." Đúng không? Cố Thi Vân trong lòng bắt đầu biến không chắc. Hoàng Bét, có vẻ như đại ca hắn còn không biết, Thánh Minh Sơn Trang là địch nhân. Chương 190, hỏng, đại ca có vẻ như cũng không có ngôi giận. Chương 190, hỏng, đại ca có vẻ như cũng không có ngôi giận. Diêu An cổ thành Bình Vân Sơn Trang. Hoàng hôn Tây Sơn, trên trời đã minh tinh một mảnh. Cố Hằng vẻ mặt nghiêm túc ngồi chủ trang đại điện bên trong, ngón tay nhẹ cạch cạch gõ tại chiếc ghế bên dưới, uy luật tiếng vang tại yên tĩnh trong điện phá lệ rõ ràng. Lục Sinh, Cơ Cầm Đao, Cố Thi Vân, còn có ba tên nữ hầu đứng hầu tại trái phải. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không dám lên tiếng. Cố Hằng giờ phút này trên người cảm giác áp bách thực sự quá mạnh, cho dù là ánh mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn đều đầy đủ để cho người ta có áp lực. Xem như người trong cuộc Cố Thi Vân, lúc này cũng khẩn trương tới cực điểm. Theo Cố Hằng biểu lộ đến xem, chính mình có vẻ như thật quá xúc động mà gặp rắc rối. Giết người nhất thời thoải mái, đằng sau có vấn đề gì đều phải lão ca đăm đãi. Nếu như lão ca không đảm đương, nàng chẳng phải là. Lục Sinh lau lau mồ hôi lạnh trên trán, cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng nói, "Cố công tử, chuyện đã xảy ra chính là như vậy, là thành phòng ti người quản không bất lực, vậy mà nhường Thang đạo tử cùng Cố đại tiểu thư xảy ra xung đột. Chỉ là hiện tại việc này, Thánh Minh Sơn Trang bên kia sợ là không tiện bàn giao a." Lục Sinh nhắm mắt nói. Thánh Minh Sơn Trang bên kia nghe nói đã hoàn toàn vỡ tổ, đạo tử cùng quản gia đi ra ngoài một chuyến chết hết. Thang thị mặc dù không phải cái gì năm đời đơn truyền gia tộc, nhưng xem như trang chủ Thang Lâm Phong cũng chỉ có Thang Tuấn các một đứa con trai. Dưới gối còn có ba người nữ nhi, nhưng ngồi dưỡng nhi tử lâu như vậy, cũng không thể nói giết liền giết đi. Nghe nói hiện tại Thang Lâm Phong đã bắt đầu theo nơi khác hướng Sơn Trang trở về, nhanh lời nói cũng liền lớn nửa ngày thời gian. Nói cách khác qua đêm nay, liền phải đứng trước Thang Lâm Phong tức giận. Bằng vào Cố Hằng căn bản ngăn không được đối phương, trừ phi có thể chuyển ra trấn quốc công, hoặc là quốc công phu nhân tự mình đến đây. Cố Thi Vân khẽ cắn răng, nhỏ tay thật chặt nắm chặt mép váy, tiến lên một bước nói, "Đại ca, là ta quá vọng động rồi. Việc này ta nguyện toàn quyền phụ trách, tuyệt sẽ không cho đại ca người khó xử." Cơ Cẩm Dao thấy thế, cũng đội vàng nói, "Không không, không phải như vậy, là Thang Tuấn các nhục nhã chúng ta trước đây." Luôn mồm nói Thi Vân tỷ là nha hoàn, cũng là đối phương chủ động gây sự, Thi Vân tỷ cũng là vì ta xuất khí, cho nên ta cũng có phần trách nhiệm. Nghe thấy lời ấy, Lục Sinh lập tức mồ hôi đầm địa. Khá lắm, cái này cả đám đều nhận lầm lên. Vậy mình có phải hay không cũng phải nhận một chút? Cũng không thể thật sự là hai người bọn họ sai lầm à, ai dám trách tội tới công chúa trên thân a. Lục Sinh cũng đi theo chắp tay nói, "Cố công tử, chuyện này chúng ta phủ thành chủ cũng có trách nhiệm, nếu là có thể kịp thời ngăn lại Thang đạo tử lên núi, cũng sẽ không xảy ra chuyện như thế." Hắn nghĩ thầm lấy, chính mình cũng nói như vậy. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, hẳn không có tật bệnh gì a. Dầu gì, ba cùng một chỗ quóng nổi thôi. Không sai ngỗng, Cố Hằng lời kế tiếp nhưng lại làm kẻ khác lập tức tê cả da đầu. Chỉ thấy Cố Hằng ánh mắt chậm rãi rơi ở trên người hắn, ngón tay gõ chiếc ghế lan can động tác dừng lại, thản nhiên nói, "Lục đại nhân, chuyện này há lại có trách nhiệm đơn giản như vậy, các ngươi Diêu An cổ thành lòng dạ phải bị lớn nhất trách nhiệm." "Cái gì?" Lục Sinh đột nhiên đưa tay, sắc mặt đột biến. "Không phải, cái này không đúng sao? Chính mình khách khí một chút, nhận lầm. Trách nhiệm có thể toàn đẩy trên người bọn họ." "Hừ, ngươi không phục, ta lại hỏi ngươi, Thánh Minh Sơn Trang tại Thái Hành Sơn diếu võ dương oai, chiếm lấy công chúa sân mỏ, đây là cái gì hành vi?" Lục Sinh sửng sốt một chút, hồi đáp, "Ách, rất phỉ." Cố Hằng khép cười một tiếng, đột nhiên vô bàn đứng dậy, dùng tay chỉ hắn nói, "Vậy ta hỏi ngươi, để các ngươi mang theo người đi giao nộp phỉ, đạo tặc đều vọt tới công chúa trước mặt vũ đao lộng thương, các ngươi người của phủ thành chủ đang làm gì? Diêu An chi địa tuần thành ti vừa đang làm gì, ăn cơm cô sao?" "A, trả lời ta." Cái này gầm lên giận dữ, chấn động đến Lục Sinh nguyên địa khẽ run rẩy. Đại náo đều ông tác hưởng. "Chờ một chút, đạo tặc. Đây là nói Thang đạo tử. Nếu như Thang đạo tử là phỉ đồ lời nói." Lục Sinh hai mắt tỏa sáng, tham dò tính nói, "Cố công tử, ý của ngài là có rất phỉ giết tới sơn, muốn đối công chúa điện hạ bất lợi, Cố đại tiểu thư dưới tình thế cấp bách, vì bảo hộ công chúa điện hạ mà vô ý giết người." "Vô ý giết người?" Cố Hằng ánh mắt nhắm lại. "A không." Lục Sinh vội vàng sửa lời nói, "Là không thể không tự vệ, cũng là vì dân trừ hại. Cố Hằng hài lòng gật gật đầu, rốt cục lộ ra nụ cười. Lục đại nhân, ngươi cái này nhận biết liền càng ngày càng khắc sâu. Lục Sinh nghe tán dương, nhưng trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi. Đem Thánh binh sơn trang định nghĩa là ổ thổ phỉ, đem Thang đạo tử nói thành đạo tặc, chẳng phải là muốn đem Thánh binh sơn trang vào chỗ chết làm? Cố Hằng chậm rãi hướng hắn đi đến, ánh mắt lại quét xuống tại hai cái cô nương trên thân, do hỏi, công chúa điện hạ, tình huống lúc đó, vị kia Thang đạo tử hẳn là cầm vũ khí a? Cầm, một cái đặc biệt dáng dấp cây gậy. Sau đó đối với công chúa điện hạ ngươi vô lễ. Đúng vậy. Cơ Cẩm Dao gật gật đầu, lập tức ngầm hiểu, ra vẻ một bộ nghĩ mà sợ dáng vẻ, lôi kéo Cố Thi Vân cánh tay nói, lúc ấy ta đều dọa sợ, ô ô ô. Nếu không phải Thi Vân tỷ tỷ ra tay, ta sợ là đều muốn bị giáng một gậy chết tươi. Cái gì? Hắn còn thật muốn đánh công chúa a? Cố Hằng vẻ mặt tức giận quay đầu nhìn về phía Lục Sinh, Lục đại nhân, ngươi thấy thế nào? Lục Sinh lần này hoàn toàn minh bạch, hít sâu một hơi nói, cái gì Thang đạo tử, lúc ấy chỉ có một cái cầm cây gậy đạo tặc muốn đối công chúa điện hạ bất lợi. Nếu như Thánh binh sơn trang bên kia thừa nhận đạo tặc là Thang đạo tử, như vậy thì mang ý nghĩa toàn bộ sơn trang chính là Thái Hành Sơn tiềm ẩn thật lâu rất phỉ. Là phỉ, liền phải diệt. Bản quan định tự mình dẫn đội, quét sạch Thái Hành Sơn, còn Diêu An chi địa một mảnh tươi sáng cả khôn. Lục Sinh một cái tay nâng quá đỉnh đầu, nghĩa chính ngôn từ nói, một bộ này một bộ dáng vẻ, thấy Cố Thi Vân cùng Cơ Cẩm Dao hai cái cô nương sửng sốt một chút. Chơi ạ, lại còn có thể làm như vậy. Cố Hằng vô vô bờ vai của hắn, lời nói xoay chuyển, dùng một bộ trưởng bối căn dặn vãn bối giọng nói, Lục đại nhân, việc này không thể chờ sơn trang có hành động, cần tiên hạ thủ vi cường, phải xác định chết người đến cùng phải hay không Thang đạo tử. Nếu thật là Thang đạo tử, kia sơn trang liền nhất định không thể giữ lại. Nếu như không phải Thang đạo tử, kia chẳng phải tất cả đều vui vẻ. Yên tâm, chuyện này ta đã sai người truyền tin cho cha ta, tin tưởng ta lão cha cũng sẽ không cho phép có bất kỳ tay bẩn có thể ở Đại Chu địa bàn bên trên một tay che trời. Có một câu nói kia, Lục Sinh lập tức an tâm không ít. Trấn quốc công ra sân, dưới Thang gia lại có sợ gì chi? Chờ Lục Sinh mang theo người hầu sau khi đi, Cơ Cẩm Dao tràn đầy thích thú. Hằng ca ca, ngươi thật lợi hại. Đây có tính hay không là một loại dương mưu, Thánh binh sơn trang bên kia chỉ có thể ăn cái này người cầm thua thiệt, coi như đạo tử chết, cũng phải giả bộ như không chết. Ha 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 ha. Tiểu công chúa cười không ngậm miệng được, ngắm lại cái kia hình tượng có đôi chút chiêu cười tốt ai chết như tử, kết quả còn phải giả bộ như không chết. Muốn báo thủ đều không có lý do gì. Cố Thi Vân cũng đi theo cười ra tiếng, có vẻ như phiền toái giải quyết hai Cố Hằng biểu lộ bình thản, nhìn xem hai người nói, công chúa điện hạ, thời điểm không còn sớm. Vẫn là đi về nghỉ ngơi trước đi. A. Ta Cơ Cẩm Dao quay đầu mắt nhìn bầu trời bên ngoài, quả thật có chút tối, tốt à, kia Hằng ca ca sáng mai thấy. Gặp lại, công chúa của ta. Cố Hằng hướng nàng cười tủm tỉm khoát khoát tay. Làm nàng sau khi đi, sắc mặt của hắn đông nhiên lại lạnh xuống đến. Hiện tại thật là tốt nhất nắm lao mọi thời cơ, há có thể tùy tiện bỏ lỡ. Cố Thi Vân gặp hắn vẻ mặt đó, trong lòng lập tức siết chặt. Hỏng, đại ca có vẻ như cũng không có ngôi giận. Tới. Chương 191, 3A chương 191, 3A Cố Thi Vân nghe kia lạnh lùng, không chứa một tia tình cảm thanh âm, sợ hãi cực kỳ. Cảm giác này tựa như là kiếp trước bị khi phụ lúc, đối mặt cặn bã lao ca chút giận bao như thế sai bảo, không thể nào kháng cự. Nàng xê dịch bước chân nhỏ, cúi đầu chậm rãi tới gần. Rõ ràng là năm bước khoảng cách xa, lại đi hơn nửa ngày. Quỳ xuống. Cố Hằng ngữ khí lạnh lùng như cũ. Cố Thi Vân sửng sốt một chút, cắn cắn môi vẫn là chậm rãi cúi xuống đầu gối. Ngay tại cắn tiếp xúc lạnh buốt mặt đất sau một khắc, một cái mềm mại bồ đoàn đông nhiên đệm ở dưới thân. Cố Thi Vân trong lòng ấm áp, xem ra lão ca cũng không phải là muốn thật trừng phạt chính mình. Càng nghĩ sau, nàng cũng ý thức được sự vọng động của mình. Khi thời gian nghĩ đến đối phương là địch nhân, giết lời nói cũng có thể tìm lý do, tỉ như nói đối công chúa bất kính gì gì đó. Hoàn toàn bất đắc dĩ độc thủ. Không sai ngỗng, chỉ là cái này một cái lý do còn chưa đủ. Dù sao đối phương là sơn trang đạo tử, thân phận không tầm thường. Trừ phi trước tiên đem hắn định nghĩa là đạo tặc, chụp mũ trước chụp xuống đi, đem thân phận dáng âm khả năng tốt hơn thao tác. Cố Hằng rất tốt đem điểm này cho bổ sung. Đại ca, ta biết sai. Người gõ đầu của ta a, gõ mấy lần đều được. Cố Thi Vân xê dịch đầu gối, đem đầu hướng phía hắn rỗi ra, dường như đánh như thế nào đều được. Cố Hằng thật có điểm muốn cười, nhưng vẫn là đình chỉ không phát. Tay phải nắm chặt, bên trong đốt ngón tay đột xuất đối với sọ não của nàng mài mài, nói, gõ mấy lần đều được à, ta thật là sẽ không khách khí. Nhất thiên hạ thế nào? A, nhất thiên hạ. Cố Thi Vân vẻ mặt hoảng sợ nâng lên con ngươi nhìn về phía hắn, đối với bộ kia lãnh đạm như cũ con ngươi, không khỏi thân thể mềm mại run lên. Không cần a đại ca, ta sẽ bị gõ ngốc hử. Cố Hằng lạnh hừ một tiếng, nắm cằm của nàng, ở trên cao nhìn xuống nói, ngươi vốn là không quá thông minh, ngốc điểm liền ngốc điểm, không chỉ hoan về sau bán lấy tiền là được rồi. Heo, muốn thông minh như vậy làm cái gì? Ngươi nói đúng không muội muội? Cố Thi Vân trầm mặc không nói, nâu sắc con ngươi ủy khuất gâu gâu nhìn xem hắn, ý đồ gọi lên lão ca kia còn sót lại chịu bến. Ngay tại nàng nhắm mắt lại, nhận mệnh bị trừng phạt lúc, Cố Hằng lại buông lỏng ra cằm của nàng, con qua hai tay nói, như vậy đi, cũng đừng trách ca ca đối ngươi khắc nghiệt. Ta hỏi vấn đề, ngươi trả lời đối, liền không gõ đầu ngươi, trả lời sai liền ngoan ngoãn bị phạt. Tốt đại ca, ngươi hỏi. Vấn đề thứ nhất, ngươi có biết hôm nay chuyện này sai ở đâu? Cố Hằng nhìn chằm chằm trong mắt của nàng nói. Cố Thi Vân đầu hơi thấp, hơi suy tư nói, ta quá là hấp tấp, không có nghĩ lại mà làm sao đem Thang đạo tử chém giết, cho Cố gia mang đến không tất yếu phiền toái. Dứt lời, một cái bạo lật trực tiếp chào hỏi tại sọ não bên trên. Chương 192, chết nhi tử, liền bồi nhi tử. Chương 192, chết nhi tử, liền bồi nhi tử. Chủ tớ hai người bước nhanh rời đi. Cố Thi Vân ra vẻ một bộ không vui bộ dáng, nghĩa chính ngôn từ nói, "Tiểu Lộ, có một số việc ngươi căn bản cũng không tin tưởng, không cho phép tùy ý phỏng đoán. Vừa mới đại ca chỉ là giúp ta giải quyết một cái phiền phải lớn, nói điểm thì thầm mà thôi." Nàng mặt không đỏ tim không đập nói. Tiểu Lộ dây hiểu, xù mặt giơ lên tay nhỏ thì nói, "Tiểu thư ngươi hiểu lầm ta, vừa mới ta chỉ là đưa trà đi ngang qua, không có cái gì nhìn thấy. Các chủ tử thương nghị chuyện quan trọng, ta sao có thể tùy ý nhìn lén nghe lén đâu." "Ai, đại tiểu thư là càng ngày càng trái lương tâm, đều đã ôm ở cùng nhau, còn đang rào biện. Nhà ai nói thì thầm sẽ ôm cùng một chỗ, còn thân hơn hôn mặt trứng." Nàng tỏ thái độ xong, trên mặt lại nhịn không được toát ra ý cười, "Tiểu thư, nhìn đại công tử thái độ giống như không có tức giận bộ dạng." "Ân." Cố Thi Vân sắc mặt nhẹ nhõm rất nhiều, dùng ngón tay chỉ trán của mình nói, "Đại ca sẽ giúp ta tiến hành lật tẩy, bất quá ngươi nhìn ta đầu này, vẫn là bị gõ hai lần. Cảm giác lại tiếp tục như thế, ta liền muốn biến thành đồng đốc." "Tiểu Lộ, ngươi nói ta có phải hay không làm việc quá vọng động rồi, ta trước kia trầm ổn đều đi nơi nào?" "Cái này không giống là chân chính ta." Cố Thi Vân như có điều suy nghĩ, ngước mắt nhìn lấy thiên khung bên trên mặt trăng nói. Nàng đã từng không nói đến cỡ nào xuất sắc, tối thiểu cũng coi là lý trí tỉnh táo. Có thể đối mặt Thánh Binh Sơn Trang đạo tử thời điểm, bởi vì nghĩ lại tới trí nhớ kiếp trước đủ loại, liền không nhịn được đối với đối phương động sát tâm. Nói trắng ra là, cái này Thánh Binh Sơn Trang tại trí nhớ kiếp trước bên trong xem như cơ vô song trận doanh người, còn tính là đồng minh mình đâu. Nàng hiện tại có vẻ như càng ngày càng quan tâm Cố gia, hoặc là nói là quan tâm lão ca sinh tử. Còn nhớ rõ mấy tháng trước, nàng còn hận không thể đem tối lão ca vặn xuống tới. Bây giờ lại sợ hai hắn thật bị vặn hạ đầu. Đến cùng là cái gì nhường trong nội tâm nàng lớn như thế chuyển biến, là thấy rõ cơ vô song chân diện mục, vẫn là Cố gia trên dưới thái độ đối với chính mình chuyển tốt rất nhiều. Nếu trí nhớ kiếp trước bên trong cơ vô song là đang lợi dụng chính mình, mượn nhờ tay của mình vặn ngã Cố gia, mà một thế này Cố gia vẫn như cũ khắc khe khắc với mình, vậy nàng là giúp Cố gia, vẫn là hủy đi Cố gia. Duy nhất biến số, khả năng chính là Cố gia trên dưới thái độ đối xử với mình không giống ngày xưa. Ngay cả Triệu Linh Ngọc cái này mẹ ruột, đều bằng lòng cho nàng một chút ban thưởng, dù chỉ là một cái châm gài tóc tử. Tiêu Lộ nhìn xem nàng sầu lo bộ dáng, gãi gãi đầu nhỏ giọng nói, "Tiểu thư, ta kỳ thật không hiểu nhiều lắm ngươi tại lo lắng cái gì. Liên giết Sơn Trang đạo tử chuyện này mà nói, đại công tử không có nổi trận lôi đình, giải thích do chuyện này trên nguyên tắc đại tiểu thư ngươi làm là đúng. Về phần tiểu thư ngươi nói mình xúc động, có thể hay không bởi vì cảm thấy phía sau có người làm chỗ dựa vững tâm nữa nha." Nói câu không dễ nghe, "Tiểu thư ngươi tự nhỏ đối xử mọi người liền cẩn thận chặt chẽ, trở lại quốc công phủ cũng bị người khắc khe khát. Nếu là ta có đại công tử loại này ca ca chỗ dựa, đối đãi người ngoài đoán chừng cũng sẽ có lực lượng a." Tiêu Lộ đuốt cằm nói, nàng có thể nghĩ tới chỉ có nhiều như vậy. Cố Thi Vân không phải biến không trầm ổn đi nữa, trầm ổn chỉ là tự ta bảo vệ một loại phương thức, nếu có người bằng lòng bảo vệ mình, che chở chính mình, ai còn có thể một mực cất phòng ngự bao phủ sao? Câu nói này xem như nửa để tỉnh Cố Thi Vân. "Đúng vậy a, ta tại động thủ giết người trước liền nghĩ đến, muốn lợi dụng công chúa thân phận làm văn chương, cũng nghĩ qua đại ca sẽ lật tẩy. Nếu như không có đại ca lật tẩy lời nói, ta cố gắng cũng không dám làm như thế." Cố Thi Vân mắt sáng ngời, cái này là yên tâm có chỗ dựa chắc cảm giác sao? Có lẽ nàng không hưởng thụ được Cố gia bản thân mang tới ưu việt, nhưng nếu như có thể được tới thối lao ca thương tiếc, cũng chưa chắc không thể nha. Một đêm trôi qua, lại là yên tĩnh mỹ hảo một ngày. Có người vui vẻ liền có người sầu, Cố thị huynh muội bên này là cười hì hì. Một bên khác Thánh địa Sơn Trang lại sôi trào. Xem như trang chủ Thang Lâm Phong trở về Sơn Trang, sắc mặt phá lệ âm trầm, nhất là nhìn thấy con trai mình kia bị gọt là thịt muối thân thể. Không biết do còn tưởng rằng ai kéo đống phân tại cái này. Chính mình nuôi hơn 20 năm nhi tử, vậy mà liền chết như vậy, tử trạng còn thê thảm như thế. Bầu không khí âm trầm tới cực điểm. Sơn Trang bên trong hai tên đồng tông tộc người, nổi lên hạng, một người trong đó mở miệng nói, "Trang chủ, tuấn các chuyện này làm cho người đau lòng nhất góc, chuyện đã xảy ra liền là vừa vặn nói rằng này. Người hành hung là Trấn Quốc công phủ đại tiểu thư, bên người lại có tụ nguyệt công chúa chỗ dựa, chỉ sợ là..." Không đợi hắn nói xong, Thang Lâm Phong liền dùng âm lạnh ánh mắt nhìn về phía hắn, lạnh lùng nói, "Ý của ngươi là, con ta tuấn các chết thảm, chuyện này coi như xong." "Thật là trang chủ, Diêu An cổ thành phủ thành chủ đã đứng ở Cố gia bên kia, Lục Sinh lão thất phu kia không chỉ có bắt Thái Bạch thành người, còn đem chúng ta cho định nghĩa là trên núi thổ phỉ. Trả hết sơn hỏi thăm chết người có phải hay không Thang đạo tử." Cái này một người khác theo hắn nói bổ sung, "Lão Tam nói là Diêu An cổ thành bên kia không đáng tin cậy. Nếu như chúng ta thừa nhận chết người là Thang đạo tử, bọn hắn liền sẽ cho Sơn Trang cài lên một đỉnh rất phỉ mũ. Cái này nói rõ chính là dương mưu, làm không cẩn thận chính là vị kia Cố đại công tử nghĩ ám chiêu. Nghe nói Lục Sinh cũng là bởi vì hắn tự mình đến nhà bái phòng sau trực tiếp phản chiến." "Hừ." Thang Lâm Phong đấy mắt hiện lên một hơi khí lạnh, "Cố gia, tốt một cái Cố gia, không tại chính mình lạc thành ngợi, đi vào Diêu An chi địa quả thực khinh người quá đáng. Hà không văn cường lòng không ép địa lầu xả, bọn hắn Cố gia tự thân đều khó bảo toàn, làm việc còn dám bá đạo như vậy, thật sự cho rằng ai cũng sợ bọn họ Trấn Quốc công phủ sao?" Lời này vừa nói ra, hai người đàn ông tuổi trung niên lập tức mồ hôi lạnh ứa ra. "Trang chủ, lúc này không thể hồ đồ à, Trấn Quốc công phủ gần nhất danh tiếng đang thịnh, hoàng tộc bên kia rõ ràng là tìm không thấy chỗ để đột phá." "Đúng vậy à, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng. Người chết không có thể sống lại, chúng ta đến làm hậu sự tình cân nhắc." "Hô trướng." Thang Lâm Phong giận quát một tiếng, muốn rách cả mí mắt nói, "Ta Thang Lâm Phong liên tiếp hai cái khuê nữ, thật vất vả có tuấn cát, dốc lòng đem hắn nuôi lớn. Tương lai Thang gia trách nhiệm đều tại trên vai hắn, bây giờ bị người trẻ thành một đám bùn nhão, còn cân nhắc về sau. Quốc công phủ lại như thế nào, có công chúa chỗ dựa lại như thế nào? Nợ máu nên trả bằng máu, bổn trang chủ cũng không cần kia Cố gia đại tiểu thư mệnh. Đã con ta chết tại trong tay nàng, liền để nàng bồi con trai a. Trên thế giới này chắc chắn sẽ có vô duyên vô cớ biến mất người. Thang Lâm Phong cắn chặt răng, ánh mắt âm tàn nói. Sau lưng hai người nghe xong hít sâu một hơi, liếc nhau sau hai mặt nhìn nhau. Khá lắm, bồi con trai. Đây là muốn lừa mang đi bắt đi Cố gia đại tiểu thư tiết tấu a. Thật là người này một khi biến mất, Cố gia cái thứ nhất đối tượng hoài nghi chính là Thánh binh Sơn Trang, có thể giấu được. Việc này ta ý đã tuyệt, các ngươi chỉ cần dựa theo sự phân phó của ta làm. Ngày mai thiết tiến, mời Cố thị huynh muội làm khách. Thiếu một chương, ngày mai bù lại, chương 193, bảo hộ tốt nhất là muội. Chương 193, bảo hộ tốt nhất là muội. Ma tu nhiệm vụ giải quyết, Phong Linh Nguyệt ảnh hai người thi thể đóng gói tốt, trở về liền có thể đi thư viện giao nộp. Phủ thành chủ Lục Sinh cũng coi là nửa cái chân bước vào Cố gia thuyền, chỉ có điều còn chưa đủ kiên định. Cố Hằng suy tư, rốt cuộc muốn như thế nào đem Thánh binh Sơn Trang bắt lại? Dù sao hắn còn cần Thái Hành Sơn những cái kia mỏ đến rèn luyện thân thể. Còn nữa nói, Thánh binh Sơn Trang tại nguyên tắc bên trong thật là hủy diệt Cố gia thủ phạm một trong, thang tuấn các vị kia đạo tử chết có ý nghĩa. Hoặc là nói, toàn bộ thang thị nhất tộc đều không có giữ lại tất yếu. Vẹn vẹn lợi dụng chuột mũ thủ đoạn, có thể không có cách nào đem nhất tộc cho hủy diệt, cưỡng ép động thủ sẽ chỉ làm Cố gia trong triều lâm vào bất lợi. Đến cùng phải nên làm như thế nào đâu? Ngay tại hắn suy tư kế hoạch tiếp theo lúc, đột nhiên hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Đốt. Phát động ám tuyến nhiệm vụ, bảo hộ tốt nhất là muội. Trải qua kiểm tra, kịch bản tiết điểm phát sinh trọng biến hóa lớn, nguyên bản không sẽ trực tiếp cùng Cố gia là địch thăng ra, bởi vì thang đạo tử chết mà giận tí mặt. Thang gia vào hôm nay thiết lập hồng môn yến, mời túc chủ cùng muội muội tham dự yến hội, Niu Toan tùy thời cầm nã lao muội, lấy tên đẹp tử nợ nữ thưởng, muốn nhường lao muội bồi thường một đứa con trai mời túc chủ hóa giải nguy cơ, hiểu muội muội tại nguy nan, mượn cơ hội tăng lên hảo cảm chỉ tê. Nhìn lên trước mặt nhiệm vụ bảng, Cố Hằng trừng to mắt nhìn chằm chằm kia ám tuyến nhiệm vụ bốn chữ. Nói chung, hệ thống hoặc là tuyên bố kịch bản, hoặc là tuyên bố nhiệm vụ. Nói trắng ra là, nhiệm vụ cũng là chịu kịch bản biến hóa khả năng phát động. Ám tuyến mang ý nghĩa sẽ không phát sinh chuyện phát sinh, thang đạo tử chết dẫn phát hiệu ứng hồ điệp tới. Cố Hằng ngạc nhiên đồng thời lại hơi kinh ngạc. Tại sao là nhằm vào muội muội, tử trai nữ thường, bồi nhi tử là có ý gì? Cố Hằng chợt nhìn, còn có chút không để ý tới hiểu. Ách, túc chủ đại nhân, có phải hay không là muội muội giết thang gia nhi tử, sau đó thang gia người mong muốn nhường muội muội lại sinh một đứa con trai đi ra? Nghe vậy, Cố Hằng sắc mặt đổi biến. Làm càn, tốt một cái thang gia, cũng dám đối ta nuôi tiểu lương chư động ý đồ xấu. Quả thực là đã có đường đến chỗ chết. Cố Hằng một bàn tay vỗ lên bàn, bị tức đến không nhẹ. Chính mình nuôi muội muội, đến bây giờ đều nhịn ăn, chỗ nào vòng đạt được người khác tiêu mớn. Cái này thang gia là càng không thể lưu lại. Nhìn tư thế trận này Hồng Môn Yến chính là chạy theo lao muội tới, làm gì? Đem chính mình mê choáng, sau đó cưỡng ép đem tiểu lương chư bắt đi. Đến lúc đó làm vừa ra mất tích, liền cho rằng cha không được trên người bọn họ. Không đúng. Cố Hằng nghĩ lại, tựa như không có đơn giản như vậy. Bọn hắn quả quyết sẽ không ở trên yến hội động thủ, trừ phi là không muốn sống. Vậy cái này trận Hồng Môn Yến, liền hẳn là một trận làm nền. Để bọn hắn buông xuống cảnh giác làm nền, chờ bọn hắn rời đi Diêu An khu vực, nửa đường tại lại có người giết ra liền không nhất định. Đến lúc đó liền coi như bọn họ có hoài nghi, tại không có tuyệt đối chứng cứ dưới tình huống, cũng không có cách nào thu thập bọn họ. Cố Hằng thông qua nhiệm vụ nhắc nhở, đại khái nghĩ đến đối phương phải dùng thủ đoạn gì, quả nhiên là ác độc đến cực điểm. Túc chủ đại nhân, nhất định phải nghĩ cho kỹ đối sách a. Đây chính là khó được có thể tăng lên muội muội hảo cảm cơ hội. Chớ quấy rầy, để cho ta ngẫm lại. Cố gắng có thể một mũi tên trúng hai con nhạn. Nhường thang gia biết cái gì là bọ ngựa bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau. Chỉ có điều, giống như đến làm cho lao muội mạo hiểm một chút, Cố Hằng trong đầu tạo thành một cái kế hoạch. Cái kia chính là lợi dụng lao muội bị bắt cái này một cái điểm, trực tiếp đem toàn bộ thang gia bắt lại. Thánh binh Sơn Trang không có thang gia, liền còn lại một cái vương gia, chỉ cần vương gia thông minh một chút không muốn bị liên lụy, liền phải đem cái đuôi gấp lên. Kế hoạch đại khái chính là, muội muội bị bắt, ca ca như thiên thần giống như giáng lâm đem nó cứu trở về. Thu hoạch hảo cảm đồng thời, cũng có thể hoàn toàn đem thang gia tiêu diệt, thuận tay còn có thể nhường vương gia kinh ngạc không thể không cúi đầu. Quả thực có thể so với một kế hại ba hiền a. Kiệt kiệt kiệt. Không bao lâu, ngoài viện truyền đến Cố Thi Vân tiếng hô hoán. Cố Hằng giả vờ giả vịt ngồi trở lại bồ đoàn bên trên, nhắm mắt lại giả bộ tại vận pháp tu luyện. Bên người linh khí không ngừng hướng tụ. Cố Thi Vân gõ gõ cửa, sắc mặt lo lắng mà bảo, đã thấy Lao Ca còn tại tu luyện. Nàng đành phải rón rén đi đến Cố Hằng bên cạnh thân, hai tay ngăn khuất miệng hai bên, nhẹ giọng kêu gọi nói, "Đại ca tỉnh, đừng tu luyện. Việc lớn không tốt rồi." Cố Hằng chậm rãi mở ra con ngươi, nhìn xem Cố Thi Vân kia hơi có vẻ lo lắng ngốc dạng, không nhịn được cười. "Muội muội, thế nào?" Hắn ra vẻ nghi ngờ nói. "Đại ca, ngươi mau nhìn cái này." Cố Thi Vân đem một phong thiếp mời lấy ra, rõ ràng là Thánh binh Sơn Trang mời. "Thánh binh Sơn Trang muốn tại đêm nay mở tiệc chiêu đãi chúng ta đi trang tử bên trên." "A, cái này a, nhìn qua giống như là một trận có âm mưu đến hội." Cố Hằng không chút gì che lấp lời bình nói. "Làm sao bây giờ đại ca, muốn hay không từ chối? Thật là ta nhóm bọn hắn ý tứ giống như cũng muốn mời công chúa điện hạ, nếu như công chúa điện hạ muốn đi lời nói, hai người chúng ta liền phải đi cùng." "Kia công chúa bên kia nói thế nào?" Cố Hằng dò hỏi. Cố Thi Vân lắc đầu, còn không rõ ràng lắm đâu. Cố Hằng đứng người lên, cầm thư tín trầm tư một lát, nói, "Muội muội, ta cảm thấy chúng ta có thể đi. Trước đừng có gấp phản bác, ngươi ngẫm lại xem." Thánh binh sơn trang bên kia vừa mới chết đạo tử, không có nổi giận cũng không có bất kỳ cái gì động tác khác, ngược lại là muốn mời chúng ta làm khách. Ngươi tin tưởng bọn họ là biến chiến tranh thành tơ lụa sao? Cố Thi Vân lại lần nữa lắc đầu, ta không tin, theo bọn hắn dám vì khó công chúa trong chuyện này, liền không khó coi ra. Tham gia những người này tâm tư giá rất, căn bản cũng không phải là loại lương thiện. Cố Hằng hài lòng gật đầu, đây mới là thiên mệnh nữ hẳn là có cân nhắc. Không phải đần độn, có thể không bị tính kế chết tá kia tốt. Đại ca hỏi lại ngươi, tham gia nếu là trả thù, bọn hắn sẽ trả thù ai? Là ngươi đây, vẫn là công chúa điện hạ? Cố Hằng hướng dẫn từng bước nói. Cái này Cố Thi Vân lâm vào trầm tư, công chúa điện hạ tóm lại là công chúa, coi như công chúa lại có chỗ nào không đúng, tùy tiện cũng không dám có người đắc tội. Chẳng lẽ lại còn muốn giết công chúa, cho con trai mình báo thù? Nói đùa cái gì, thiên hạ này đều là cơ thị hoàng tộc, cơ cẩm giao lại không thế nào được sủng ái, đó cũng là hoàng thất huyết mạch, nàng muốn là chết. Đừng nói một cái thánh binh sơn trang, chính là Diêu An chi địa tất cả mọi người phủ nhà, có một cái tính một cái, đều phải cùng cái đầu dọn nhà. Nếu như một khi hoàng thất tử đệ có thể bị giết, lỗ hổng một khi mở ra, không chừng sẽ có người càng nhiều người không kiêng nể gì cả đối hoàng thất người độc thủ. Này làm sao có thể cho phép đâu? Kia mục tiêu của bọn hắn liền rất rõ ràng. Hắn, bọn hắn là chạy theo ta tới, dù sao cũng là ta động thủ giết kia thang đạo tử. Cố Thi Vân khuôn mặt nhỏ biến có chút mặt mèo. Ha 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 ha. Cố Hằng khép cười một tiếng, tiến lên một bước đưa tay xoa xoa đầu của nàng, đây chỉ là một suy đoán mà thôi, chúng ta Cố gia cũng không được khá lắm gây. Cho nên, ca ca ta ý nghĩ là, cái yến hội này chúng ta đi qua nhìn một chút. Chỉ cần cầm giao công chúa cùng chúng ta đồng hành, bọn hắn tất nhiên không dám đùa mánh khỏe. Nếu như không biết rõ ràng bọn hắn đến cùng đang có ý đồ gì, không chừng sẽ ở sau lưng đùa nghịch đám chiêu. Cố Hằng vô vô bờ vai của nàng, ánh mắt mang theo một tia cổ vũ ý vị. Ân, tốt đại ca, ta nghe ngươi. Việc này không nên chậm trễ, vậy trước tiên đi hỏi một chút công chúa bên kia, liền từ ngươi đi tiện thể nhận a. Tốt. Chương 194, tham gia Hồng Môn Yến. Chương 194, tham gia Hồng Môn Yến. Rời đi sân nhỏ sau, Cố Thi Vân trước tiên liền đi Thái Hành Sơn bên kia đi tìm công chúa. Kết quả còn không có ra khỏi thành, liền cùng công chúa xe tỏa đụng thẳng. Ai Thi Vân tỷ tỷ, Trinh Đức An dính vịt. Công chúa, ngươi đây là? Nhắc tới cũng xảo, Cơ Cẩm Giao sốt ruột trở về cũng là dự định hướng bọn hắn hỏi tham dự tiệc một chuyện. Hai người lân cận tìm một cái quán trà. Cơ Cẩm Giao kinh ngạc nói, Hằng ca ca dự định dự tiệc, các ngươi thật muốn đi à? Cố Thi Vân gật đầu nói, không sai, ta đại ca có ý tứ là bọn hắn khẳng định là có âm mưu, nếu như không đi lời nói không chừng ở sau lưng đâm đao. Ân. Cơ Cẩm Giao nghe xong Cố Thi Vân thuật lại phân tích, cảm thấy có lý, tốt à, vậy ta cũng đi. Có ta ở đây, bọn hắn quả quyết không dám làm loạn. Chỉ là Thi Vân tỷ dạng này vẫn có chút mạo hiểm, nhất định phải đem các ngươi người hộ đạo mang lên. Ha ha, cái này hiển nhiên. Hai bên thương nghị không sai biệt lắm, tại đêm đó sáu khắc tả hữu, Cố thị huynh muội cùng công chúa hẹn nhau tại Thái Hành Sơn hạ chạm mặt, sau đó cùng nhau hướng phía Thánh binh sơn trang phương hướng mà đi. Tham gia sớm có người chuẩn bị, chỉ thấy hai tên hạ nhân mặc nam tử không người đó lấy. Cố công tử mời, Cố tiểu thư mời, công chúa điện hạ mời. Tiêu Lộ lôi kéo Cố Thi Vân cánh tay, vội vã cuống cuồng nhìn xem bốn phía. Sơn trang bên trong, hai tầng cao lầu nhỏ sam xoa thất lạc, ven đường không ngừng có đập đồ sắt tiếng vang truyền đến, thỉnh thoảng có hai tay để trần tráng hán triều lấy bọn hắn đánh giá. Những người này đều là sơn trang bên trong đoán khí sư, có chút là thang gia người một nhà, cũng có rất nhiều đều là bên ngoài mộ tập tới tán tu. Sơn trang bên trong bình thường rất ít khách đến thăm người, bởi vậy Cố Hằng chờ khuôn mặt xa lạ cũng càng để cho người ta hiếm lạ. Trước mắt thang tuân cát, bọn hắn thang đạo tử tin chết còn không có chuyển tới, bởi vậy rất nhiều người còn không biết được đến cùng xảy ra chuyện gì. Tiểu thư, hoàn cảnh nơi này thế nào âm trầm? Tiêu Lộ run run hạ nói. Theo lý thuyết đều là đoán khí rèn sắt địa phương, hẳn là lửa nóng rất. Làm sao lại như thế mát siêu, tựa như là lộ thiên khai mấy ngàn điều hòa không khí hạ nhiệt độ như vậy. Đương nhiên, thế giới này không cần đến điều hòa không khí những đồ chơi này. Tùy tiện một cái băng hệ trận pháp liền có thể đem nhiệt độ hạ, đều tu tiên. Còn giảng cứu cái gì khoa học? Rất nhanh, một đoàn người đi vào sơn trang chủ trang đại điện. Kia là một cái 5 tầng cao mái vòm kiến trúc, tu kiến phá lệ khí phái. Chỉ thấy một người trung niên bộ dáng nam tử, thân mang lộng lẫy tông văn trường bào, chân đạp phi vân hoa hướng lấy bọn hắn nên đón. Chư vị công tử tiểu thư, còn có công chúa điện hạ, thật là làm cho ta thang mẫu người đợi thật lâu a. Cơ Cẩm Giao dáng vẻ quy củ tinh tế, trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói, canh trang chủ lời này nghe vào giống như là phản nạn chúng ta tới chậm. Không dám không dám, tại hạ sao dám trách tội công chúa bọn người. Mau mau mời đến. Thang Lâm Phong khoát tay nói, Hằng ca ca, chúng ta đi thôi. Ân. Cố Hằng tại nhập điện trong nháy mắt, ánh mắt có như vậy một cái chớp mắt cùng Thang Lâm Phong giao hội, một cô vô hình cảm giác gáp bách thoáng qua liền mất. Tốt tốt tốt, lại còn có sát ý. Thang gia nếu không diệt, hắn Cố Hằng chẳng phải là sách không động đao. Cái gì a miêu a cẩu cũng dám hướng chính mình nghe răng. Tiến hội rất nhanh bắt đầu. Chủ trang đại điện bên trong đèn đốt sáng trưng cũ, vàng son lộng lẫy, cùng sơn trang bên ngoài hơi có vẻ lạnh lẽo cứng rắn đoán khí không khí hoàn toàn khác biệt. To lớn trên cái bàn tròn bày đầy chân tu món ngon, linh khí mờ mịt, mùi thơm nước núi. Thân mang thống một an mặc thị nữ đứng hầu một bên, quy củ lấy. Nhìn xem trên bàn phong phú mỹ thực, Cố Hằng cũng là không lo lắng, cầm lấy đũa liền kẹp khối không biết vật gì thịt. Có chút mặn, cảm giác tay nghề còn không bằng chính mình xuống bếp. Thang Lâm Phong tọa lạc tại chủ vị, trên mặt chồng tuổi lấy nhiệt tình lại không mất trang trọng nụ cười, nâng chén nói, công chúa điện hạ hạ mình đến sơn trang, Cố công tử cùng Cố tiểu thư cũng nể mặt đến đây, quả thật ta Thánh binh sơn trang may mắn. Hôm nay hơi chuẩn bị rượu nhạt, cho chuyện tỏ tâm ý, mong rằng chư vị chớ có ghét bỏ. Nói xong hắn đem chính mình rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Đám người có chút buồn bực, không biết hắn trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì. Thấy Cố Hằng dẫn đầu uống một ngụm, Cơ Cẩm Dao cùng Cố Thi Vân mới nâng chén đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Chua cay đắng chát. Mẹ, thật là khó uống. Đây là cho người cảm giác đầu tiên. Thang Lâm Phong trên người hào sảng chi ý, dường như để cho người ta cảm thấy hôm qua Thang đạo tử bị giết một chút cũng không có ảnh hưởng. Qua ba ly rượu, Thang Lâm Phong hiện ra nụ cười trên mặt thu liễm mấy phần, bắt đầu hiện một vẻ trầm thống. Chỉ thấy đặt chén rượu xuống, trung điệp thở dài, ánh mắt đảo qua Cơ Cẩm Dao cùng Cố Hằng, cuối cùng rơi vào Cố Thi Vân trên thân một lát, lại cấp tốc rời. Ai? Hắn thở dài một tiếng, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, bắt đầu chính mình biểu diễn. Hôm nay thiết yến, ngoại trừ khoản đãi chư vị quý khách, canh nhu cũng là nghị hướng công chúa điện hạ, Cố công tử các ngươi bồi tội, nhất là công chúa điện hạ. Ha ha, quả nhiên tới nha, nhiều ta nhìn ngươi biểu diễn có thể đánh mấy phần. Cố Hằng trong lòng nói thầm. Bồi tội? Cơ Cẩm Dao sửng sốt một chút, cảnh giác nói, canh trang chủ có tội gì a? Thang Lâm Phong đứng người lên, đối với Cơ Cẩm Dao chính là không mình hành lễ, công chúa điện hạ, quyền tử tuân cát. Ai, là tại hạ quản giáo vô phương, bỏ bê ước thúc. Hắn bên ngoài làm việc tùy tiện, vậy mà cùng Thái Bạch thành phụ ti cấu kết, ngấp nghé điện hạ danh hạ sân mỏ. Việc này, ta cũng là gần nhất mới hiểu. Vài ngày trước ra ngoài thăm bạn, thực sự không biết nghịch tử này vậy mà lại xông ra đại họa như thế, dám can đảm công nhiên đối công chúa điện hạ vô lễ, quả thực gan to bằng trời. Hắn nói gần nói xa đều tràn đầy tự trách cùng hối hận, tình chân ý thiết bộ dáng đều để Cơ Cẩm Dao có chút tin tưởng. Chơi ạ, đối phương là đến nói xin lỗi sao? Ngay cả Cố Thi Vân đều có chút điểm không rõ thật giả, chẳng lẽ đối phương cũng không phải là có âm mưu? Duy chỉ có Cố Hằng, ánh mắt híp lại, không chút nào tin tưởng một bộ này. Hệ thống đều cho nhiệm vụ nhắc nhở, hắn còn có thể không tin thống tử lời nói sao? Nên nói hay không, đối phương diễn kỹ này quả thật có thể bình chọn một tượng vàng Oscar. Xem đi, đây chính là Lao Hy Dương. Nếu như không phải hệ thống có nhắc nhở, Cố Hằng không chừng đều phải tin. Cơ Cẩm Dao thử dò xét nói, canh trang chủ, chúng ta giết con của ngươi, ngươi chẳng lẽ không có chút nào cảm giác quá mức điểm sao? Thang Lâm Phong nước mắt, sắc mặt sợ hãi nói, công chúa điện hạ, tiêm lịch tử chính là chết chưa hết tội. Hắn mạo phạm điện hạ thiên uy trước đây, lại đối Cố tiểu thư vô lễ ở phía sau, rơi vào như vậy kết quả, cũng coi là gieo gió gặt bão. Thang Mỗ không biết dạy con, hôm nay ở đây, đặc biệt hướng chư vị bồi tội, mong rằng khoan dung ta Thang gia quản giáo không nghiêm chi tội. Dứt lời, hắn vậy mà lại bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, dáng vẻ thấp tới cực điểm. Cơ Cẩm Dao rõ ràng sửng sốt một chút, nàng tưởng tượng qua rất nhiều, duy chỉ có không nghĩ tới đối phương sẽ như thế thất thời. Chẳng lẽ trước đó mình bị làm có dễ, đều là Thang gia đạo tử khư khư cố chấp. Hắn cái này làm cha đi ra ngoài bên ngoài, cũng không biết rõ tình hình. Canh trang chủ nói quá lời. Cơ Cẩm Dao ổn định lại tâm thần, mở miệng nói, Thang đạo tử cái chết, bản cung cũng cảm thấy tiếc hận. Không sai hành vi, sắp thực sở pháp lệnh, có hại sơn trang danh dự. Trang chủ đã hiểu rõ đại nghĩa như thế, biết được trong đó đúng sai, bản cung trong lòng rất an ủi. Việc này, như vậy kết quả a? Nói xong, nàng cũng mang tính tượng trưng uống một ngụm rượu, tương đương với thuận thế tiếp nhận đối phương xin lỗi. Cố Hằng đống nhiên cười một tiếng, cũng hợp thời mở miệng nói, canh trang chủ hiểu rõ đại nghĩa, làm cho người bội phục. Người trẻ tuổi đi, khí huyết tràn đầy chút khó tránh khỏi sẽ xúc động. Chỉ là một cái giá lớn, hắn mắt nhìn Cố Thi Vân, tiếp tục nói, một cái giá lớn xác thực nặng nề chút, còn mời canh trang chủ nén bi thương, cũng nhìn sơn trang có thể chặt chẽ ước thúc bọn thủ hạ. Chương 195, quá cảm động thay, Lao Ca. Chương 195, quá cảm động thay, Lao Ca. Thang Lâm Phong cắn chặt răng, chỉ là cười gật đầu đáp ứng. Chỉ bất quá trong lòng sát ý lại càng ngày càng nghiêm nghị. Nói cũng là êm hay, nhường hắn bớt đau buồn đi, nói bóng gió nói đúng là con của hắn là gieo gió gặt bão. Trở lại trên chỗ ngồi, hắn tiếp tục củng cố hàng bọn người ân cần trò chuyện. Nâng ly cạn chén khoảng cách, cái kia nhìn như đục ngầu nội liễm ánh mắt, lại luôn lơ đãng, mang theo xâm lược tính đảo qua Cố Thi Vân. Mới đầu là mang theo xem kỹ hận ý, chính là cái này tiểu nữ, giết hắn ký thác kỳ vọng nhi tử. Nhưng thời gian dần qua, hắn trong ánh mắt hận ý lại bị một cỗ tham lam thay thế. Hôm nay Cố Thi Vân mặc vào một thân màu xanh nhạt lưu vân cẩm vân, tóc đen như thác nước, chỉ dùng một chi đơn giản ngọc châm kéo lên, lộ ra thon dài tuyết trắng cái cổ. Nên nói hay không, cái này Cố gia đại tiểu thư thật đúng là diệu nhân. Quốc công phủ nuôi đại tiểu thư chính là tầm thường nhân gia không giống, gọi là một cái tới nhuần a. Con trai mình chết tại trong tay nàng, nhưng nàng lại bồi tội sinh một cái, cố gắng còn có thể thay đổi một chút đen. Đối với Thang Tuấn các đứa con trai này, hắn cũng là vừa yêu vừa hận. Cùng hai tử của người khác so, hắn xác thực không đại thông minh, bằng không hiện tại tu vi cảnh giới làm sao lại liền kim đan đều không đột phá nổi. Cái gì đều thuộc về căn tại khí vận, chẳng lẽ Thang gia khí vận còn chưa đủ trèo chống hắn phá cảnh sao? Nói trắng ra là, vẫn là huyết mạch không được. Chỉ có cường đại huyết mạch khả năng dựng dục ra cường đại huyết mạch. Kiệt kiệt kiệt. Cố Hằng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thang Lâm Phong, tự nhiên nhìn ra hắn đối lao muội kia cố tàn niệm. Mạnh chương 196, ai nha? Thụ thương rồi, muốn chết rồi. Chương 196, ai nha? Thụ thương rồi, muốn chết rồi. Xong ngươi đến. Cố công tử, ngươi cũng là huynh muội tình thâm à, đáng tiếc chúng ta muốn không phải ngươi, hơn nữa mệnh của ngươi chúng ta cũng không dám cầm nha. Cố đại tiểu thư, bản tôn quên ngươi vẫn là đường vùng ấy, ngoan ngoan theo chúng ta đi, dù sao ngươi cũng không muốn ca ca của mình chịu nhiều đau khổ à. Cầm đầu sát thủ áo đen thanh âm khàn khàn, mặt nạ hạ ánh mắt lộ ra miệng ai, mở miệng nói. Làm sát thủ, thích xem nhất chính là những này lên hí khổ đại cửu thâm. Cố Hằng sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng càng là lần nữa tràn ra máu tươi, thân hình cũng lảo đảo muốn ngã, nhưng như cũ gắt gao ngăn khuất trước mặt muội muội. Các ngươi đã biết được chúng ta thân phận, sao dám động thủ? Chẳng lẽ liền không sợ tiếp nhận Trấn Quốc công phủ Lôi đỉnh chi uy sao? Cố Thi Vân dựa lưng vào đại ca, ánh mắt nhìn chính đối diện một cái khác sát thủ, cũng đi theo chất vấn, các ngươi rốt cuộc là người nào? Ai phái các ngươi tới? Hừ. Hai tên sát thủ nghe xong cười lạnh một tiếng, bật cười. Hỏi ra loại vấn đề này quả nhiên là ngu xuẩn, bọn hắn có thể ngu đến mức đem chính mình cố chủ thân phận nói ra sao? Bớt nói nhảm, Cố đại tiểu thư cùng chúng ta đi thôi. Dứt lời, sát thủ không còn nói nhảm, một tay bung ra, hai người tiền hậu giáp kích, thẳng đến bị vây ở chính giữa hai huynh muội đánh tới. Mấy đạo âm màu đen cái bóng như quỷ mị giống như nào về phía Cố Hằng, giống như là theo hai chiều thăng lên đến ba chiều. Một hình bóng người, chỉ có trước tiên đem Cố Hằng giải quyết, bọn hắn khả năng bình yên đem Cố Thi Vân cho mang đi. Dù sao thuê chủ yếu là người sống, mà không phải người chết. Hai huynh muội mặc dù rút kiếm làm ra ngăn cản, dù là một người tay cầm chí tốt kiếm, một người tay cầm tiên kiếm, nhưng ở tuyệt đối trên lệnh cảnh giới trước mặt, vẫn lộ ra tốn công vô ích. Một tiếng tranh minh, ông. Trong nháy mắt, kiếm khí vỡ nát, tính cả lấy Cố Thi Vân trong tay chí tôn kiếm đều đi theo bị đánh bay ra ngoài. Cố Hằng cảnh giới chỉ so với Cố Thi Vân cao hơn một chút, mặc dù không có thanh kiếm ném ra bên ngoài chật vật như vậy, nhưng trong lồng ngực khí huyết lại nhận lấy áp lực lớn, lại là một ngụm lao huyết phun ra. Thấy một màn này, Cố Thi Vân đối diện sát thủ đội vàng quát lớn, "Từ Tam, ngươi có thể hay không hạ thủ nhẹ một chút? Ngươi chẳng lẽ lại thật muốn đem Cố đại công tử giết đi?" Nghe thấy lời ấy, một người khác rõ ràng có chút ngượng ngực. Cái này không đúng rồi, chính mình căn bản cũng không có phát huy bao nhiêu lực lượng. Cố gia đại công tử cảnh giới so muội muội mình đều cao, công kích giống nhau, thế nào còn không bằng muội muội mình có thể khiêng đâu. Khá lắm, hắn nghiêm trọng hoài nghi cái này Cố gia đại công tử là mũi leo cắm hành trang voi, chỉ có cảnh giới, kỳ thật chẳng phải là cái gì. Đại ca, đừng để ý đến, ngươi đi mau. Cố Thi Vân nhìn xem trước ngực một mảnh đã bị máu tươi nhiễm đỏ đại ca, một cố khó nói lên lời chua xót cùng sợ hãi xông lên đầu. Có lẽ tại thời khắc này, nàng hối hận chính mình xúc động gặp rắc rối liên lụy đại ca. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo băng lanh thanh âm, không có dấu hiệu nào đâm rách huyết tinh không khí, từ đâu tới ác liều, cũng dám đối Cố công tử cùng Cố tiểu thư sáng mắt bớt. Dứt lời, một đạo lạnh lẽo thấu xương trong nháy mắt quét sạch toàn trường. Cầm đầu hai tên nguyên anh sát thủ động tác đột nhiên cứng đờ, dường như bị vô hình hàn ý giam cầm tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, một đạo nhanh đến cơ hồ không cách nào bắt giữ ngân quang, như là dưới ánh trăng kinh hồng, đột nhiên lách mình tới Cố thị huynh muội trước người. Phốc 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 bốn tiếng nhẹ vang lên, như là băng truy đâm vào gỗ mục. Sừng sững tại phía ngoài nhất bốn tên sát thủ thân hình đột nhiên dừng lại, cái cổ ở giữa riêng phần mình nhiều một đạo nhỏ bé lỗ máu, vết thương trong nháy mắt nát giữa, liền huyết tương cũng không kịp dâng trào, trực tiếp thẳng ngã xuống, khí tức hoàn toàn không có. Nhìn thấy người đến, Cố Hằng cùng Cố Thi Vân đều rất là giật mình, lại là công chúa điện hạ bên người vị kia Mai Hoa vệ. Lãnh Phong. Cố Hằng trừng to mắt. Cố công tử, Cố tiểu thư thứ tội, là ti chức đến chậm. Lãnh Phong cầm trong tay định chẳng đao, bên cạnh mắt đối với hai người cảm giác sâu sắc thật có lỗi nói rằng. Cầm đầu sát thủ khi nhìn đến Lãnh Phong chỗ cổ tay kia có thể thấy rõ ràng hoa mai tiêu chí sau, con ngươi đột nhiên co lại, thanh âm mang theo kinh hãi, lẩm bẩm nói, Mai Hoa vệ, lại là quan gia nội vệ cường giả. Mai Hoa vệ tại Đại Chu triều bên trong hung danh hiển hách, mỗi một cái tồn tại đều là khó mà trêu chọc. Lãnh Phong nhìn cũng chưa từng nhìn thi thể trên đất, ánh mắt như đao đảo qua còn lại sát thủ, lạnh lùng nói, phụ công chúa điện hạ ngự lệnh, phàm có nguy hiểm cho Cố công tử, Cố tiểu thư tính mệnh người, giết không tha. T. Bốn phía đám người hít sâu một hơi, kia cố sừng sững sát ý cùng thực lực kinh khủng, quả thật có thể nhường đại đa số người đấu trí trong nháy mắt tăng dã, bởi vì không người nào nguyện ý cùng quan gia người đối nghịch. Hừ, chỉ là Mai Hoa vệ, tu vi cũng bất quá nguyên anh kỳ, bây giờ ta hai người ở đây, hai chọi một, ưu thế tại. Nhận lấy cái chết. Hai tên dẫn đầu sát thủ tựa như là xác định vững chắc tâm, hôm nay thể phải đem Cố Thi Vân bắt đi. Ai bảo Cố chủ cho quá nhiều tiền? Làm xong cái này một đơn, có thể mấy chục năm không lo ăn uống. Thời gian mấy năm mà thôi, đầy đủ bọn hắn thay hình đổi dạng, chọn mới xuất thế. Cho nên đây chính là một cái có lợi mà vô hại mua bán, có câu nói là sóng gió càng lớn cá càng quý. Ngay tại hai người vận sức chờ phát động lúc, Cố Hằng đột nhiên nghiêm nghị nói, "Tử Tấn, Thanh Tỉnh liền mau ra tay, trợ Lãnh Phong đem hai người này ngay tại chỗ trấn sát." Dứt lời, nguyên bản giống thi thể như thế cứng ngắc Tử Tấn, đột nhiên một cái lý ngư đã đỉnh, lại mượn mà đứng dậy, cho tất cả mọi người giật nảy mình. Hiện tại kế hoạch có biến, Lãnh Phong xuất hiện, liền không thể dùng trước thương lượng xong kế hoạch, nhưng là có thể dùng một cái khác điều hòa phương án. Tỷ như nói đem những người này trấn sát, bắt sống đi, đương nhiên là tốt nhất, không sinh cầm cũng không quan trọng. Trọng yếu là để bọn hắn không có cách nào trở về mật báo. Tử Tấn nhận được mệnh lệnh, rốt cục có thể buông tay buông chân đi chém giết. Động thiên cảnh khí tức lộ ra ngoài, không chút gì che lấp. Hai tên nguyên anh sát thủ đống cảm giác như có gai ở sau lưng, trên mặt càng là hoảng sợ tới cực hạn. Động thiên cảnh, cái này sao có thể? Không chờ hai người theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Lãnh Phong cùng Tử Tấn hai người một trái một phải, trong nháy mắt giết tới trước mặt hai người. Lãnh Phong cầm trong tay định chẳng đao, đao như kỳ danh, nhanh như định ảnh, chạm đều đoạn. Đao quang lướt qua, không khí đều phát ra chói tai rít lên. Trong khoảnh khắc, liền đem cái kia ý đồ rút kiếm ngăn cản sát thủ tính cả lưỡi kiếm cùng cánh tay phải cùng nhau chặt đứt. Tiếng kêu thảm thiết thậm chí đều chưa kịp phát ra, Lãnh Phong tiếp theo đao liền đã bổ về phía đầu của hắn. Hai đao khép mở phía dưới, chỉ thấy một cái đầu lâu bay lên cao cao, trên mặt còn ngưng kết lấy thống khổ lại khó có thể tin kinh hãi. Cùng cảnh phía dưới lại bị hai đao chém đầu, Mai Hoa vệ thực lực làm thật là khủng bố như vậy, một màn này thấy Cố Hằng đều có chút tê cả da đầu. Về phần một người khác, thấy Tử Tấn khí thế hùng hổ mà đến, mãnh liệt cầu sinh dục cơ hồ là nhường hắn vô ý thức cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm ẩn chứa bản mệnh tinh nguyên huyết vụ. Đối mặt so với mình cảnh giới cao hơn một cái cấp độ động thiên cảnh cường giả, dù là hắn là nguyên anh hậu kỳ, ở trước mặt đối phương cũng tựa như sâu kiến đồng dạng, tuyệt không cái gì xoay người chỗ trống. Huyết ảnh đột, huyết vụ trong nháy mắt đem hắn bọc lại, cả người sau đó hóa thành một đạo ảm đạm sắc máu chảy quang, tốc độ tăng vọt mấy lần, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ, phá vỡ Tử Tấn lĩnh vực cấm chế, hướng phía chỗ rừng sâu điên cuồng trốn xa, trong chớp mắt chỉ còn lại một cái mơ hồ điểm đỏ. Trốn, trốn chỗ nào? Tử Tấn lạnh hừ một tiếng, hai chân đạp mạnh mặt đất, cả người như là tiễn dây cung đồng dạng vọt ra ngoài. Nếu để cho một cái nguyên anh kỳ sâu tiến ở trước mặt mình chạy, quay đầu hắn đều không có ý tứ hướng quốc công ra bàn giao. Nguyên địa còn lại mấy tên kim đan kỳ sát thủ, mặc dù bị xuống đất cầu xin khoan dung, nhưng ở Cố Hàng gia hiệu hạ, Lãnh Phong vẫn là xách đao từng cái đem tất cả mọi người chém giết. Đã liền Cố Hàng đều không có ý định để lại người sống, Lãnh Phong tự nhiên không có hỏi nhiều tất yếu. Chiến đấu kết thúc cực nhanh, trước sau bất quá mười mấy hô hấp thời gian. Phúc, khu cụ. Cố Hàng thấy cường địch đã đi, tâm thần buông lỏng. Mắt thấy sắc mặt trắng bệnh Cố Thi Vân, con ngươi đảo một vòng, đột nhiên làm ho khan vài tiếng, thân thể ra vẻ khống chế không nổi lung lay. Ai nha, thụ thương rồi, muốn chết rồi. Chương 197, ó đại ca, ngươi quả thực là một nhân tài. Chương 197, ó đại ca, ngươi quả thực là một nhân tài. Đại ca. Cố Thi Vân tâm trong nháy mắt nhấc đến cổ họng, đội vàng nâng lên hắn, dùng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể gắt gao chống đỡ bờ vai của hắn. Đại ca, ngươi thế nào? Tổn thương tới chỗ nào? Không có chuyện gì muội muội, chỉ là một chút rất nhỏ vết thương nhỏ. Khu khu. Cố Hằng lặng lẽ meo meo lườm nàng một cái, quan sát phản ứng của nàng. Ân, cũng không tệ lắm. Cố Thi Vân cau mày, tay nhỏ nhẹ nhàng đẩy ra hắn trước bộ ngực quần áo, thình lình phát hiện lồng ngực trái phía trên nhiều một đạo rất sâu rất dài vết thương, còn hiện ra vết máu. Đều đã dạng này, còn tính là vết thương nhỏ sao? Cố Thi Vân vội vàng để lại miệng vết thương của hắn, nhưng lại sợ làm đau hắn, chân tay luống cuống lật tới lật lui túi chứa vật dáng vẻ, nhường Cố Hằng trong lòng âm thầm cảm thấy buồn cười. Quả nhiên, lại chán ghét ca ca muội muội, gặp gỡ bán thảm một bộ này, cũng sẽ thay đổi lộn xộn lên. Cố Hằng thuận thế đem càng nặng bao nhiêu hơn lượng dựa sắt vào nhau ở trên người nàng, cảm thụ được kia mềm mại nhiệt độ cơ thể cùng khẽ run cánh tay. Hắn ra vẻ suy yếu, chậm rãi giơ tay lên muốn lau lau khỏe mắt của nàng, lại một bộ không có khí lực dáng vẻ, chỉ có thể miễn cưỡng gạt ra một cái trấn an nụ cười. Ngốc, muội muội, khóc cái gì? Đại ca, không chết được, bảo hộ muội muội thiên kinh nghĩa, chỉ là trong lúc này tổn thương sợ là muốn điều dưỡng chút thời gian. Hắn nói chuyện cố ý đứt quãng, mỗi nói mấy chữ đều muốn khục một chút, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi. Miệng vết thương kia vết máu ở dưới ánh tà dương lộ ra phá lệ chói mắt kinh tâm. Chớ nói chuyện, đại ca, nhanh chớ nói chuyện. Cố Thi Vân vặn trông nóng khuôn mặt nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí vỗ phía sau lưng của hắn, muốn cho hắn ngậm miệng nghỉ ngơi. Nhưng Cố Hằng vẫn như cũ ngoài miệng lại nhải không ngừng. Giờ phút này nàng trong lòng tràn đầy hối hận, cái gì kiếp trước ân oán, gia tộc gì lập trường, nàng hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đại ca tuyệt không thể có việc. Lãnh Phong xử lý xong tất cả sát thủ thi thể sau, bước nhanh đi vào Cố Thi Vân bọn người trước mặt, cau mày ôm quyền nói, công tử thương thế không nhẹ, cần lập tức cứu chữa, ti chức hộ tống công tử tiểu thư về Diêu An thành tìm ý a. Hắn trong lòng có chút tự trách cùng nghĩ mà sợ, sớm biết nên nhanh một chút, nếu như mình nhanh một chút đuổi tới, liền sẽ không xuất hiện nhiều chuyện như vậy. Chờ về đi, công chúa điện hạ không chừng lại phải trách tự trách mình. Cố Thi Vân thu liêm ánh mắt, vội vàng nói, đúng, làm phiền lãnh đại nhân, xin đem ca ca ta mang về chữa thương. Nhưng vào lúc này, hô, một đạo gào thét nặng nề âm thanh xé gió từ xa đến gần, ánh mắt mọi người ngưng tụ, còn tưởng rằng là lại có sát thủ tới. Kết quả là Tử Tấn kia khôi ngô như núi thân ảnh ầm vang rơi đập ở trước mặt mọi người, trong tay còn cầm một cái tròn vo, đẫm máu đồ vật, chính là viên kia chạy trốn nguyên anh kỳ sát thủ đầu lâu. Đầu lâu kia vẫn như cũ duy trì muốn rách cả mí mắt bộ dáng, cực hạn sợ hãi cùng không cam lòng ngưng kết ở trên mặt, hiển nhiên trước khi chết kinh nghiệm thống khổ to lớn cùng tuyệt vọng. Cái cổ chỗ đứt cao thấp không đều, rõ ràng là bị một cỗ lực lượng kinh khủng mạnh mẽ xé rách xuống tới. Lãnh Phong thấy một màn này, cũng không khỏi cảm thấy nghĩ mà sợ, lực lượng này quả nhiên là kinh khủng như vậy, không hổ là từ quân doanh đi ra. Công tử. Tử Tấn thanh âm thu kịch, nhìn xem trọng thương hôn mê Cố Hằng, lập tức trừng to mắt. Không phải đã nói diễn kịch à, này làm sao? Nhìn qua giống như là thật bị thương nặng. Cố Thi Vân hơi có vẻ không vui, trừng mắt liếc hắn một cái, trong lòng luôn cảm giác quái chỗ nào quái, vẫn là mở miệng nói, chớ muốn phí lời, mau dẫn lấy ca ca ta trở về Diêu An cổ thành. Vào đêm, đám người trở về Diêu An cổ thành. Đi mà trở lại Cố thị huynh muội khiến phủ thành chủ bên này đều cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng khi biết được hai huynh muội tại trên đường trở về tao ngộ sát thủ phục kích sau, xem như thành chủ Lục Sinh sắc mặt cũng thay đổi. Cái gì? Bị sát thủ phục kích? Cố công tử bị trọng thương. Mau mau, chuẩn bị xe đi, vẫn an Cố công tử. Ta là mẹ ruột, có thể hay không đừng làm a? Chẳng lẽ hắn cái này mũ ố xa là nhất định phải lấy xuống công thành? Lục Sinh chênh lệch thủ hạ chuẩn bị kỹ càng xe đua, lập tức hướng phía Cố Hằng nghỉ ngơi chữa vết thương địa phương mà đi. Nếu là Cố Hằng thật tại Diêu An khu vực ra vài việc gì đó, hắn cái này quan không chỉ có đến cùng, nửa đời sau sợ là đến tại giao quật bên trong chờ cả đời. Lục Sinh đi vào bên ngoài phủ, đang muốn tiến vào, Lãnh Phong đống nhiên đem nó ngăn lại. Lục đại nhân xin dừng bước, Cố công tử đang nghỉ ngơi, người rảnh rỗi không nên quấy nhiễu. Lãnh đại nhân, Cố công tử thương thế hắn như thế nào? Hẳn không có cái đại sự gì a, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lục Sinh khẩn trương nói. Lãnh Phong đội ho một tiếng, mở miệng nói, Lục đại nhân, Cố công tử bên này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Vừa vặn Cố công tử còn có một việc cần bàn giao cho ngươi, ngươi tới thật đúng lúc. Lãnh đại nhân cứ nói đừng ngại, chỉ cần là hạ quan có thể làm được, mời cứ việc phân phó. Lục Sinh hạ thấp tư thái nói, đem Cố công tử bị tập kích, sắp bất trị bỏ mình tin tức lan rộng ra ngoài. Cái gì? Lục Sinh nghe xong sắc mặt đại biến. Lãnh Phong giải thích nói, chỉ là để ngươi tản tin tức, Cố công tử không có nguy hiểm tính mạng, hiểu không? Lục Sinh sửng sốt một chút, đại não cấp tốc vận chuyển, đại khái đoán được Cố Hằng là đang có ý đồ gì. Tốt, hạ quan, cái này phải, sáng mai trước đó liền đem tin tức truyền khắp toàn bộ Diêu An khu vực. Rất tốt. Lục Sinh sau khi đi, Lãnh Phong tiếp tục giữ ở ngoài cửa. Mà lúc này trong phòng, Cơ Cẩm Dao, Cố Thi Vân phân biệt ngồi giường hai bên trái phải. Cơ Cẩm Dao ôm một cái dược hồ, Cố Thi Vân thì cầm trong tay chén muôi, cẩn thận từng ly từng tí cho lão ca ném đút chén thuốc. Muội muội, khá nóng. Bỏng. Cố Thi Vân mân mê miệng nhỏ thổi thổi, cảm giác lạnh về sau mới đưa đến bên miệng hắn. Cố Hằng ánh mắt nhắm lại, không chút khách khí một ngụm đem thìa bên trong chén thuốc nuốt vào, lộc cộc một tiếng nhập khẩu. Không tệ, muội muội thổi qua chén thuốc quả nhiên mát rất nhiều. Cơ Cẩm Dao lệnh ra cái đầu nhìn xem hai người, bĩu môi nói, Thi Vân tỷ tỷ, Hằng ca ca, hai người các ngươi có biết hay không là ai điều động sát thủ nhà? Có phải hay không là Thánh Địa Sơn Trang? Không chờ Cố Hằng trả lời, Cố Thi Vân liền lòng đầy căm phẫn nắm chặt nắm đấm nói, khẳng định là bọn hắn. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, ai sẽ trên nửa đường đối với chúng ta tiến hành chặn giết? Thật là Thánh Địa Sơn Trang. Vậy bản công chúa cái này nhường phụ thành chủ Lục đại nhân dẫn người đem bọn hắn trang tử cho vây quanh. Chỉ sợ không được, công chúa điện hạ. Sát thủ không có bắt được người sống, mong muốn lên án bọn hắn Thánh Địa Sơn Trang, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Nhưng vào lúc này, Cố Hằng đống nhiên mở miệng nói, muội muội, công chúa điện hạ, kỳ thật không có phiền phức như vậy. Ta vừa mới an bài Lãnh Phong nhường Lục đại nhân truyền bá ta sắp bất trị bỏ mình tin tức, các ngươi đoán, Thánh Địa Sơn Trang có thể hay không khẩn trương? Bọn hắn khẩn trương lời nói, có thể hay không phái người đến điều tra tin tức? Nếu như bọn hắn phái người đến điều tra tin tức, chúng ta đem cái này người bắt lại, nhường trái lại lên án bọn hắn trang chủ, các ngươi cảm thấy thế nào? Hiện tại chúng ta chẳng phải thiếu một người chứng đi, có Sơn Trang nội bộ người chỉ chứng, tham gia liền xem như hoàn toàn kết thúc. Cố Thi Vân, Phó đại ca, ngươi quả thực là một nhân tài. Chương 198, ngoài miệng nói muôn lần chết, ngươi làm sao không thật đi chết đâu. Chương 198, ngoài miệng nói muôn lần chết, ngươi làm sao không thật đi chết đâu. Cố Hằng ý nghĩ rất đơn giản, cũng rất trực tiếp. Phủ thành chủ đứng tại phía bên mình, huynh muội bọn họ hai cái gặp chuyện lại là sự thật. Chỉ cần hơi làm chút tay chân, đem cái mũ giam ở Thánh Binh Sơn Trang trên đầu, dù là chứng cứ không đủ nghiêm cẩn cũng có thể đầy đủ giết chết bọn hắn. Thời gian lặng yên trôi qua, nhoáng một cái liền đi tới sau nửa đêm. Hai canh giờ tin tức lên men, khi Thánh Binh Sơn Trang nghe nói Cố Hằng gặp chuyện sắp bất trị bỏ mình tin tức sau, Thang thị bộ tộc nội bộ, bao quát Thang Lâm Phong ở bên trong tuyệt đại đa số người đều luống cuống. Thang Lâm Phong nhìn xem từ cổ thành truyền tin tới gã sai vặt, mặt mo âm tình bất định nói Cố công tử bị trọng thương, sắp phải chết. Chuyện này là thật. Thiên Chân Vạn Sắc nha canh trang chủ, phủ thành chủ Lục đại nhân ở trong thành bên ngoài tuyên bố thông cáo, rộng khắp danh y thậm chí đem toàn bộ thành tất cả y thự, y quán, thậm chí là y người biết cho kéo tới. Chiến trận kia, không biết còn tưởng rằng chính mình cha ruột chết. Nghe nói cổ thành hành chính y thự chuyên phối thủ tịch thái y, rời đi trang tử thời điểm đều tại bất đắc dĩ lắc đầu, một câu không nói trực tiếp đi. Tin tức này là đám kia y sư trong miệng truyền tới, phủ thành chủ ngoài miệng nói là lời đồn, vẫn còn đang khắp nơi thu nạp danh y, có thể thấy được chính là tại càng che càng lộ. Gã sai vặt sinh động như thật nói, có thể nói là đạo lý rõ ràng. Nguy rồi. Thang Lâm Phong sắc mặt khó coi tới cực điểm, khoát tay một cái nói, ngươi lại đi xuống đi. Các loại truyền tin gã sai vặt rời đi, Thang thị tộc nhân còn có trang tử bên trong mấy cái gia nhập liên minh lão trang chủ, ánh mắt nhao nhao ném rơi vào Thang Lâm Phong trên thân. Canh trang chủ, ngươi có phải hay không nên cho chúng ta tất cả mọi người một cái công đạo? Tuấn các công tử chết, chuyện này tất cả chúng ta đều rất đau lòng. Nhưng Cố Hằng là thân phận gì, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Đây chính là quốc công phụ dòng độc đinh. Như hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, lấy trấn quốc công tính cách, còn không phải đem chuyện này tra cái út sấp, ngươi coi trấn quốc công phủ phía sau trấn phủ ti là ăn chay sao? Chuyện này một khi kiểm chứng là Thánh Binh Sơn Trang cách làm, đừng nói là các ngươi thằng già, chính là chúng ta những họ khác này, đều được cùng theo một lúc gặp nạn. Thang Lâm Phong nghe bên hai người trách cứ, sắc mặt đỏ lên, lại nói không ra một câu. Hắn nhưng là đặc biệt dùng nhiều tiền tại ngàn giết đường xin mời sát thủ A phát ra mệnh lệnh trước đó, hắn liền đặc biệt nhấn mạnh, ngàn bạn không có khả năng động bị kia Cố gia đại thiếu gia, nhiều lắm thì đem đại tiểu thư cho bắt trở về. Ngàn giết đường cũng không phải đồ đần, bọn hắn làm sao lại đối với Cố Hằng hạ tử thủ? Không nghĩ ra, thật sự là không nghĩ ra. Ngàn giết đường sát thủ không phải xưa nay làm việc mười phần chắc chín sao? Thang Lâm Phong ổn định tâm thần, ho khan một tiếng, ra vẻ bình tĩnh nói chư vị, chớ gấp. Chuyện này coi như trời sập xuống, bổn trang chủ cũng một mình gánh chịu, tuyệt sẽ không liên lụy đến chư vị. Hắn trước hết mở miệng nói điểm rộng thoáng nói, đem tâm tình của mọi người đè xuống tới. Nếu không nếu là có người sinh ra dị tâm, bắt hắn cho bán đi, cái kia Thánh Binh Sơn Trang coi như xong. Bổn trang chủ thừa nhận, tại Cố Minh trong chuyện này không có xử lý thích đáng tốt, nhưng chư vị cũng không cần lo lắng, ngàn giết đường sát thủ đều nhận được chuyên nghiệp huấn luyện. Cho dù chết, vị siêu hồn cũng không lục ra được cái gì, cũng tra không ra là chúng ta cách làm. Coi như Cố thị huynh muội bên kia lòng dạ biết rõ là Thánh Binh Sơn Trang ra tay, nhưng là bọn hắn không có chứng cứ xác thực, chính là cầm chúng ta không có cách nào, chẳng lẽ lại còn dám tới cứng rắn? Huống chi, Cố thị huynh muội đến Thái Hành Sơn vùng này là vì bắt ma tu. Nói cách khác, bọn hắn đắc tội người tuyệt đối không chỉ Thánh Binh Sơn Trang một cái, như vậy sẽ có hay không có thể là ma tu? các ma tu bởi vì trong lòng còn có trả thù mà cố ý dẫn tới sát thủ. Thang Lâm Phong còn muốn lấy hỏa thủy đông lưu, đến lúc đó nếu có người trách cứ đứng lên, hắn đều có thể đem nổi giam ở ma tu trên thân. Vậy bạn nhất là ma tu làm, ngươi dám cam đoan không phải sao? Đám người nghe xong có chút thổ thức, cũng có chút cảm thấy hoang đường. Loại lý do thoái thác này có thể giấu giếm được Trấn Quốc Công, có thể giấu giếm được Trấn Phủ Ti. Việc đã đến nước này, bọn hắn cũng đừng không biện pháp có thể nói, dù sao đều là trên cùng một con thuyền châu chấu. Cố Hằng nếu là thật xảy ra chuyện, cho dù là bọn họ đứng ra tố giác Thang gia, cũng chưa chắc có thể bảo toàn tự thân. Cũng như vậy, còn không bằng cùng một ruộng, đem việc này triệt để nuốt đến trong bụng, thậm chí các loại đầu ngọn gió qua đi, bọn hắn đều có thể cầm chuyện này cùng Thang Lâm Phong tiến hành đàm phán, cũng coi là cá biệt trôi nơi tay. Đám người hội nghị tán đi. Thang Lâm Phong lại gọi tới chính mình tiếp thân người hầu, mệnh nó lập tức đi Diêu An cổ thành bên trong tìm hiểu tình huống, cần phải xác định Cố Hằng đến cùng là chết hay là không chết. Cùng lúc đó, một bên khác, dưỡng tâm trong trang, ánh đến tươi sáng, lại khu không tiêu tan cái kia cơ hồ ngưng tụ thành thực chất túc sát chi khí. Trang tử bên trong tới một vị đại nhân vật, không phải người khác, chính là Trầm Dãi hậu chi hậu giác chạy tới lao trà, Cố Vô Phong. Cố Vô Phong khi nhìn đến chính mình con trai cả tốt bạn thân bị trọng thương sau, lập tức giận tím mặt. Không chỉ có đem Tử Tấn cho đổ ập xuống mắng một trận, quay đầu lại đem Diêu An cổ thành bên trong tất cả phủ ti tất cả người phụ trách gọi tới dạy bảo. Phủ thành chủ Lục đại nhân, thành phòng ti Trương đại nhân, còn có thuế vụ ti, dân sinh tư, truyền dịch tư, học chính tư, giám sát ti. Lục ti một phủ tất cả người phụ trách, tứ phẩm trở lên quan viên, đặt ở bình thường, cái này bảy vị nhân vật tại Diêu An chi địa dậm chân một cái, đất trống đều muốn đi theo rung động run lên, giờ phút này lại giống như là bị dầm mưa ở ấp chim cút, thở mạnh cũng không dám một chút. Cố Vô Phong đứng tại bảy người này trước mặt, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt liếc nhìn một vòng, cuối cùng rơi vào cầm đầu Lục Sinh trên thân. Lục Sinh toàn thân run lên, hai chân đều không bị khống chế, có chút run lên bên dưới. Hoàng Bét, Lam bộ dáng là cái thứ nhất đối với mình khai đạo. Hừ. Cố Vô Phong hừ lạnh một tiếng, chậm rãi mở miệng, thanh âm cũng không cao vút, chư vị, các ngươi ở nơi này mục thủ một phương, thay trời con dân chăn nuôi, an lộc của vua, gánh quân chi lo. Bản công hôm nay quan trì, Diêu An chi địa, thật là không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, thái bình thịnh thế chi điện hình a. Phản phúng ngữ điệu, khiến cho mọi người đều cảm thấy không gì sánh được sợ hãi. Không sợ lãnh đạo cờ trách, liền sợ lãnh đạo trái lại trầm trọng. Bình thường đây đều là báo tố đến trước khắc họa. Cố Hằng nằm tại giường, đầu mang ý nghĩa lao muội ấm áp trong ngực, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem náo nhiệt. Cố Thi Vân cùng Cơ Cẩm Dao hai cái tên ngốc thì tất cả ngồi giường một bên, đồng dạng bị Cố Vô Phong cái kia lạnh thấu xương uy áp chấn động đến không dám luận động. Con ta Cố Hằng. Cố Vô Phong quay đầu mắt nhìn trên giường Cố Hằng, quay đầu, chuyện đột nhiên nhất chuyện, tiếp tục nói, phụ hoàng mệnh, cầm sách viện làm cho, là quét sạch tà phân, truy kích và tiêu diệt ma tu, không xa vạn dặm đặt chân các ngươi hạ cảnh, đây là xã tắc trừ hại, là lê dân tính biên chi chẳng ngâm, nhưng đường đường quốc công chi tử, công khanh chi quý, cánh tại nhị các loại trì hạng, ban ngày ban mặt, quan đạo bên cạnh, gặp tử sĩ chặn giết. Nếu không có hộ vệ lấy mệnh tương bác, công chúa tùy tùng kịp thời gấp rút tiếp viện, con ta giờ phút này sợ là đã là một bộ thi thể lạnh băng. Cố Vô Phong môi nói một câu, ngựa khí đều không ngừng tăng thêm, bảy vị đại nhân đầu thì là thấp thấp hơn. Lục Sinh. Cố Vô Phong gọi thẳng tên, giọng nói như trung đồng. Ti trước ti trước tại. Lục Sinh toàn thân khẽ run rẩy, cơ hồ là lão đảo tiến lên nửa bước. Ngươi là thành chủ, thống ngự toàn thành, hạt cảnh bên trong, trị an, thành phòng, dân sinh, giám sát các loại quyền hành đều ở ngươi tay, thích khách sao là? Thật tung dị ẩn. Kim Đan, Nguyên Anh chi sĩ, tiềm hành tại quan đạo rừng rậm, nếu như chỗ không người, tuần thành ti ở đâu, thành phòng doanh ở đâu, ngươi chi hai mắt người liên lạc, hẳn là tất cả đều biết cổ. Cố Vô Phong chất vấn một câu tiếp lấy một câu, ngay cả khẩu khí đều không có thở một chút. Thánh binh sơn trang tại ngươi dưới mí mắt chiếm lấy núi chiếm mỏ, ngang ngược càng rỡ, thị nhị các loại như không bận gì, bây giờ càng là bỏ mặc hung đồ tập sát công khanh hơn quý. Lục Sinh, ngươi cái này đỉnh mũ quan mang đến còn an ổn, bản công cũng muốn nhìn xem, ngươi đầu lâu này tại trên cổ còn có thể sắp đặt bao lâu. Một câu nói kia tương đương với trực tiếp chấm, đem giết tay trực tiếp coi là thánh binh sơn trang người. Chứng cứ cái gì một mực không nói, cũng sẽ không cần nói. Bịch. Lục Sinh cũng nhịn không được nữa, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống đất, quốc công gia bất giận, ti chức muôn lần chết. Ti chức trị thành vô phương, ngự hạ không nghiêm, khiến tặc nhân hung hăng ngang ngược, quấy nhiễu công tử trị giá. Thôi đi, thôi đi. Ngoài miệng nói muôn lần chết, ngươi làm sao không thật đi chết đâu. Phúc. Lời này vừa nói ra, nam thi tại muội muội trong ngực Cố Hằng lập tức không có kéo căng ở, kém chút cười phun ra ngoài. Trước kia tại sao không có cảm thấy lão cha công phu miệng còn cao minh như vậy? Khó trách chưa từng có nghe nói Cố Vô Phong tại triều sẽ lên bị thua thiệt gì, miệng này cũng không phải bình thường độc ác. Chương 199, lão cha bá khí. Chương 199, lão cha bá khí. Cố Vô Phong khẽ miệng giật một cái. Tên tiểu tử thúi này, mấu chốt trường hợp có thể hay không chút nghiêm túc, không gặp lão tử tại dạy bảo lập uy thế này. Các loại mắng xong bọn hắn, lại đến mắng mấy cái này mắt con. Sau đó, Cố Vô Phong đem mỗi người đều điểm danh đạo họ mắng một trận. Câu nói sau cùng tổng kết, các ngươi chi tội, xin mời Nam Sơn chi chúc, sách tội vô thận, quyết Đông Hải chi đợt, chảy ác khó nói hết. Theo đại chu luật, dựa theo bản công tính nết, giờ phút này liền nên hái được các ngươi mũ miệng, tắc cầm hỏi tội, gian đe. Lời này vừa nói ra, dưới đường trong nháy mắt tĩnh mịch. Chẳng lẽ Cố Vô Phong muốn một thanh lột tất cả mọi người cái mũ? Mặc dù nói quan viên địa phương bổ nhiệm đều muốn trải qua giám tiên ti, lễ ti, hộ ti tam ti thẩm tra, thông qua sau mới có thể bổ nhiệm. Nhưng nếu Cố Vô Phong muốn mượn Cố Hằng thụ thương cớ, một câu đem bọn hắn toàn bộ kéo xuống ngựa, vẫn có thể làm được. Xong, xong nha. Ngay tại tất cả mọi người xuyên tim thời khắc, Cố Vô Phong nhưng lại lời nói xoay chuyển, bây giờ quốc sự duy gian, bắc địa chưa tĩnh, chính vào lúc dùng người. Lại án này chủ mưu, phi tại nhị các loại, mà tại cái kia vô pháp vô thiên, xem vương pháp như không thánh binh sơn trang thang thị. Một câu, bản công không hy vọng thánh binh sơn trang thang thị có thể nhìn thấy sáng mai sơ thần. Hoặc là thánh binh sơn trang biến mất, hoặc là các ngươi chủ động đem cái mũ hái được xéo đi. Là, đúng đúng. Lục Sinh như được đại xá, đội vàng tỏ thái độ. Chậm. Hay là nghe bản công an sắp xếp đi. Cố Vô Phong khoát tay áo, hiển nhiên là không tin đám ngu xuẩn này có thể đem sự tình xử lý minh bạch, thế là liền tiếp theo ra lệnh. Lục Sinh, lập tức điểm đủ Diêu An cổ thành bên trong tất cả thành phòng doanh, tuần thành ti tinh nhuệ giáp sĩ, phong tỏa toàn thành, nghiêm tra gia nhập. Phàm cùng thánh binh sơn trang cấu kết người, vô luận quan thân thương nhân, một thể tác cầm. Dám có trộm gió báo tin, làm việc thiên tư trái pháp luật người, giết không tha. Trương Nghị, triệu tập ngươi bộ tinh nhuệ nhất người, bao quát cường nô doanh, nghiêm mật giám sát thánh binh sơn trang tất cả ra vào yếu đạo, trong núi đường mòn, hứa tiến không cho phép ra, một con rồi cũng không thể bày ra sơn trang phạm vi. Như chạy thoát một người, bản công duy ngươi là hỏi. Tiên Dung, Triệu Phác, ngươi hai người lập tức tra rõ thánh binh sơn trang bao năm qua thuế má khoản, điền sản ruộng đất khoáng mạch khế ước, tượng hộ nô dịch danh sách. Phàm có làm điều phi pháp, cường thủ hào đoạn, ẩn nấp thuế má chi chứng minh thực tế, đều vơ vét, đây là định tội bằng chứng, không cho sơ thất. Tuần Văn, phát động tất cả dịch truyền tin bổ câu người liên lạc, nghiêm mật giám sát trong sơn trang bên ngoài hết thảy tin tức, phàm có dị thường lập tức chặn được báo cáo, chiến dịch này cần xét đánh không kịp bưng hai. Tôn Kính, trấn an trong thành học sinh mách tính, dẫn đạo ý kiến và thái độ của công chúng. Đây là trừ bạo an dân, triều đình nóng nảy thủ đoạn, chớ làm lời đồn nổi lên bốn phía, nhiễu loạn dân tâm. Cố Vô Phong sắp xếp người hành động đồng thời, cũng không quên duy ổn Diêu An chi địa bên trong thế tục ổn định. Ánh mắt của hắn cuối cùng lại rơi vào giám sát đi chủ quan Vương Hiến trên thân, tiếp tục nói: "Vương Hiến, ngươi tự mình dẫn người cầm bản công thủ lệnh, tọa trấn phủ thành chủ, giám sát các bộ làm việc. Phàm có lời biếng, từ chối, để lộ bí mật, vô luận chức quan lớn nhỏ, ngay tại chỗ cầm xuống, tiền trảm hậu tấu quyền lực bản công cho ngươi. Nhược nhĩ tự thân không sạch sẽ, hoặc giám sát bất lực, thử hử." Thư lạnh một tiếng, Vương Hiến thân thể run lên bần bật, đội vàng khàn giọng tỏ thái độ nói: "Ti chức minh bạch, ti chức chắc chắn dốc hết toàn lực, theo lẽ công bằng chấp pháp, nếu có sai lầm, đưa đầu tới gặp." Cố Vô Phong khẽ bước cằm, trên người giết ngược chi khí thoáng thu liễm, nhưng uy nghiêm vẫn như cũ: "Các ngươi nghe, đây là mang công lập tội duy nhất cơ hội. Dẹp yên thánh binh sơn trang, bắt giết đầu đảng tội ác thang lâm phòng, đem kẻ này cực kỳ vây cánh nổ tận gốc, lấy công chủ tội, bản cung có thể tấu minh thánh thượng, đối nhị các loại lấy đó ngợi khen. Như an bài thành dạng này, lại có sai lầm, đến lúc đó đầu của các ngươi tính cả các ngươi cựu tộc thân quyến, chỉ sợ cũng muốn treo ở Diêu An thành cửa gian đe." Một câu, nghe lệnh làm việc, làm được tốt cho ban thưởng, làm không xong cựu tộc lấy ra bằng dao. Cố Vô Phong từ trước đến nay đối với nghe lời, người biết thời thế không keo kiệt ban thưởng. Lục Sinh bọn người liên tục dập đầu nhận lời, sợ hai đồng thời, lại giấy lên một vòng có thể tiến bộ hưng phấn. Đều nói Cố gia phúc hậu, không nghĩ tới xảy ra việc này, quốc công gia còn có thể cho bọn hắn lấy công chuộc tội cơ hội, thậm chí là dịu dắt cơ hội. Ti chức tất không phụ quốc công gia trọng thác. Các loại tất cả mọi người sau khi rời đi, Cố Vô Phong mới thu liễm lại trên người phong mang, quay đầu nhìn về phía Cố Hằng, Cố Thi Vân, Cơ Cẩm Dao ba cái tiểu không điểm. Ba người lặng ngắt như tờ, tất cả đều bị Cố Vô Phong vừa mới anh tư bộc phát khí thế chỗ chấn. Cơ Cẩm Dao gặp bầu không khí không đối, một mặt câu nệ, đứng người lên hành lễ nói: "Cái kia Cố bá bá, ta còn có chút việc, liền không ở lâu." "Ân, công chúa điện hạ đi thong thả." Tiểu công chúa cũng không quay đầu lại, nhanh chóng rời đi. Nơi thị phi không thể ở lâu. Trong phòng chỉ còn lại Cố Hằng cùng Cố Thi Vân hai huynh muội gắn bó cùng một chỗ. Chỉ bất quá tiểu Hương Heo có chút run lẩy bẩy. Cố Hằng chống lên thân thể, nhịn không được giơ ngón tay cái lên nói: "Lão cha, ngài đây cũng quá uy vũ bá khí, đẹp trai. Chỉ là chúng ta có vẻ như không có chứng cứ gì đi." Cố Hằng còn muốn lấy các loại thánh binh sơn trang mắt thăm dò qua đến, bắt được người đem dạy chứng cứ bổ một chút. Tuyệt đối không nghĩ tới lão cha xuất thủ chính là như vậy quả quyết bá đạo. Thật đúng là thủ đoạn cùng cấp độ không tại trên một cái cấp bậc. "Hừ." Cố Vô Phong con qua tay, hừ lạnh một tiếng, không vui nói: "Cha ngươi ta đều tự thân xuất mã, còn cần chứng cứ? Trấn phủ ti bắt người không cần chứng cứ. Ngược lại là các ngươi, chỉnh rất được a." Cố Vô Phong ánh mắt rời một cái, rơi vào Cố Thi Vân trên thân, ngựa khí hơi có vẻ không vui nói: "Nghe nói chính là ngươi nha đầu này không phân nặng nhẹ, giết thang thị công tử, có đúng không?" Cố Thi Vân túi thấp đầu, ngữ khí nhát gan nói: "Là ta, đều tại ta cho Cố gia rước lấy phiền phức, làm hại đại ca thụ thương." Cố Hằng đem Cố Thi Vân ôm vào trong ngực, vội vàng vì nàng giải thích: "Cha, việc này nhưng không trách được Thi Vân muội muội nhà, lúc đó rõ ràng là cái kia họ Thang tiểu tử đối với công chúa điện hạ vô lễ. Vũ đao lộc thương, ai biết có phải hay không muốn tập kích công chúa. Muội muội cũng chỉ là xuất phát từ phòng thủ, dạy dỗ đối phương một chút, ai có thể nghĩ đối phương như vậy không trải qua đánh, một kiếm liền bị chém. Kia cái gì, muội muội, lại đi giúp ta chịu một chút canh thuốc đi, cảm giác ngực vẫn có chút đau nhức, ta cùng cha lưu lại nói riêng nói chuyện, đi ra ngoài trước đi." Cố Hằng tiếu mễ mễ nhéo nhéo cánh tay của nàng, ánh mắt ám chỉ đạo. Cố Thi Vân thấy thế, một mặt cảm động. "Trời ạ, lão ca lại muốn để cho mình thoát thân, thật sự là quá cảm động rồi. Nếu là tiếp tục lưu lại đi, hắn chuẩn đến chịu huấn luyện bị mắng." "Tốt, đại ca, ta cái này đi." Nói xong, Cố Thi Vân bước nhỏ xuống giường, ôm trên bàn ấm sắt thuốc, cũng không quay đầu lại chạy ra. Trong phòng chỉ còn lại Cố Vô Phong cùng Cố Hằng hai cha con. Cố Vô Phong sụ mặt, ngồi trở lại trên ghế, thản nhiên nói: "Tiểu tử, đừng giả bộ. Cố Hằng sững sờ, đem chăn kéo ra, từ trên giường nhảy xuống, cười hắc hắc, "Cha, làm sao ngươi biết ta không bị thương?" "Hừ, Tử Tấn người nào ta rõ ràng, hắn một mực tại các ngươi bên người đi theo, chính là chết cũng sẽ không để hai người các ngươi thụ thương. Ngươi có thể thương thành dạng này, cũng chỉ có thể là diễn. Huống chi sát thủ là chạy muội muội của ngươi đi, kết quả ngươi kẻ làm anh này bị trọng thương thật đem cha ngươi xem như đồ đần lừa gạt đúng không? Điểm ấy tiểu thủ đoạn có thể không gạt được Cố Vô Phong." Cố Hằng xấu hổ cười một tiếng, thật đúng là không thể gạt được lão đăng con mắt. Hắn một thanh kéo qua cái ghế ngồi vào Cố Vô Phong bên cạnh, giải thích nói, "Cha, ta đây không phải muốn dùng thụ thương làm cớ tới thu thập Thánh binh sơn chẳng sao? Đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt. Đưa Phật đưa đến đây, nếu là giúp công chúa điện hạ, nếu như không đem cái phiền toái này giải quyết triệt để, ngày sau công chúa hay là sẽ thụ làm khó dễ. Mà lại ăn ngay nói thật, ta đối với Thánh binh sơn trang bọn hắn khống chế mọ thật cảm thấy hứng thú." Cố Vô Phong đưa tay chỉ hắn, tràn đầy bất đắc dĩ nói, "Ngươi nhà, tiểu tử ngươi liền biết gây họa gây phiền toái. Lần sau không thể lại mạo hiểm như vậy, không phải vậy về đến nhà cái mông cho ngươi đập nát." "Đúng rồi, lão tử đến nói cho ngươi sự kiện, rất trọng yếu một sự kiện." Triều hội sau khi kết thúc, có vẻ như có người cho đại hoàng tử vụng trộm đưa một phong trạng tin, tựa như là bắt đầu đối với Liêu gia xuất thủ. Đoán chừng không cần đến 2 ngày, phía trên liền phải hạ lệnh, để cho ngươi cha ta đi thanh tra tịch thu An Quốc công phủ. Nghe vậy, Cố Hằng lập tức trừng to mắt, tràn đầy kinh hỉ nói, tên ngu xuẩn kia đại hoàng tử thật muốn đối với Liêu gia hạ thủ sao? Cái này có thể quá tốt rồi. Tốt cái gì tốt? Ngươi cho rằng sự tình có thể dựa theo chúng ta nghĩ như vậy an bài sao? Liêu gia bên kia xuất hiện chút biến cố, rất là sốt ruột. Liêu gia nha đầu 2 ngày này cũng một mực tại nghe ngóng tung tích của ngươi. Thánh binh sơn trang chuyện này, cha giải quyết cho ngươi rồi, ngươi phải nắm chặt về thánh thành đi." Cố Vô Phong nghiêm túc nói. "Liêu Y thì hàm nàng tìm ta làm cái gì?" Chương 200, oa oa bị thương, chỉ có thể vất vả muội muội động chương 200, oa oa bị thương, chỉ có thể vất vả muội muội động tính toán thời gian. Chắc là cơ trưởng Phong bên kia đã tạm thời nắm trong tay Huyền Kính Thi. Bởi vì nóng lòng lập công, thêm nữa trong tay có đường ra cung cấp lực điểm, cho dù là Liêu Quốc công tại triều sẽ lên thay hắn nói tốt, cầm xuống Huyền Kính Thi chỉ huy sứ vị trí. Nếu có thể lập công, hay là sẽ không chút do dự lựa chọn đảo ngũ thanh toán. Cố gia cây xương cốt này tạm thời gặm bất động, gặm một chút Liêu gia cũng chưa hẳn không thể. Cố Vô Phong bàn giao một phen, cơ hồ là dùng mệnh làm cho giọng điệu để bọn hắn hai huynh muội mau chóng quay trở lại. "Biết cha, sáng mai chúng ta liền trở về." "Ân." Cố Vô Phong khẽ gật đầu, đứng lên nói, "Nếu như thế, ngươi lại nghỉ cho khỏe đi, cha đi xem một chút Lục Sinh đám người kia có thể hay không đem sự tình làm thỏa đáng." Thánh binh sơn trang tham gia, phía sau còn có Thiên Tượng Ti Vương gia chỗ dựa. Hiện tại náo ra động tĩnh lớn như vậy, chắc hẳn Vương gia cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Bản công đến tự mình đi chân chấn trang tử. "Chờ chút lão cha, còn có việc." Cố Hằng nhếch miệng cười một tiếng, ám chỉ nói cái kia núi mỏ, "Ta hiện tại rất cần linh quáng làm bằng đá thân đoán thể dùng cầm xuống Thánh binh sơn trang rồi nói sau, sau đó nếu có cần trực tiếp để Lục Sinh sai nhân chuyển vận đến thánh thành đi." "Được rồi." Cố Hằng đại hỉ. "Hay là lão cha thông qua a, lần này tạo nên tiểu hằng tài nguyên là không thiếu." Các loại Cố Vô Phong đi không lâu sau, Cố Thi Vân hậu chi hậu giác bưng vừa đốt tốt chén thuốc trở về. Người đứng ở trước cửa, nô ra nửa cái đầu dưa, cẩn thận từng ly từng tí hướng bên trong nhìn lén. Hình như là muốn nhìn một chút Cố Vô Phong đi hay không. Nhìn trộm bên trong ngồi trên ghế nhìn bảng hệ thống Cố Hằng, liếc mắt liền phát hiện nàng. Cái này lang muội, gần nhất làm sao càng ngày càng cầu cầu túy ma. Khụ khụ. Cố Hằng đội ho một tiếng, nghiêm mặt nói, "Đừng xem, cha đã đi." A nha, Cố Thi Vân nuốt một ngụm nước bọt che giấu bối rối của mình. Vương Dược Hồ chậm rãi đi tới, trên mặt gạt ra một tia ôn hòa nụ cười ngọt ngào nói, "Đại ca, thuốc chuẩn bị xong." Nàng đem dược hồ đặt ở Cố Hằng bên tay phải trên bàn, sau đó đổ vào chuẩn bị xong chén thuốc bên trong, chợt bưng đến lão ca trước mặt. Cố Hằng lông mày nhíu lại, vô ý thức cái mũi co quắp bên dưới. Thuốc này nghe đi lên làm sao có chút đắng đâu, tựa như là áp xúc thuốc đông y liễu. "Tên muội muội, có phải hay không quên điểm cái gì? Như thế nóng đồ bật, ngươi coi đại ca đầu lưỡi là làm bằng sắt sao?" "A thế nhưng là ta có mát qua một chút nha." Cố Thi Vân mân mê miệng nhỏ, toát một ngụm nhỏ căn bản cũng không có như vậy nóng tốt á, ta nói nóng, nó chính là nóng. Cố Thi Vân nhíu môi, đại khái là nhìn ra lão ca muốn cái gì, đem thìa phóng tới bên miệng nhẹ nhàng thổi phật hai lần, sau đó đưa đến trước mặt hắn. Cố Hằng vừa lòng thỏa ý uống vào, một bên bẹp lấy miệng, vừa nói, "Muội muội, sáng mai chúng ta liền trở về đi. Liêu gia bên kia xảy ra chút sự tình, chúng ta phải về thánh thành một chuyến." "Liêu gia?" Cố Thi Vân sững sờ, trong tay cái thìa đều ngừng tạm, "Liêu gia có thể có chuyện gì, chẳng lẽ lại là Liêu đại tiểu thư xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?" "Ân nói như thế nào đây, hình như là đại hoàng tử cố ý muốn bắt Liêu gia khai đao. Dù sao, trước đó không lâu hắn còn cầu hôn ngươi đây cũng không thể quay đầu liền đối phó chúng ta Cố gia. Liêu gia tự nhiên là thành thằng xui xẻo kia rồi." Cố Hằng tùy tiện giật cái lý do, liên quan tới cùng Liêu gia liên thủ thiết kế hố cơ vô song chuyện này, Cố Thi Vân cũng không hiểu rõ tình hình, cũng không chuẩn bị để nàng cảm kích, nếu không đa nghi lao muội lại được suy nghĩ nhiều. "Nha, vậy được rồi." "Đúng rồi đại ca, Thánh binh sơn trang chuyện bên này đâu?" "Ai, lão cha đều bị kinh động tự mình hạ trận, còn có hai người chúng ta chuyện gì? Lão cha tới vừa vặn, cũng miễn cho ta dạy vò đến dạy vò đi. Mau chóng trở lại thư viện hối đoái điểm tích lũy, nhận lấy nhiệm vụ mới sau đó liền muốn vất vả muội muội một mình ngươi." Nói, Cố Hằng bưng bít lấy lồng ngực của mình, ra vẻ yếu ớt nói, "Hoa hoa bị thương, không có khả năng lại tùy ý hoạt động, chỉ có thể dựa vào ngươi động." Nói bóng gió, điểm tích lũy cần nàng hỗ trợ kiếm lời. Đối với cái này, Cố Thi Vân vui vẻ tiếp nhận, dù sao lão ca là vì bảo vệ mình bị thương, chính mình lại không chuẩn bị tham dự đệ tử hạch tâm kia tuyển bình, liền xem như là lịch luyện chính mình. Tốt đại ca, không có vấn đề đại ca. Bên này lao muội còn tại ném ăn lấy suy yếu lão ca. Một bên khác, Thánh Minh Sơn Trang lại trực tiếp nên đón đại biến thiên. Diêu An chấn động, Lục Ti một phủ dốc toàn bộ lực lượng, hơn ngàn người cân đối đồng bộ, cơ hồ là chớp mắt liền đem Thái Hành Sơn phía Nam Sơn Trang vây chặt đến không lọt một giọt nước, thậm chí còn xuất động nỏ doanh. Không biết còn tưởng rằng là có người công thành chiếm đất nữa nha. Làm trang chủ Thang Lâm Phong sắc mặt hãi nhiên, lẩm bẩm nói, vì sao lại có lớn như thế chiến trận, đây là muốn làm gì, muốn triệt để hủy trang tự a? Báo, hạ nhân đến báo. Trang chủ, Vương Vương đại nhân tới. Nha nhanh, mau mời. Thang Lâm Phong nghe nói Vương đại nhân tự mình đến thăm, lập tức lạnh nhạt tự nhiên yên lòng. Bắc Địa Vương gia, tiếng tăm lừng lẫy công khanh đại tộc, nó gia chủ Vương Kính Nôn, quan trí chính nhị phẩm, đảm nhiệm đại tư không trước. Ai nha, Vương đại nhân, ngài làm sao còn đích thân đến, cũng không nói trước đủ. Thang Lâm Phong tiến lên cung duy, lời còn chưa nói hết, đầu lập tức vụ vụ rung động, cả người cũng không khỏi lui lại hai bước. Trên mặt truyền đến nóng bỏng cảm giác đau, để hắn có chút khó có thể tin. Chính mình bị tát? Không phải. Vương đại nhân, ngươi đây là ý gì? Thang Lâm Phong đã kinh vừa giận, chính mình đường đường nhất gia chi chủ, mặc dù không có công khanh quả vị tại thần, cũng không thể trước mặt mọi người bị như vậy vũ nhục đi. Thang Lâm Phong, đều là ngươi làm chuyện tốt, còn dám hỏi bản quan là có ý gì? Ta cũng muốn hỏi một chút, là ai đưa cho ngươi lá gan đi ám sát Cố thị huynh muội? Hiện tại Cố Quốc Công đã tự mình dẫn theo Diêu An chi địa các phủ nha người đang lâm thái hành. Hôm nay chính là các ngươi Thang thị bộ tộc diệt tộc thời điểm, các ngươi chết không quan trọng, nhưng chớ đem máu tươi đến chúng ta Vương gia trên thân. Vương Kính Ngôn giận không kèm được đạo. Nếu không có Diêu An chi địa có người của mình, sớm truyền tin cho mình thông cái khí, bằng không bọn hắn Vương gia đều được không hiểu thấu bị Thang gia cho dính lưu vào. Thánh Minh Sơn Trang nói thế nào đều có bọn hắn Vương gia bình thường đến nữa, Thang gia có việc bọn hắn há có thể không đếm xỉa đến. Thang Lâm Phong sắc mặt đống nhiên trắng bệnh, chú ý, Cố Quốc Công vậy mà tới. Không, việc này không phải chúng ta làm. Chúng ta nhưng không có phái người đi ám sát Cố thị huynh muội, đây đều là ngàn giết đường sát thủ làm, cùng chúng ta không quan hệ. Nghe vậy, Vương đại nhân trực tiếp không kiềm được, cười lạnh nói như vậy ngươi thừa nhận là chính mình xin mời ngàn giết đường người. Ha ha. Thang Lâm Phong rốt cục luống cuống, trong mắt lóe lên một tia âm tàn, cắn răng nói, Vương đại nhân, ngươi cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ a. Thánh Minh Sơn Trang là hai nhà chúng ta cộng đồng kinh doanh đến nữa, giữa chúng ta làm hoạt động cũng không thể bại lộ tại ngoài sáng. Chúng ta Thang gia diệt, các ngươi Vương gia cũng tốt không có bao nhiêu. Vương Kính Ngôn cau mày, không vui nói, im ngay. Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn lấy kéo chúng ta Vương gia xuống nước, ngu xuẩn bản quan sớm một bước tự mình tìm đến, chính là tại cho các ngươi Thang gia đường ra, muốn nhìn các ngươi có nguyện ý hay không muốn. Thang Lâm Phong hai mắt tỏa sáng, thái độ hòa hoãn rất nhiều, Vương đại nhân mời nói, Sơn Trang còn có gì phá cục chi pháp? Rất đơn giản, ngươi thúc thủ chịu trói đội gai nhận tội, Cố Quốc Công tại công khanh trong vòng tròn là có tiếng phúc hậu. Ngươi liền nói chính mình là mất con thống khổ xuất ruột, vô ý bị che đôi mắt lại túi đầu thần phục, xuất ra Thang thị một nửa sản nghiệp, có lẽ còn có thể đổi được một mạng. Đương nhiên, cho dù chết cũng có thể bảo toàn sau lưng ngươi Thang gia, của ngươi vợ con tôn thất đều có thể sống sót, bản quan cũng có thể thay trông nom một hai. Cái gì? Thang Lâm Phong nghe chút là để cho mình thúc thủ chịu trói, trời lập tức sập. Ngươi không có lựa chọn khác, chính mình quỳ xuống còn có thể có đường sống. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, các loại Diêu An thành người giết đi lên, đó chính là Thang thị trên dưới một tên cũng không để lại, tự suy nghĩ một chút đi, thời gian của ngươi không nhiều. Nói đi, Vương Kính Ngôn liền vung tay lên, vung qua ống tay áo quay người mà đi. Hôm nay trước càng một trường, đầu có chút choáng. Ngày mai bổ đối với Thang trang chủ người này, mọi người muốn cho hắn làm sao cái kiểu chết. Chương 201, chẳng lẽ ngươi Cố gia vẫn còn so sánh từng chiếm được hoàng tộc phải không? Chương 201, chẳng lẽ ngươi Cố gia vẫn còn so sánh từng chiếm được hoàng tộc phải không? Vương Kính Ngôn sau khi đi, lưu lại Thang thị cả đám trong gió lộn xộn. Thang Lâm Phong giờ phút này đầu ông, đến nay còn chưa lấy lại tinh thần. Tại hôm qua, hắn hay là uy phong lẫm liệt, có thụ tôn kính canh trang chủ, làm sao một đêm còn không có đi qua, liền muốn biến thành tù nhân nữa nha. Trang chủ, sau đó làm sao bây giờ? Thang thị tộc nhân để hắn lấy lại tinh thần. Thang Lâm Phong thu hồi ánh mắt, khắp khuôn mặt là không cam tâm chi sắc, bờ môi run rẩy, hơn nửa ngày mới phun ra một câu, "Lão Tam, xem trọng Sơn Trang địa bàn, tộc nhân sau đó liền giao cho các ngươi." "Trang chủ chờ chút, ngươi không thể đi." "Sơn Trang không có ngại không được a." Thang Lâm Phong trên mặt lộ ra bất đắc dĩ đến cực điểm cười khổ, chuyện cho tới bây giờ, ngoại trừ chính hắn hy sinh bên ngoài, đã không còn cách nào khác. Chỉ hy vọng Cố Quốc Công có thể giống trong truyền thuyết như vậy phúc hậu, không liên lụy Thang thị tộc nhân. Đương nhiên, tha chính mình một mạng cũng là tốt nhất. Chỉ cần mình nhận lầm, thái độ đủ tốt, đầy đủ hèn mọn, xuất ra đủ nhiều lợi ích, chắc hẳn cũng là có thể toàn thân trở ra à. Cứ như vậy, Thang Lâm Phong đi, một thân một mình hạ sơn, bóng lưng cô đơn, vô nhân tướng đưa. Mọi người ở đây đều rõ ràng, sau đó Thánh binh Sơn Trang, xác thực tới nói là Thánh binh Sơn Trang thăng ra, có thể hay không còn sống xuống dưới, liền nhìn Cố Quốc Công có nguyện ý hay không cho bọn hắn đường sống. Sơn Trang bên dưới, Thang Lâm Phong cúi đầu, Lục Sinh bọn người như chút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, làm một thành chủ, hắn hay là không hy vọng tại chính mình địa giới bên trên làm ra khó coi như vậy sự tình. Cố Vô Phong sắc mặt hơi chậm, vung tay lên, rốt cục triệt hạ Thái Hành Sơn. Vương Kính Ngôn tự mình đến gặp, trên mặt chất đống dáng tươi cười, su lịnh nói, Cố Quốc Công làm sao đến mức lớn như vậy khí, vậy mà tự mình đến Thái Hành Sơn bắt người. Việc này chỉ cần thông báo một tiếng, ta như biết được, quả quyết cũng sẽ không bỏ qua tham gia. Cố Vô Phong liếc mắt Vương Kính Ngôn, ngữ khí lãnh đạm nói làm sao đến mức lớn như vậy khí. Vương đại nhân, nhìn lời này của ngươi nói, con của ngươi nếu như bị người giết đi, cũng sẽ như vậy phong khinh vân đạm sao? Cái này, Vương Kính Ngôn sắc mặt cứng đờ, tự biết đối lý, hạ giọng nói, Thang Lâm Phong là cái giả mà hồ đồ, con của hắn càng là hỗn đản bên trong hỗn đản. Con ta tự mình làm nhiều như vậy bận thịu sự tình, bây giờ bị trừ cũng hợp tình hợp lý, càng lộ vẻ đạo trời sáng tỏ. Nói bóng gió chính là Thánh binh sơn trang hắn bất quá hỏi, có chuyện gì hắn cũng không rõ ràng. Cố Vô Phong cũng lười truy cứu hắn, chắp hai tay sau lưng nói Vương đại nhân, còn xin tự xử, tự trọng, không cần loạn cùng người kết mẹ kết cánh, nếu không một khi bạo lôi, cái kia chính là tai họa ngập đầu, bản công lời nói đến thế thôi. Vương Kính Ngôn nghe xong trên mặt mang dáng tươi cười, liên tục xưng là, cái kia Cố Quốc công đi thong thả. Hừ. Cố Vô Phong phất tay, quay người rời đi. Nhìn qua xa như vậy đi hoàn toàn biến mất bóng lưng, Vương Kính Ngôn nụ cười trên mặt bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là hoàn toàn lạnh lẽo chi ý, người chính là như vậy, người trước cùng ngươi cười đùa tí tửng, người sau không chừng dùng cái gì biểu lộ sĩ diện. Cảnh cáo ta, các ngươi Cố gia đều đã là tự thân khó bảo toàn, như vậy tùy ý làm, nhìn xem trên triều đình còn sẽ có bao nhiêu người đứng tại ngươi phía bên kia. Kết mẹ kết cánh. Bản quan kết chính là hoàng đảng, chẳng lẽ ngươi Cố gia vẫn còn so sánh từng chiếm được hoàng tộc phải không? Chờ xem, chờ các ngươi Cố gia rơi đài ngày đó, bản quan ngược lại muốn xem Cố Quốc công ngươi còn có thể hay không giống như ngày hôm nay vênh váo hung hăng. Vương Kính Ngôn trong lòng kìm nén một cú khí. Thang gia bất kể nói thế nào cũng là hắn trên danh nghĩa đồng bạn cùng cho săn, thậm chí hắn còn động đậy đem khuê nữ của mình gả đi tâm tư, tương lai hai nhà không chừng có thể thông gia. Hiện tại lại đảo ngược, Thang Lâm Phong hơn phân nửa là không có đường sống, Thang gia coi như bảo toàn lại, cũng sẽ nguyên khí đại thương. Đối với bọn hắn Vương gia tới nói, coi như không lên cái gì trợ lực, hơn phân nửa cũng phải bị vứt bỏ. Sơn Trang nói trắng ra là, chính là hắn lợi dụng chức vụ chi tiện, cho mình làm bao tay trắng. Dù sao hắn trưởng quản lấy tiên tượng ti từ trên xuống dưới hết thảy, triều đình cần gì vũ khí, cần luyện chế pháp khí gì, tất cả đều phải đi qua tay của hắn. Hắn muốn giao cho ai đến làm việc, liền có thể giao cho ai. Vương gia bên người căn bản không thiếu định bợ người, chỉ là một cái thang gia không có liền không có, đổi một người chính là. Nói tóm lại, chỉ cần Vương gia không ngã, hao tổn một cái thang gia không tính là cái gì thường cân động cốt sự tình. Một ngày một đêm đi đường, Cố Hằng, Cố Thi Vân huynh muội hai người tại Tử Tấn hộ tống bên dưới, thành công quay trở về thánh thành. Trở lại thánh thành đoạn đường này, Cố Hằng liền suy nghĩ một vấn đề. Thang gia giải quyết, Vương gia có phải hay không cũng phải cân nhắc giải quyết. Có thể trước mắt Vương gia cũng không có cùng Cố thị có trực tiếp xung đột lợi ích địa phương, thậm chí ngay cả ma sát đều chưa từng có. Chỉ dựa vào một cái sơn trang, căn bản là không có biện pháp mạo phạm đến đối phương. Vương gia là quyết tâm đứng tại hoàng tộc một phái kia. Thiên tượng ti trưởng quản lấy các loại quân giới đồ vật chế tác cùng điều hành, huyền sách quân trên dưới cần quân giới đều nên hay. Nếu như bên kia chơi ngang chân, sợ rằng sẽ kích thích oán giận. Muốn cầm xuống Vương gia, chỉ sợ muốn bàn bạc kỹ hơn. Dù sao cũng là công khanh bên trong vọng tộc, tuyệt không phải chỉ ra, Tô gia như vậy ngu xuẩn có thể sánh được. Trọng yếu nhất chính là Vương gia lão tổ trước mắt cũng là chạm ngã cảnh cường giả, nội tình cũng không so Cố gia thấp đi đâu. Cố gia muốn ăn rơi đối phương, có thể là có thể, nhưng nhất định sẽ nguyên khí đại thường, dễ dàng bị người khác nhặt được chỗ tốt. Biện pháp tốt nhất chính là tạo nên địch nhân, làm một cái tay bẩn bộ đến xử lý mình muốn sự tình. Nhưng vào lúc này, bên hai truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đốt, chúc mừng ký chủ hoàn thành ám tuyến nhiệm vụ, thủ hộ tốt nhất lao muội kịch bản chết đi chỉ số, 99 nguyên bản đại kết cục mới có thể rơi đại thăng ra, lại tại ngươi vận hành bên dưới. Ở vang sụp đổ sủng mỗi điểm hảo cảm ba người không lưu chỗ trong cứu muội muội chuyện này khiến cho khắc sâu ấn tượng cho điểm SSS khen ngợi như nước thủy triều đánh giá ngươi là một cái ưa thích bán thẳng người cầm tiền chi kịch bản thường xuyên nghĩ hết biện pháp lừa la muội. Cố Hằng nhìn xem hệ thống đánh giá đông cảm giác không vui. Đặc meo sủng mỗi hệ thống đây không phải ngươi hy vọng sao? Hiện tại lừa muội muội ngươi còn đánh giá thống tử bớt nói nhảm đến điểm ban thưởng. Ám tuyến nhiệm vụ ta đều hoàn mỹ hoàn thành, nói thế nào cũng phải cho một cái cùng loại với tiên khí cấp bậc đồ vật đi. Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được cựu phẩm đan dược. Ngừng, đánh cho ta ở, không đợi bảng hệ thống đem chữ toàn bộ bắn ra đến, Cố Hằng liền một thanh ngắt lời nói, hệ thống, thiếu cho ta cả những thứ vô dụng kia cựu phẩm đan, ngươi bây giờ trong kho hàng ngay cả lục phẩm, thất phẩm đan đều đụng không ra, đi đâu cho ta cả cựu phẩm đan. Đánh phiếu nợ đúng không? Ngươi cũng đừng cho ta cả những thứ vô dụng kia, ta đúng vậy tiếp nhận ký sổ. Dạng này ta xét cái yêu cầu, ngươi giúp ta làm được là được. Ký chủ đại nhân mời nói, ta hết sức. Công pháp này đâu, đan dược đâu, ta hiện tại cũng không thiếu, cần thời điểm lại dùng sủng mỗi giá trị hối đoái là được. Tích lũy nhiều như vậy không cần cũng ngu sao mà không dùng. Hiện tại bên cạnh ta chủ yếu biến số chính là cái kia Đào Thanh Y Liễu. Đào Thanh Y Liễu dù sao cũng là ma tu, mặc dù bây giờ bị hắn dùng các loại thủ đoạn buộc ở bên người, nhưng chưa chừng ngày nào sẽ phản bội. Dù sao Cơ Vô Song hiện tại hay là nam chính, hay là phương thế giới này thiên mệnh tử. Khí vận gia thân, một số thời khắc ngươi không thể không phục, vạn nhất làm một cái hàng chí thần phạt đi ra, ai chịu nổi. Cho nên hiện tại biện pháp tốt nhất chính là có thể triệt để đem Đào Thanh Y Liễu khống chế lại, không để cho nàng đến không nghe lời, không thể không dựa theo mệnh lệnh của mình làm việc. Thống tử, ngươi nhất định có biện pháp, đúng không? Bảng hệ thống góc trái trên cùng tiểu nữ hài ánh mắt đờ đẫn, tựa hồ đại náo một mảnh đứng máy. Qua hơn nửa ngày, nàng trên đầu khung chặt mới chậm rãi bắn ra từng dãy chữ đi ra. Ký chủ đại nhân, ngươi cái này có chút khó khăn ta lại không có biện pháp trực tiếp đối với Đào Thanh Y đi tiến hành tẩy não, làm sao để nàng nghe lời ngươi nhà? Mà lại cảnh giới của nàng vẫn còn so sánh ngươi cao nhiều như vậy, cứ việc hiện tại là tàn hồn thân thể, cũng không phải ký chủ đại nhân ngươi có thể đối phó được. Chẳng lẽ liền không thể ký tên một cái cùng loại với khế ước đồ vật sao? Cố Hằng nghi ngờ nói. Chương 202, Lạc lão sư cùng Liễu cô nương đều tới thăm đại ca. Chương 202, Lạc lão sư cùng Liễu cô nương đều tới thăm đại ca. Thế giới này tồn tại các loại khế ước hoặc là khế thư, tỉ như nói tiên đạo khế thư, nhân chủ khế ước chờ chút. Khế ước là song phương đạt thành một loại đồ vật, lấy thiên đạo gợi ý, sẽ không tùy tiện có người dám vi phạm. Một khi vi phạm, nhẹ thì khí vận thâm hụt, căn cơ hủy hết, nặng thì tại chỗ bị xét đánh chết. Nếu không nói tôi, không có việc gì đừng tổng đưa tay đối với lão thiên gia thể. Làm việc trái với lương tâm liền thành thành thật thật hiếp. Bị Cố Hằng vừa nhắc nhở như vậy, hệ thống thật đúng là giả vờ giả vị suy tư bên dưới. Ký chủ đại nhân, cũng không phải không được. Chư thiên tiên vực có một loại tiên ma khế thư, cần song phương cộng đồng ký tên, nhất định phải là cam tâm tình nguyện. Ký tên qua đi, song phương liền không thể tiến hành bất luận cái gì công kích cùng thăm dò, nhất định phải lấy sống chung hòa bình, không thể lại đối với đối phương động sát tâm sát nghiệm. Nếu có một phương vi phạm, đối phương cảnh giới tu vi liền sẽ tiến hành chuyển di. Đây là tiên ma đại chiến trong quá trình diễn sinh một loại khế thư, cũng nguyên nhân chính là này, tiên vực tiên ma hai phái có được dài đến mấy ngàn năm hòa bình. Nhưng là loại khế thư này cũng có cái tai hại, hai người ở giữa xác thực không có khả năng công kích lẫn nhau, nhưng không có nghĩa là không có khả năng mời sát thủ thay mặt công kích mình. Nói cách khác, nó chỉ có thể ước thúc cá nhân, không có khả năng ước thúc rất nhiều người. Cố Hằng nghe xong, lập tức vỗ đùi, kích động nói, vậy còn chờ gì, liền cho ta tới này cái nha. Ta chỉ cần để Đào Thanh Ý lìa đừng với ta lên ý đồ xấu liền tốt, chờ sau này gặp mặt khác ma tu lại nói. Thống tử lâm vào khó xử, trầm mặc một lát, ký chủ đại nhân, ta có thể nghĩ biện pháp đem khế thư làm đến, nhưng là ma nữ nàng chưa chắc ký tên nha không quan hệ, ngươi trước làm ra đằng sau ta tự có biện pháp. Cố Hằng tự tin nói. Nói đùa, lao muội đều có thể bị hắn lừa dối đến xoay quanh, lừa dối một cái ma nữ đáng là gì đâu. Tốt, ký chủ đại nhân, chờ ta hai canh giờ liền giúp ngươi đoạt tới tay. Bảng hệ thống góc trái trên cùng tiểu nữ hài hướng phía hắn nháy mắt. Quả nhiên, hai canh giờ thời gian vừa vặn, thống tử liền đem khế thư làm tới. Cố Hằng hai tay mở ra, trên tay liền nhiều hơn một phần màu vàng của giấy. Phía trên khắc họa rất nhiều phù văn, giống như là một loại nào đó văn tự cổ đại, xem không hiểu, hẳn là thượng giới một ít ngôn ngữ. Cuộn giấy tả hữu góc dưới đều có một cái khung đồng, hẳn là viết danh tự địa phương. Ú a, nhìn xem còn rất giống chuyện. Cố Hằng tự lẩm bẩm. Khế thư nắm bắt tới tay, sau đó liền muốn ngẫm lại làm sao tới lừa dối ma nữ. Thời gian nhoáng một cái, chớp mắt đã đến hai ngày sau. Cố Thi Vân đi thư viện bảo đến, đem phong linh tháng du lịch hai cái ma tu trên thi thể giao, ra ngoài đổi được một số lớn điểm tích lũy. Đồng thời, Liễu Y Y Hàm, Lạc Kinh Hồng bọn người cũng hiểu biết Cố Hằng thụ thương sự tình. Lạc Kinh Hồng ngày hôm đó tọa đàm kết thúc, liền đem Cố Thi Vân một mình gọi. Đông đông đông. Cố Thi Vân đứng tại thư các bên ngoài, nhẹ nhàng gõ cửa. Mời đến. Lạc Kinh Hồng đáp lại nói. Lạc lão sư, ngài tìm ta. Lạc Kinh Hồng thả ra trong tay bút lông, ngước mắt nhìn về hướng nàng, dò hỏi, Thi Vân, ta nghe nói các ngươi lúc thi hành nhiệm vụ gặp chuyện thụ thương, ca ca ngươi thường thế thế nào? Có thể có trở ngại. Nguyên lai là hỏi chuyện của đại ca a. Cố Thi Vân gật gật đầu, chi tiết nói đại ca thương thế thật nặng, đã liên tiếp nằm 3 ngày, chén thuốc sớm muộn đều tại uống, nhưng chính là chẳng biết tại sao không quá chuyển biến tốt. A, nhưng là y sư nói điều dưỡng cũng không lo ngại, còn xin lão sư yên tâm. Lạc Kinh Hồng lông mày không thể xem xét cao lại bên dưới, cái này gọi không có gì đáng ngại sao? Cái gì thương có thể 3 ngày còn tốt không được. Như vậy đi, vi sư đêm nay như vô sự, liền đi các ngươi chàng tử ngồi ngồi. Thuận tiện thăm hỏi một chút ca ca ngươi, bàn giao một chút lần này đệ tử hạch tâm bình xét tương quan công việc. Lạc Kinh Hồng tìm cho mình cái lý do. Kỳ thật công việc cùng những năm qua không có khác biệt quá lớn, căn bản không cần ngoài định mức bàn giao. Nhưng nàng không cho mình tìm đi lý do nói, liền luôn cảm giác quái quái chỗ nào. Cố Thi Vân không nghi ngờ gì, chắp tay nói, lão sư tốt, vậy ta sau khi trở về sớm chuẩn bị, xin đợi lão sư đến. Nhưng mà, các loại Cố Thi Vân rời đi thư các, giữa trưa chuẩn bị mang một ít đồ chơi làm bằng đường nhỏ lúc trở về, trên đường lại gặp Liễu Y Y Hàm. Liễu Y Y Hàm chủ động tiến lên, mang trên mặt mỉm cười thân thiện, Thi Vân muội muội, thật là đúng dịp à, ngươi đây là đang mua đường. A Liễu tỷ tỷ, ngươi làm sao lại tại cái này? À, ngươi nói là cái này, nhà ta là chuẩn bị lấy về cho lão ca ca, gần nhất hắn uống thuốc đông y một mực ngại khổ, cái này không nghĩ ăn chút đồ chơi làm bằng đường liền tốt. Cố Thi Vân lung lay trong tay đồ chơi. A, uống thuốc khổ. Liễu Y Y Hàm giống như là nghe được cái gì khó lường trò cười. Người lớn như vậy, còn ngại khổ sao? Uống thuốc còn muốn phối thêm đường. Thật đem mình làm tiểu hài chính là thế tục nhà tiểu hài cũng không có như thế yếu đất ta. Ha ha ha, thì ra là như vậy. Liễu Y Y Hàm cười nói. Thi Vân muội muội, đêm nay ta dự định đi các ngươi trang tử một chút, thăm hỏi một chút đại ca ngươi, thuận tiện cùng hắn nói một câu chúng ta liễu ra sự tình. Cái này rất mấu chốt, rất trọng yếu, làm phiền ngươi. Liễu Y Y Hàm vỗ vỗ bờ vai của nàng. Cố Thi Vân sửng sốt một chút, hậu chi hậu giác, vội vàng nói, chờ chút. Đáng tiếc Liễu Y Y Hàm động tác cấp tốc, quay đầu liền lên nhà mình xe ngựa. Khá lắm, này làm sao cả đám đều muốn ở buổi tối đến tiếp lão ca? Chỉ là chịu một chút xíu thương mà thôi, cũng không phải cái vấn đề lớn gì, tại sao phải tới cửa đến thăm đâu? Chính mình cô muội muội này cũng không phải chiếu cố không được đại ca. Cố Thi Vân bĩu môi, hiển nhiên là có chút không tình nguyện. Lạc lão sư đến thăm học sinh không có vấn đề gì, nhưng là Liễu Y Y Hàm liền không thể các loại đại ca tốt một chút, hoặc là lựa chọn tại ban ngày a. Đêm hôm khuya khoắt cô nam quả nữ, nếu là có người chuyển ra to lớn nửa đêm đến nhà Cố gia trang tử tin tức, khó tránh khỏi sẽ làm cho người mơ màng cùng hiểu lầm. Cố Thi Vân mua xong đồ chơi làm bằng đường sau về nhà, kết quả vừa tới hậu trạch đại viện nhi bên trong, chỉ nghe thấy Cố Hằng cái kia vui sướng tiếng cười to. Cố Thi Vân một mặt hiếu kỳ đi vào trong nhà, chỉ thấy Tử Tấn đứng ở một bên, cũng đi theo hắc hắc vui sướng, thẳng đến nàng tiến đến hai người mới thu liễm dáng tươi cười. "Đại ca, con chú ý, hai người các ngươi đang cười cái gì? Có gì vui sự tình a?" Cố Hằng ho nhẹ một tiếng, che ngực nói, "Muội muội nhà, đúng là tin tức tốt. Thánh Minh Sơn trang vị kia canh trang chủ biết đi, đã thúc thủ chịu trói, đoán chừng đêm nay liền có thể áp giải đến thánh thành đến. Lao cha ý nghĩ là, đem người này toàn quyền giao cho chúng ta xử lý, là thả cũng tốt, giết chết cũng được, tóm lại sinh tử của hắn nắm giữ tại chúng ta trong tay." Cố Thi Vân nghe xong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, canh trang chủ hắn vậy mà trực tiếp thúc thủ chịu trói, không có một chút chống cự. Tử Tấn mặt mũi tràn đầy khinh thường, hừ nhẹ một tiếng nói, "Đại tiểu thư, ngài là quá coi thường Lao gia." Lao gia tự thân xuất mã, mang theo Lục Ti một phủ người vây quanh bọn hắn sơn trang, tham gia nếu dám phản kháng, trong khoảnh khắc liền sẽ hài cốt không còn. Chỉ cần thông minh một chút, chủ động dập đầu thần phục, có lẽ còn có đường sống. Cái này tham gia chủ cũng coi là cái người biết thời thế. Cố Thi Vân khẽ gật đầu. Xác thực. Lấy Cố gia uy thế nắm một cái không có chút nào công khanh quốc vị tham gia, bất quá tát ở giữa. Cố Hằng nhìn về phía Cố Thi Vân, đột nhiên nói, "Muội muội, ngươi dự định xử trí như thế nào vị này tham gia chủ?" "Ta." Cố Thi Vân trừng to mắt, dùng ngón tay chỉ chính mình. Chương 203, giờ này khắc này, sợ không phải đang nói giỡn. Chương 203, giờ này khắc này, sợ không phải đang nói giỡn. Hắn dù sao cũng là chạy ngươi tới, mà lại đã thu nhận một trực, thừa nhận chính mình có tâm tư xấu xa, nghĩ đến để muội muội ngươi bồi con trai đâu. Cố Hằng ngữ khí trầm xuống. "Bồi con trai?" Cố Thi Vân mới đầu không có minh bạch có ý tứ gì, nhưng cẩn thận một suy nghĩ sau, khuôn mặt nhỏ lập tức âm trầm xuống. Vô ý thức che bụng của mình. Chính mình dù sao cũng là Cố gia đại tiểu thư, đối phương cũng dám sinh ra loại này ý đồ xấu, quả thực là hồng đầu ăn quá nhiều, tương tư. Càng nghĩ sau, nàng hay là quyết định đem vấn đề khó khăn này cho lão ca. Dù sao Thang Lâm Phong là chủ động túi đầu, cũng không có ngoan cố chống lại, thậm chí còn cầu xin khoan dung tha thứ. Vũ tình vũ lý, không đem người bước đến tuyệt lộ phân thượng, nên lưu đối phương một mạng. Chính mình thụ điểm ủy khuất không ngại sự tình, dù sao cuối cùng thụ thương chính là đại ca, cũng lẽ ra để đại ca đến tiến hành xử trí. Cố Thi Vân ngước mắt nói, "Đại ca, chuyện này ngươi tới làm chủ đi." "Để ta làm chủ a? Nếu để cho ca ca tới làm chủ lời nói, đề nghị của ta là giết hắn." Lời này vừa nói ra, Cố Thi Vân cùng Tử Tấn đều là sức sở. Giết hắn, dạng này có thể chứ? Vì cái gì không thể, không phải nói mặc cho xử trí sao? Đừng nói là giết hắn, chính là giết hắn canh thị bộ tộc đều sẽ không tiếc. Công nghĩa cùng đạo lý đều tại chúng ta bên này. Chết hắn một vị gia chủ, bảo toàn toàn cả gia tộc, đã coi như là đặc biệt khai ân. Tử Tấn đi theo phụ hòa nói, "Đại công tử nói rất đúng. Nếu như ám sát loại sự tình này, túi đầu cầu cái tha thứ liền có thể buông tha lời nói, tương lai chưa chừng còn sẽ có người trên làm dưới theo. Dù sao chỉ cần ta hảo hảo xin lỗi, hảo hảo bồi tội, liền có thể có khả năng cứu vãn. Nếu là như vậy, muốn luật pháp còn có làm gì dùng? Chẳng lẽ luật pháp chỉ có thể ước thúc trong thế tục người bình thường? Công khanh quý tộc, cao môn đại hộ đều hẳn là khỏi bị nó khó. Khi quy tắc đối với ngươi có lợi thời điểm liền giảng quy tắc, khi dư luận đối với ngươi có lợi thời điểm liền giảng dư luận. Rất hiển nhiên, hiện tại vô luận là quy tắc hay là dư luận, đều đứng tại Cố gia bên này. Coi như đem Thang Lâm Phong làm thịt, trên triều hội cũng sẽ không có người dám chọn Cố gia ma bệnh." Cố Hằng khẽ gật đầu, nhưng hắn muốn hiệu quả không giới hạn nơi này, nói thế nào cũng phải mượn cơ hội để lao muội cảm động một chút. "Khụ khụ, Tử Tấn, đây này lời này của ngươi nói có đạo lý, nhưng không hoàn toàn là đạo lý. Vô luận Cố gia chiếm không chiếm lý, Thang Lâm Phong tại ta chỗ này đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta là không thể nào cho phép một cái ngấp nghé muội muội người còn có thể sống trên đời này. Ta thụ bị thương không có quan hệ, nếu như hôm đó Thi Vân muội muội thật bị bắt đi làm sao bây giờ? Ân, ta nên như thế nào hướng cha mẹ bàn giao? Cuối cùng này làm nhục đều là Cố gia mặt mũi." Cố Hằng nhìn về phía Cố Thi Vân đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt của mình, lòng đầy căm phẫn. Chính mình nuôi tiểu hương heo còn không có khúc mắc đâu liền bị người khác cho bắt đi. Này làm sao có thể cho phép đâu? Cố Thi Vân nghe xong, quả nhiên là rất là cảm động. Đại ca lại muốn chính là cho mình xuất khí, thật sự là khó được. Tử Tấn có chút không nghĩ ra, chính mình nói lời nói có đạo lý hay không đều cùng Cố Hằng tỏ thái độ không quan hệ nhiều lắm đi. "Muội muội, trong tay ngươi đồ chơi làm bằng đường là?" Cố Hằng lúc này mới chú ý tới trên tay nàng cầm đồ vật. "Nha đại ca, đây là chuyên môn mua cho ngươi, chờ một chút con ta cho ngươi sắc thuốc, ngươi phải nhớ kỹ uống a." Cố Thi Vân đi lên trước, đem đồ chơi làm bằng đường nhét vào trong tay hắn, nâng tay phải lên, hướng phía hắn dựng lên cái a, chọc chọc gương mặt của mình đạo. "À, đối với đại ca, suýt nữa quên mất, đêm nay Lạc lão sư cùng Liễu cô nương có vẻ như đều muốn đến trong nhà làm khách, ai tới trước cũng không biết." Cố Hằng sửng sốt một chút, ngồi, làm khách hai người đều muốn đến. "A, kỳ quái, Liễu Y thì hàm tìm đến mình, hắn có thể lý giải. Lạc sư tôn tới là làm gì? Chẳng lẽ là thăm hỏi chính mình, nghe nói chính mình thụ thương, lo lắng hoảng." Cố Hằng nghĩ như vậy, khoe miệng nhịn không được có chút dương lên. "Kiệt kiệt kiệt, đây chính là tốt dấu hiệu a." Tại Cố Hằng đầy cõi lòng chờ mong bên dưới, thời gian nhoáng một cái, sắc trời rốt cục tối xuống. Lạc Kinh Hồng tại 6 khắp thời rời đi thư viện, ven đường trên đường tùy tiện mua chọn người tham gia, liền xem như là tới cửa lễ ra mắt. Cố Hằng vì chờ đợi Lạc Kinh Hồng đến, thế nhưng là sớm liền nằm ở trên giường, ra vẻ một bộ cực kỳ suy yếu dáng vẻ. "Lạc lão sư, đại ca của ta ngay tại hậu trạch trong viện, cần ta mang ngươi tới sao?" Lúc này, Cố Thi Vân ngay tại bếp sau vội vàng chế biến chén thuốc. Lạc Kinh Hồng khẽ lắc đầu, không cần, ta tự mình đi liền tốt. Nhưng là các loại đi đến hậu trạch chủ cửa xương phòng trước, Lạc Kinh Hồng lại do dự. Trong đầu hoảng hốt, lại là sư đồ hai người tại trong buồn tắm hình ảnh, lắc lư bên dưới đầu sau, nàng hay là đẩy cửa vào. Ai ú cánh tay của ta khuỵu tay a. Cố Hằng cái kia hơi có vẻ thê thảm lại khó chịu thanh âm truyền đến, nghe được Lạc Kinh Hồng sửng sốt một chút. Hằng Nhi, a. Sư tôn, Trinh Đức An dính bịt. Cố Hằng đội vàng chống lên thân thể, Lạc Kinh Hồng thấy thế đội vàng tiến lên, cách không nhẹ nhàng điểm một cái, đem hắn lại đè xuống. Không phải làm lễ, vi sư tới chính là thăm hỏi ngươi. Như thế nào bị thương nghiêm trọng như vậy? Cố Hằng trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, vui vẻ nói, đệ tử không có gì đáng ngại, lão sư ngươi có thể đến thăm ta thật sự là thật cao hứng. Lạc Kinh Hồng nhíu mày, hờn dỗi một tiếng, ngựa khí mang theo một tia trách cứ, nhìn một cái ngươi cái kia hư dạng, gọi không có chuyện gì sao? Bắt hai cái ma tu, các ngươi huynh muội hai người bên người chẳng lẽ không có hộ đạo nhân đi theo hỗ trợ? Nàng thực sự không rõ Cố Hằng là thế nào bị thương. Lão sư, ngài không biết cụ thể bởi vì cái gì? Cố Hằng nghi ngờ nói. Hắn còn tưởng rằng Lạc Kinh Hồng là biết Thánh binh Sơn Trang sự tình. Nếu nàng không biết, vậy mình liền phải hảo hảo nói một câu, là như thế nào chí đấu thăng ra, bảo hộ lao muội Cố sự. Lạc Kinh Hồng ngồi tại góc giường, nghe hắn chậm chậm giảng thuật tại Thái Hành Sơn chuyện phát sinh, càng nghe càng là kinh ngạc, thậm chí không nghĩ tới cuối cùng Cố Quốc Công vậy mà tự mình ra sân. Cái này thang gia cũng dám ra tay với các người, quả thực là ngu đến mức cực điểm. Ai nói không phải đâu? Ai? Lạc Kinh Hồng nhìn xem trên giường Cố Hằng, thở dài một hơi nói, Hằng Nhi, nếu không vẫn là thôi đi. Cố Hằng sững sờ, tính toán? Cái gì tính toán? Đương nhiên là liên quan tới đệ tử Hạch Tâm Bình Xét chuyện này, ngươi vừa tiến vào thư viện vẫn chưa tới nửa cái năm tháng, tùy tiện tham dự đệ tử Hạch Tâm Bình Xét, bản thân cũng có chút đường đột. Vị sư liền không nên cùng ngươi tiến hành đánh cược, chuyện này như vậy coi như thôi, vừa vặn rất tốt. Cái gì? Như vậy coi như thôi? Cái này sao có thể được, ta Cố Hằng vẫn chờ Lạc lão sư chính ngài đem cái mông mân mê đến đâu. Giờ này khắc này, sợ không phải đang nói giỡn. Lạc lão sư, ta cảm thấy ngài quá coi thường ta. Bất quá là chịu điểm vết thương nhẹ, lại không chậm trễ chuyện gì. Hay là nói lão sư ngài sợ ta cầm tới đệ tử Hạch Tâm danh lệch. Lạc Kinh Hồng nghe hắn cái kia như vậy không biết điều, không đứng đắn lời nói, trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên. Hằng Nhi, vị sư đây chính là tại cho ngươi cơ hội, ngươi bây giờ bị thương, tiến độ tu luyện chậm lại, nhiệm vụ điểm tích lũy cũng không biết có thể hay không tích lũy đủ. Nếu là tiếp tục cược xuống dưới, đầu ngươi dưa trong kia điểm ký ức, vị sư coi như cưỡng ép xóa đi. Đến lúc đó ngươi coi như khóc nhẹ cầu xin tha thứ cũng là không cho phép. Cố Hằng, ta biết lão sư, đồng dạng ta thắng, ngài liền phải chủ động đem cái mông ách Lạc Kinh Hồng, này đồ đoạn không thể lưu. Chương 204, biến số chương 204, biến số Cố Hằng mắt thấy Lạc Kinh Hồng biểu lộ không thích hợp, vội vàng nói, sư tôn, đây không phải thương lượng xong, hẳn là sẽ không công nhiên để dựng nợ chứ. Đương nhiên, nếu như Lạc lão sư ngài thực sự không tình nguyện, ta cũng không có khả năng cưỡng cầu. Lạc Kinh Hồng thở một hơi thật dài, cắn răng nói, tốt, cái kia đổ ước tiếp tục, dù sao khế thư đều đã ký, vi sư chờ ngươi tin tức tốt. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến Cố Thi Vân tiếng kinh hô. Đại ca, liễu cô nương tới. Cố Thi Vân nhanh chóng bưng dược hồ cất bước mà bảo, mắt nhìn một bên Lạc Kinh Hồng, ánh mắt lại rơi xuống trên giường đại ca trên thân. Nhanh như vậy liền đến rồi sao? Thật đúng là không có khe hở dính liền nha. Lạc Kinh Hồng nghi hoặc nghiêng đầu sang chỗ khác dò hỏi, liễu cô nương, An Quốc công phủ đại tiểu thư. Cố Thi Vân đem dược hồ đặt lên bàn, hai tay câu nắm chặt trước người giải thích nói, buổi chiều ở trên đường đụng phải liễu cô nương, nói muốn tới trang tử làm khách. Nàng cũng không biết Lạc lão sư ngài biết tới a, không quan hệ. Đã có khách nhân đến thăm, vậy vi sư liền đi về trước. Đường nha sư tôn, nếu không lại ngồi một chút. Cố Hằng vội vàng chống lên thân đạo. Không cần, vi sư chính là đến thăm ngươi một chút, gặp ngươi không ngại, liền cũng không cần cái gì nói. Thi Vân, chiếu cố tốt đại ca ngươi. Tốt, lão sư. Lão sư, ta đưa ngài. Lạc Kinh Hồng sau khi rời đi, Cố Hằng hai ba bước xuống giường, đem quần áo mặc chỉnh tề. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem cái kia đã viễn thể bóng lưng, không khỏi lắc đầu thở dài. Chuyện này là sao, còn muốn lấy cùng Lạc lão sư nói một chút thì thầm. Nữ nhân quá nhiều, chưa chắc là chuyện tốt ta. Trang viên chính đường Cố Hằng cười ha hả nhìn xem đi tới Liêu Y Kỳ Hàm, đưa tay nói, Liêu cô nương đừng khách khí, mời ngồi. Cố Thi Vân sau đó bưng tới bát trà, đang chuẩn bị cho Liêu Y Kỳ Hàm châm trà, lại bị Cố Hằng trực tiếp ngăn lại. Chờ chút, muội muội, châm trà loại sự tình này liền giao cho hạ nhân làm đi, ngươi cũng qua một bên ngồi. Cố Thi Vân sững sờ, chợt gật gật đầu. Cái này muội muội ngốc, thân là đại tiểu thư, làm sao còn như cái nha hoàn một dạng chịu khó. Này làm sao có thể cho phép đâu? Vọng tộc quý nữ phải có chính mình giá đỡ. Rất nhanh, trưởng sự nha hoàn tiến lên đem ba người góc bàn cái khác rót đầy chén trà nước trà. Cố Hằng khoát khoát tay, nha hoàn hiểu chuyện tối lui. Cơ bản cấp bậc lễ nghĩa được làm đến. Liêu Y thì hàm nhíu mày, trên mặt vẻ u sầu không giảm, nói thẳng, Cố công tử, giữa chúng ta cũng đừng làm những cái kia khách khí lời xa giao. Ta có chuyện quan trọng muốn đối với ngươi nói, liên quan tới đại hoàng tử. Đúng vậy, đại hoàng tử bên kia chuẩn bị động thủ. Đường gia đã đem ngụy tạo chứng cứ phạm tội nộp lên, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai trên triều hội liền sẽ trước mặt mọi người điểm ra đến. Chúng ta Liêu gia bên này cũng đã sớm cùng Hàn gia thương lượng xong, chỉ chờ trên triều hội hoàng đế hạ chỉ điều tra Liêu phủ, bọn hắn mới có thể đứng ra nói chuyện. A, cái này không trong dự liệu thôi, chẳng lẽ xuất hiện biến số là không để cho Cố gia đến làm chuyện này. Dựa theo trước đó suy nghĩ, hoàng tộc xác suất lớn là sẽ để cho Cố gia đi thăm dò Liêu gia. Cứ như vậy, vô luận kết quả như thế nào, Cố gia cùng Liễu gia ở giữa mặt mũi bên trên tất nhiên xuất hiện hiểm khích. Coi như trước đó hai nhà từng có mập mờ, từng có liên minh ý nghĩ, cũng sẽ triệt để bị bóc chết. Cố Hằng có thể không tin hoàng tộc sẽ bỏ lỡ cơ hội này. Liễu Y thì hàm khẽ lắc đầu nói, cái này ta cũng không rõ ràng, xác suất lớn là trấn phủ ti đi thăm dò Liễu gia, có phải hay không Cố gia dẫn đầu liền không nói được rồi, dù sao trấn phủ ti bên trong cũng không phải các ngươi Cố gia một nhà định đoạt. Vấn đề là, lần này Đường gia đệ trình chứng cứ chỉ chứng chúng ta Liễu gia, phía sau vậy mà lại liên lụy vào một cái Phan gia. Phan gia? Cố Hằng gãi gãi đầu, đây là gia tộc gì? Liễu Y thì hàm êm tai nói, Phụ Tiên thành Phan gia gia chủ Phan Chỉ Tùng đã từng là Liễu Quốc công bộ hạ, bởi vì pha án có công, bị thăng chức đến Huyền Kính Ti làm việc. Sau bởi vì Trung Châu yêu nhân làm loạn, tại bắt nghịch tặc cùng yêu nhân trong quá trình lập được công, lại quay đầu bị điều vào quân doanh đảm nhiệm giáo tràng đô bí chức. Sau lần này Liễu gia ngụy tạo bên cạnh doanh quân mật tiết lộ chứng cứ, phía sau Phan gia vậy mà cũng đi theo đứng ra chỉ chứng. Đây không phải đùa giỡn a? Chứng cứ đều là giả, người Phan gia lúc này nhảy ra chỉ chứng, không phải liền là muốn đem dãy chứng cứ tìm đường chết. Nghe thấy lời ấy, một bên giữ im lặng Cố Thi Vân Đông cảm giác chấn kinh. Nàng cũng không hiểu biết Cố gia cùng Liễu gia ở giữa kế hoạch hợp tác, cho nên nghe xong Liễu Y thì hàm lời nói, đại não đều có chút đứng máy. Nói cách khác, hiện tại Liễu gia cố ý bán một sơ hở cho hoàng tộc đại hoàng tử và hố. Kết quả cái hố này càng khuyết trương càng lớn, đem càng ngày càng nhiều người liên lụy vào. Minh Bạch, Cố Hằng cũng nghe minh bạch. Liễu cô nương, ý của ngươi là, nguyên bản thuộc về các ngươi Liễu gia trận doanh bộ hạ phát sinh làm phản. Rõ ràng cái gì cũng không biết, lại muốn đứng ra giúp đại hoàng tử đem chứng cứ làm xong cả, là ý tứ này đi. Liễu Y thì hàm khẽ gật đầu, đối với, đây chính là chúng ta muốn nói biến số. Cố Hằng nhíu mày, sờ lên cằm lâm vào trầm tư, chuyện này không phải liền là việc nhỏ xen giữa, có cái gì ảnh hưởng rất lớn. Cố công tử, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta Liễu gia cố ý khoe khoang bên cạnh doanh quân mật tiết lộ chứng cứ giả, chuyện này điều kiện tiên quyết là không người thẩm tra. Vấn đề là, cái này Phan gia, bọn hắn chính là bên cạnh doanh đi ra, hơn nữa còn là cha ta bộ hạ cũ. Chúng ta lo lắng cuối cùng sẽ bị cắn ngược lại một cái. Cố Hằng nước mắt nói, vậy các ngươi đem không có đem cái đuôi của mình xử lý sạch sẽ. Chúng ta căn bản cũng không có cái gì cái đuôi, không cần xử lý. Ta biết chính các ngươi không có bẩn cái đuôi, nhưng là không chịu nổi người khác cho các ngươi khoác một tầng lão hổ áo ngoài, cưỡng ép đem các ngươi xem như dã thú đến đánh. Các ngươi hiện tại đối mặt chính là hai tuyến địch nhân, một cái là Đường gia, một cái là Phan gia. Đường gia bên kia dễ giải quyết, bởi vì có Hàn gia giúp đỡ các ngươi đối đầu sông là tẩy. Nhưng Phan gia đứng ra cắn các ngươi muốn bắt cái gì tiến hành phản kích đâu? Cũng không thể nói hắn cố ý đứng tại đại hoàng tử bên kia giúp đỡ Vu Oan hãm hại đi. Bị Cố Hằng vừa nhắc nhở như vậy, Liễu Y Y hàm lập tức ý thức được phía bên mình có vẻ như không có chuẩn bị kỹ càng phản chế thủ đoạn. Cho nên Liễu cô nương, các ngươi hiện tại phải làm là thu thập Phan gia bất lợi chứng cứ. Hắn dù sao cũng là cha ngươi bộ hạ cũ, trong tay tất nhiên có chút nhược điểm tại cha ngươi trên tay. Ngày mai trên triều hội, không cần chờ lấy hoàng tộc ra tay trước khó, các ngươi trước tiên đem Phan gia bán đi. Trước tiên đem nước máy đục lại nói, đây là ta có thể nghĩ tới đối sách. Thế nhưng là Liễu Y Y hàm còn muốn nói điều gì, Cố Hằng lại đưa tay ngắt lời nói, Liễu cô nương, ta phát hiện ngươi chính là quá gấp. Chuyện này cha ta cùng cha ngươi sẽ nghĩ tốt đối sách, không cần chúng ta đến lo lắng, trước mắt tại triều sẽ lên đánh cờ, không tới phiên chúng ta vãn bối khoa tay múa chân. Ngươi cảm thấy thế nào? Phải tin tưởng tiền nhân trí tuệ. Liễu Y thì hàm á khẩu không trả lời được. Chính mình giống như quả thật có chút quá mức lo âu. Một lúc lâu sau, nàng mới thoải mái nói, ngươi nói đúng, Cố công tử, ta muốn lao cha bên kia cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Thời gian không còn sớm, liền không tiếp tục làm phiền. Thi Vân muội muội, đi đưa tiễn Liễu cô nương. Tốt, đại ca. Cố Thi Vân đứng người lên, muốn nói lại thôi. Hay là buổi tiếp Liễu Y thì hàm đi đến. Đần độn kia, một mặt hoang mang bộ dáng, hiển nhiên là có nhiều chuyện muốn nói. Sự tình trở nên càng ngày càng phức tạp, ta muốn sau đó Liễu đại tiểu thư nhất định sẽ tới cầu ta hỗ trợ kiệt kiệt tiện. Có chút kẹt văn, trước càng một tấm. Ngày mai tranh thủ đổi mới chương 4 tiến hành buổi đường, đến một đợt lớn. Chương 205, đại ca còn có chuyện gì sao? Chương 205, đại ca còn có chuyện gì sao? Cố Thi Vân đưa tiễn Liễu Y thì hàm sau, cẩn thận từng ly từng tí trở về chính đường. Cố Hằng vẫn chưa đi, đang ngồi ở một bên bẹp bẹp uống vào chén thuốc. Gặp hắn trở về, cũng là liên tục đưa tay nói, tới đi, muội muội, tiếp tục thổi thổi. Cố Thi Vân một bộ bất đắc dĩ biểu lộ, đi lên trước cầm chén thuốc bưng tới, cẩn thận từng ly từng tí dùng thuốc môi thịnh ra một muỗng nhỏ. Hiện tại, thối lao ca mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là một cái không có xương cốt trẻ lớn. Rõ ràng đều đã có thể xuống đất nhảy nhót tưng bừng đi bộ, còn muốn giả bộ như một bộ dáng yếu ớt. Thật đem mình làm tên ngốc nhìn. Nàng nghiêm trọng hoài nghi Cố Hằng chính là muốn giả bệnh lười biếng, không đi thư viện, ở nhà một mình đợi. Có loại tiểu hài không nguyện ý đến trường, cố ý giả bệnh tư thế. Muội muội, có cái gì muốn hỏi hỏi đi. Hắc hắc. Cố Thi Vân xấu hổ cười một tiếng, hiếu kỳ nói, chúng ta Cố gia cùng Liễu gia ở giữa đến cùng tại mưu đồ bí mật cái gì nha? Ta vừa mới nghe Liễu cô nương ý tứ, hình như là hai chúng ta nhà cho hoàng tộc xếp đặt cái cục. Là như vậy. Cố Hằng hời hợt nói. Đơn giản nói cho hắn giảng đại khái trải qua, nhưng cũng không đề cập kế sách này là chính mình nghĩ ra được. Một lát sau, Cố Thi Vân trên mặt toát ra vạn phần vẻ kinh ngạc, cái miệng anh đào nhỏ nhắn mở đến thật to, đủ để nhét xuống nửa cái nắm đấm. Thật đúng là đừng nói, Cố Hằng liền thích xem nàng cái biểu tình này. Tiểu Hưng Heo, nhiều đáng yêu nha. Cho nên ban đầu chúng ta lão cha cùng Liêu bá bá đặt ra bẫy là chạy cơ vô song đi, hiện tại cơ vô song bị cấm túc, đại hoàng tử cơ trường phong tiếp nhận Huyền Kính Ti tương quan công việc, vậy cái này nổi chẳng phải là hắn quyết định. Ha ha ha. Cố Hằng một trận bật cười. Đúng thế, muội muội. Lúc đó từ Yên Vũ thành trên đường trở về, mẹ còn nói Cơ Vô Song bị cấm túc, Liêu gia bên kia bố trí cục diện làm sao bây giờ? Cái này không chúng ta vị này đại hoàng tử nha nhiều quên gốc, Liêu gia chân trước giúp hắn nói tốt, chân sau liền muốn trêu người ta. Cái này không thuộc về là hố vừa đào xong, chính mình trực tiếp nhảy vào. Bất quá cũng đừng đem đại hoàng tử xem như lô đần, sau lưng của hắn dù sao đứng đấy hoàng hậu. Đến lúc đó bạo lôi, cái nồi này làm không cẩn thận còn phải giam ở Cơ Vô Song trên thân. Vì cái gì? Cố Thi Vân nghi hoặc không hiểu. Muội muội, ngươi ngẫm lại xem, Cơ Vô Song bị cấm túc, nhưng hắn trước đó là thân phận gì? Đường ra là của người nào chó săn? Chẳng lẽ không phải hắn Cơ Vô Song sao? Phàm là đại hoàng tử thông minh một chút, hoàn toàn có thể nói chuyện này ngay từ đầu là Đường ra cùng Cơ Vô Song nhu đồ, hắn chỉ là phụ trách chấp hành, cụ thể chi tiết hoàn toàn không biết. Dạng này cuối cùng chịu phạt bị mắng còn phải là Cơ Vô Song. Nghe được cái này, huynh muội hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều không có kéo căng ở tốt tốt tốt, thật sự là người ở trong nhà ngồi, nồi từ trên trời đến. Vốn là bị cấm túc Cơ Vô Song, không có trong tay quyền lực, còn không hiểu thấu bị chụp một cái nồi. Kết quả là lại đang lão hoàng đế trong lòng giảm mất đi nhiều, chẳng phải là sẽ bị tức chết. Hiện tại lão muội đối với Cơ Vô Song đã không có bao lớn hảo cảm. Trước đó lại ba phen mấy bận tại thư viện khó xử nàng cùng lão ca, là địch hay bạn, cũng nên tự hiểu rõ. Chén thuốc uống xong sau, Cố Thi Vân thu thập bắt môi, đang chuẩn bị rời đi, lại bị Cố Hằng một phát bắt được trắng non tay nhỏ. Dùng sức trà sát, quả nhiên mềm non mịn màng. Nhất định là gần nhất cẩn thận bảo dưỡng duyên cớ. Trước đó tay nhỏ này sờ tới sờ lui có thể thô ráp nhiều. Cố Thi Vân thân thể mềm mại run lên, trong lòng vô ý thức có chút bối rối, đúng nói đại ca còn có chuyện gì sao? Muội muội, ngươi nói có chuyện gì? Ca ca vì ngươi bị thương nặng như vậy, nghỉ ngơi lâu như vậy, ngươi nhưng phải cố gắng nha. Cố gắng? Gần nhất tại thư viện có phải là không có hảo hảo tu luyện? Ân, hẳn là đang nghiên cứu cái gì tâm pháp đi. Cố Thi Vân trong lòng lập tức giật mình, gần nhất nàng thật đúng là tại nghiên cứu tâm pháp, nhất là học tập liên quan tới trong quá trình độ kiếp, ổn thần nhập quá tương quan nội dung. Nàng rất muốn làm rõ ràng một sự kiện, đó chính là trong đầu trí nhớ kiếp trước là thật, hoặc là một loại nào đó diễn thử. Bất luận là loại tình huống nào, nàng cuối cùng đều sẽ vẫn lạc tại trong thiên kiếp. Tâm cảnh đến cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề? Loại kia bị sét đánh chết cảm giác, bây giờ suy nghĩ một chút vẫn có chút nghĩ mà sợ. Đại ca, làm sao ngươi biết ta tại thư viện tu luyện cái gì nha? Cố Thi Vân hồ nghi nói. Nàng luôn cảm giác chính mình vô luận học cái gì, đều tại lão ca giám thị phía dưới, phản phất không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Chẳng lẽ nói lão ca còn để cho người ta tại thư viện giám thị chính mình? Sẽ không phải là cái kia Trình gia tiểu thiếu gia đi? Cũng chỉ có trình độ hiện tại là rừng Cố Hằng số một chó săn, đồng thời cũng thường xuyên vào xem Thanh Hồng trai, không chừng chính là hắn mật báo. Mạnh, đáng giận. Cái này ngươi đừng quản, tóm lại ngươi bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là tăng lên cảnh giới, đem sở học công pháp dung hội quán thông. Tâm pháp cái gì, rất phù phiếm, trừ đột phá cảnh giới thời điểm có chút dùng, tình huống khác cơ hồ không còn việc khác. Đương nhiên, nếu như ngươi có cái gì muốn mới học pháp môn, có thể cùng ca ca nói, bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi thuê đến. Nghe thấy lời ấy, Cố Thi Vân trên mặt run rẩy một chút, nâng lên một cái khác tay nhỏ giam ở Cố Hằng trên mu bàn tay. Không cần đại ca, hiện tại học nội dung đã rất nhiều. Lại nhiều học, đầu của ta liền muốn nổ tung. Hiện tại đã rất mệt mỏi, nếu là lại thêm bài tập, sợ là sẽ phải mà chết. Trước kia là muốn tu luyện, muốn bái sư học nghệ, lại bị nói móc không có môn lộ. Hiện tại là học nghệ, cũng bái sư, lại mệt có chút muốn từ xa. Tốt à, vậy ngươi cần phải cố gắng, chờ ca ca thương thế khôi phục tốt sau, ta nhưng là muốn tiếp tục cùng ngươi so tài. Nếu như tu luyện của ngươi trình độ không có bất kỳ cái gì để cao, tương lai mấy tháng tiền tiêu vặt thế nhưng là một phần cũng sẽ không cho ngươi. A, biết đại ca. Trở về làm chính sự đi. Cố Hằng khoát tay áo. Thời gian nhoáng một cái, vào đêm. Không điểm thời khắc đến. Mỗi ngày kết toán ban thưởng tới tay, chỉ lấy được ngoài định mức 50 điểm sủng mỹ giá trị. Mắt nhìn hệ thống thương thành. Có vẻ như đan dược khu lại lên rất nhiều hàng mới, rất nhiều cấp 5 đan, lục cấp đan đều đã bổ sung lên. Nhìn xem cổ quái kỳ lạ các loại đan dược, Cố Hằng biểu lộ hơi có vẻ ngạc nhiên. Nhưng tìm một vòng, đều không có đồ vật muốn. Bảng hệ thống bên trên tiểu nữ hài hợp thời xuất hiện. Ký chủ thật to, ngươi muốn tuyển chọn đan dược gì sao? Có thể cùng ta nói, ta giúp ngươi tìm xem a. Đối mặt thống tử thượng đạo hành vi, Cố Hằng hạ giọng nói, có hay không loại kia có thể thôi miên tẩy não đan dược, sau khi ăn liền có thể ngoan ngoãn nghe lời loại kia. Ký chủ đại nhân, ngươi làm như vậy chuyện xấu là không đúng, sao có thể cho muội muội ăn loại đan dược kia? Hiện tại muội muội đối với ngươi hảo cảm đã rất nhiều, hoàn toàn không cần thiết vẽ vời cho thêm chuyện ra. Khu khu, ngươi không cần phỉ báng ta, ai nói là cho lão muội ăn? Chính là hiếu kỳ hỏi một chút. Nói điểm nghiêm chỉnh, Thái Hành Sơn bên kia khai quật ra viêm hoàng mỏ, ngay tại hướng thánh thành bên này vận chuyển, đoán chừng ngày mai buổi trưa liền có thể vận đến. Cho ta đến một chút, có thể tăng lên luyện hóa tốc độ đang dược, tác dụng phụ nhỏ, tiếp tục thời gian dài. A, cái này nha, cái này đơn giản. Đại lực kiên trì đan tứ phẩm giới thiệu, kiên trì, bền bị quét ngang nói khác. Không phải, đan dược này danh tự. Một đạo thanh quang hiện lên, Cố Hằng lòng bàn tay liền xuất hiện hai viên tứ phẩm đan. Đan trạch sung mãn, mang theo một tia tiên tử mùi thơm ngát. Cựu cựu mới, vật hi hãn. Cố Hằng thậm chí hoài nghi luyện chế viên đan dược này luyện đan sư hẳn là vị tiên tử. Rất ngạc nhiên, thông tử từ người khác nơi đó cầm đồ vật, vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ? Chương 206, Bạch Ngưng Băng tới cửa. Chương 206, Bạch Ngưng Băng tới cửa. Đừng hỏi, hỏi chính là hảo tâm tiên nhân quyên tặng. Sáng sớm hôm sau, Cố Thi Vân sớm đi thư viện. Cố Hằng thì ngồi ở trong nhà, an ổn nhìn xem bảng hệ thống bên trên liên quan tới công pháp tiến độ tin tức tương quan. Khi thấy phản hồi kinh nghiệm không ngừng gia tăng sau, lúc này mới vừa lòng thỏa ý gật gật đầu. Hiện tại lao muội chính là hắn tu luyện bao kinh nghiệm, nàng nếu là không cố gắng, sau đó đệ tử hạch tâm kiểm tra đánh giá làm sao bây giờ? Thống tử, ta có một cái không thành thục ý nghĩ. Một buổi sáng sớm bị têu gọi đi ra đi làm hệ thống, ngựa khí mang theo một chút không vui nói, ký chủ đại nhân ý tưởng gì? Nếu là quá trẻ con đừng nói là, ta chỗ này cũng không tìm được thôi miên tẩy não đan dược. Cố Hằng sắc mặt tối sầm, vội vàng nói, mẹ nó, đều nói rồi là thuận miệng hỏi một chút, bằng vào ta tướng mạo, nam tiểu cô nương còn không phải tay cầm ném bót, cần phải loại kia đồ chơi. Ngươi nhìn hiện tại lão muội công pháp tu luyện, kinh nghiệm không phải có thể gấp đôi phản hồi cho ta không? Cũng chính là hắn học càng nhiều, học càng tấu triệt, ta bên này nắm giữ liền càng cao thâm càng cường đại đúng không? Đối nha. Nếu lão muội học tập xong công pháp, phản hồi cho ta sau đó ta lại dùng phản hồi sau công pháp dạy lão muội. Sau đó để lão muội ở đây trên cơ sở tiếp tục đào tạo sâu, lại phản hồi cho ta, sau đó ta sẽ dạy cho nàng, nàng lại phản hồi cho ta lại mắt thấy Cố Hành nói tiếp không dứt, hệ thống giao diện run rẩy đến mấy lần. Rim xong đuôi ngựa tiểu nữ hải tại màn hình góc trên bên phải nhảy nhảy cộc, một bộ khó thở dáng vẻ. Ký chủ đại nhân, ngươi tại thẻ này bước đâu, đúng không? Nếu là dựa theo như ngươi loại này hao lông cựu biện pháp, đây chẳng phải là tùy tiện tới một cái nhất phẩm công pháp đều có thể bị thôi diễn đến tiên phẩm. Bất kỳ công pháp nào đều là có hạn mức cao nhất, không phải nói một mực học xuống dưới liền có thể một mực đột phá. Đối mặt Cố Hằng cái này nhân tài, hệ thống là thật không có chiêu. Ai từng thấy chân trái giẫm chân phải có thể lên trời. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng hô. La muội bên người tiểu nha hoàng Kiều Lộ vô cùng lo lắng xâm nhập thư phòng. Cố Hằng nhíu mày, thế nào? Đại công tử, bên ngoài tới một vị khách nhân, tự xưng là bằng hữu của ngài. Khách nhân? Một cô nương, tự xưng họ Bạch, là từ Nam Cương tới. A, họ Bạch hay là cô nương, chẳng lẽ là Cố Hằng nghĩ đến một cái tên, thần sắc cổ quái, khoát tay một cái nói, mời nàng đến chính đường đi, ta sau đó đi qua. Là, công tử. Kỳ quái, chẳng lẽ là Bạch Ngưng Băng người này? Hừ, nàng dám tự xưng là bằng hữu, còn dám tự thân lên cửa bái phòng. Có chút ý tứ, đây là muốn làm cái quỷ gì? Cố Hằng vỗ vỗ ống tay áo, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi hướng phía tiền viện chính đường mà đi. Không bao lâu, hai người chính thức chạm mặt. Quả nhiên là Bạch Ngưng Băng. Cố Hằng trên mặt gạt ra một tia nụ cười ấm áp, trêu chọc nói, thật đúng là Bạch cô nương à, thật là khiến ta ngoài ý muốn. Cố công tử, làm phiền. Bạch Ngưng Băng đứng dậy hướng hắn chắp tay hành lễ. Ngồi đi, Bạch cô nương. Cố Hằng mắt nhìn Tiểu Lộ, một câu không nói, tiểu nha hoàn liền minh bạch là có ý gì, trực tiếp thối lui. Bạch Ngưng Băng sửng sốt một chút, hơi có vẻ nghi ngờ nói, Cố công tử, dựa theo các ngươi Trùng Châu tục lệ tới nói, khách nhân đến thăm không nên dâng trà, tạ trà sao? Ha ha, ngươi cười cái gì? Bạch Ngưng Băng nghi hoặc. Bạch cô nương, chính như lời ngươi nói, khách nhân đến thăm là nên như vậy. Thế nhưng là ngươi trong mắt ta, có vẻ như cũng không tại khách nhân hàng ngũ. Bạch Ngưng Băng như có điều suy nghĩ, mở miệng nói, à, ta hiểu được, Cố công tử là cảm thấy ta là của ngươi địch nhân. Ngươi cảm thấy ta là tứ hoàng tử cơ vô song người, đúng không? Gặp nàng nói như vậy thẳng thắn, Cố Hằng hỏi ngược lại, chẳng lẽ không đúng sao? Hôm đó tại tiểu lâu khánh yến bên trong, ngươi chủ động lựa chọn khiêu chiến ta, không phải là ứng cơ vô song mệnh lệnh. Nói được phân thượng này, cũng đừng đánh câu đố, có lời gì nói thẳng đi. Cố Hằng ngữ khí đạm mạc. Bạch Ngưng Băng thần sắc hơi ngưng, hít sâu một hơi, thái độ thành khẩn nói, Cố công tử, ta lần này đến đây mục đích, kỳ thật cũng là phụ mệnh gia phụ, chuyên tới để chịu nhận lỗi. Chịu nhận lỗi? Nghe thấy lời ấy, Cố Hằng sửng sốt một chút. Vì sao xin lỗi? Mặc kệ Cố công tử ngươi tin hay không, hôm đó tại trên yến hội hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, tuyệt không phải ta Bạch gia bản ý, mà là Nam phái bên kia lừa gạt chúng ta. Chúng ta Nam Cương Bạch thị chia làm Nam phái cùng Bắc phái, lý niệm cũng không giống nhau, cũng tỉ như nói Bạch Thanh Dật, hắn đúng là cùng tứ hoàng tử tiến hành hợp tác. Cũng chính là cái kia bị muội muội của ngươi chặt đứt cánh tay ra hỏa. A, ngươi nói là hắn nha. Cố Hằng hồi tưởng lại người này. Nói như vậy, ngươi cùng Bạch Thanh Dật cũng không phải là người một đường. Không sai, đây chính là ta lần này đến đây muốn biểu đạt ý nghĩ. Chúng ta Bắc phái Bạch thị không muốn cùng Cố gia là địch, cũng không muốn cùng hoàng tộc làm bạn. Về phần Nam phái phía bên kia lựa chọn thế nào duy trì chiến đội, không phải là chúng ta có khả năng nắm trong tay. Cho nên còn xin Cố công tử không nên đem chúng ta xem như các ngươi Cố gia địch nhân. Có lẽ một số thời khắc chúng ta cũng có thể hợp tác. Nghe lời nghe trọng điểm. Cố Hằng cũng không cho rằng Bạch Ngưng Băng chủ động tới cửa là vẹn vẹn vì xin lỗi cầu hòa. Một câu nói sau cùng này, hẳn là mới thật sự là mục đích. Nha hợp tác. Ngươi cảm thấy chúng ta Cố gia, cùng các ngươi đám này cổ tu, có gì có thể hợp tác địa phương? Có, phi thường có. Bạch Ngưng Băng nói, khóe miệng có chút dương lên, trêu chọc nói, nghe nói Trung Châu Thánh vực bên trong thường xuyên ôn dịch hoành hành, chết không ít người bình thường cùng tu sĩ. Ta muốn, đây cũng không phải là thiên tai, mà là nhân họa. Nếu là nhân họa, liền mang ý nghĩa có người đang làm trò quỷ. Thế nhân đối với cổ tu thành kiến rất lớn, luôn cảm thấy chúng ta những người này rất âm hiểm, rất xảo trá, rất ác độc, kỳ thực đại bộ phận cổ tu tâm địa đều là hiền lành, biết dùng cổ trùng đến trị bệnh cứu người. Đương nhiên, ta cũng không phải nói chúng ta Bắc phái Bạch thị liền nhất định là người tốt, so ra mà nói, chúng ta muốn so Nam phái càng nắm chắc hơn tuyến. Nếu như Cố công tử có một ngày cần dùng đến y sư, không ngại suy nghĩ một chút chúng ta bày ra. Thủ đoạn của chúng ta nhưng so sánh Trung Châu Thánh vực những cái kia mua danh chuột tiếng lang băng mạnh hơn nhiều. Bạch Ngưng Băng cười nói. Rất rõ ràng, nàng đây là trong lời nói có hàm ý, mà lại phi thường chắc chắn Cố Hằng nhất định có thể dùng đến bọn hắn. Cố Hằng híp mắt hồi ức nguyên tắc kịch bản bên trong tình tiết, về sau thời gian 1 năm rưỡi xác thực sẽ tai họa ôn dịch hành hành, thậm chí có không ít gia tộc đều sẽ bị thanh tẩy. Không sai, đây chính là tương lai nổi tiếng tai họa thanh sát án. Thanh sát án đằng sau lại sẽ dẫn phát hoàng cung đầu độc án. Một vòng chụp lấy một vòng, tóm lại, có người bằng vào gieo rắc tai họa thủ đoạn, làm cả bên trong thánh vực đều không dành quan tâm chuyện khác, mà phía sau này cũng không giống như hoàng tộc cách làm. Tốt ta, Bạch cô đương, ta tạm thời suy tính một chút. Không nhắm rượu nói không có bằng chứng, ai biết các ngươi có phải hay không chơi một bộ khăng khít kế đâu. Cố công tử, lời này là có ý gì? Ngươi đến hướng ta chứng minh, các ngươi Bắc phái Bạch thị thật cùng hoàng tộc không có liên lụy, mà không phải ăn không há miệng. Bạch Ngưng Băng thấp mắt suy tư một lát, đột nhiên ngẩng đầu lên nói, vậy ta nói cho Cố công tử một cái bí mật tin tức đi. Nam phái Bạch thị muốn tổ cái cục đến mưu tinh chú ý đại tiểu thư. Cụ thể là cái gì cục không rõ ràng, nhưng Bạch Thanh Nghĩa tự mình từng nói, nhất định phải làm cho muội muội của ngươi trả giá đắt. Ta đoán bọn hắn thường dùng thủ đoạn đơn giản là hạ cái gì sâu độc. Hạ cổ. Cố Hằng cau mày. Tốt tốt tốt, lại có người muốn khi dễ trong nhà tiểu Lương Kiều. Vừa mới chết một cái thang ra, lại tới một cái bạch ra, từng cái không dứt, đúng không? Chương 207, ký tên tiên ma khế ước. Chương 207, ký tên tiên ma khế ước. Bạch Ngưng Băng sau khi đi, Cố Hằng biểu lộ vẫn không có trầm tĩnh lại. Tin tức này xác suất lớn là thật. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi lão muội là cầm một cái Long Vương kịch bản, đắc tội ai ai liền nghĩ đánh chết nàng. Lúc nào Cố gia đại tiểu thư, Cố gia đích nữ thân phận này không được việc nữa nha. Sau 3 canh giờ buổi trưa, Tuần Thành Ti người đến trên làng cầu kiến, từ Thái Hành Sơn vận chuyển tới Nham Hoàng Thạch mỏ cuối cùng đã tới. Dòng dã giả bộ 3 chiếc xe. Cố Hằng chỉ huy đám người đem tất cả khoáng thạch bày ra đến sớm chuẩn bị tốt trong hòm giữ đồ, không gian bên trong rất lớn, khoảng chừng 100 mét vuông. Sau khi làm xong, hắn lúc này mới vừa lòng thỏa ý, gật gật đầu. Phía dưới liền nên đi thăm viếng thang gia chủ. Bất quá trước lúc này, hắn nhất định phải hoàn thành một chuyện khác. Tiên bối, có thể đi ra một chút không? Cố Hằng trà sát trước ngực ngọc bội, lợi dụng đặc lưu truyền âm phương thức cùng Đạo Thanh Ý đi tiến hành câu thông. Đợi hơn nửa ngày, trong ngọc bội mới có chỗ đáp lại. Hắc khí lan tràn mà ra, rất nhanh bóng hình xinh đẹp phiêu dật xuất hiện ở trước mắt. Ai u, thật sự là phiền phức, lại có cái gì cần bản tôn bận điệu. Ngay tại nghỉ ngơi đâu, có biết hay không a? Đào Thanh Y thì hai tay ôm ở trước ngực, hơi có vẻ bất mãn nói. Tiền bối, nhìn lời này của ngươi nói, chẳng lẽ lúc không có chuyện gì làm ta liền không thể tìm ngươi trò chuyện sao? Thánh thành bên này, thành phòng ti bên trong bắt một cái tử tù phạm, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú. Tử tù phạm? Xin nhờ, sẽ không lại là trúc cơ thần hải loại tiểu tu sĩ này đi, ta có thể không thế nào cảm thấy hứng thú. Động thiên cảnh cường giả? Cắt, không phải liền là động thiên cảnh. Ân, ngươi nói cái gì? Động thiên cảnh. Đào Thanh Y thì kịp phản ứng, lập tức hoán đổi một bộ biểu tình khiếp sợ, ánh mắt tràn đầy kích động, đưa tay một bàn tay đập vào Cố Hằng trên bờ vai. Đúng vậy, người hay là cha ta tự mình bắt, ta chuẩn bị đem nó hiến cho tiền bối ngươi hưởng dụng, ngươi cảm thấy thế nào? Ai nha nha. Đào Thanh Y thì một mặt kinh hỉ kích động nói, cái kia xác thực thật không tệ. Tiểu gia hỏa, thính ngươi có chút lương tâm, vẫn chờ làm gì mang tiền bối đi làm cơm đi. Kiệt kiệt kiệt. Một tôn động thiên cảnh đại năng thần hồn, đầy đủ hắn nuôi bổ thần hồn nửa năm, thậm chí còn có thừa. Tối thiểu một hồi lâu không cần lại ăn. Nếu như đem thần hồn nuôi thật tốt, nuôi đến rượu, đủ phải thân thể thích hợp, trước tiên có thể tiến hành đoạt xá. Đương nhiên, đây chỉ là kế tạm thời, muốn khôi phục thực lực bản thân, hay là phải dùng linh vật tạo nên mới thân thể. Tóm lại, động thiên cảnh cấp độ này tu sĩ đối với hắn lực hấp dẫn rất lớn. Lấy nàng thực lực bây giờ, muốn chân sát một cái động thiên cảnh đại năng, cũng không có dễ dàng như vậy làm đến. Đi theo cơ vô song lâu như vậy, nàng chỗ hưởng dụng thần hồn cao nhất cũng bất quá nguyên anh kỳ. Chấm đã, tiền bối trước đừng kích động thôi. Động thiên cảnh đại năng dù sao cũng là cường giả, cũng coi là trùng trùng thánh vực bên trong trụ cột bước vàng. Tính mạng của hắn liền nắm giữ trong tay ta. Ta có thể lựa chọn giết hắn, cũng có thể lựa chọn lưu hắn lại. Lưu hắn lại lời nói, hắn thế tất sẽ đối với ta mang ơn, trở thành ngựa của ta tử. Nhưng nếu như giết hắn, đem nó thần hồn hiến tế cho tiền bối ngươi, có vẻ như cũng không có như vậy có lời. Cố Hằng có ý riêng đạo. Đào Thanh Y liền sững sờ, trên mặt vẻ mừng rỡ đống nhiên biến mất. Cho ăn, tiểu gia hỏa, ngươi không có khả năng như thế không có lương tâm. Là ai đáp ứng tốt một cái tháng cho ta tạo nên một thân? Ân, xin hỏi, hiện tại có động tĩnh sao? Linh Lung đạo tâm sợ là đều không có lấy tới đi. Còn nói chính mình sẽ không giống cơ vô song như thế vẽ bánh nướng, ta nhìn đàn ông các ngươi miệng đều là một cái bộ dáng. Không phải liền là treo bản tôn, lừa gạt bản tôn a. Đào Thanh Y thì hình như có chút không vui, hai tay nắm được chặt kéo căng, nhìn tư thế giống như hận không thể muốn đối với Cố Hằng độc thủ. Tiền bối ngươi nhìn ngươi, vừa nội. Ta đây không phải bị ám sát thụ thương sao? Muốn trách cũng muốn trách ngươi đồ nhi ngoan. Nếu không phải cơ vô song một mực tại làm ta, làm hại ta phân tâm thiếu phương pháp, không phải vậy cho ngươi tố thân vật liệu đã sớm tập hợp đủ. Người cái không có lương tâm, còn dám đem nổi vung ra vô song trên đầu người đem hắn làm hại đều cấm túc, làm sao có ý tứ nhà. Đào Thanh Y thì trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên. Vậy ta mặc kệ, liền hỏi ngươi có muốn hay không cơm cô đi. Chắc hẳn phải vậy muốn, nói đi, có điều kiện gì? Rất đơn giản, ta nhất định phải bảo hộ chính mình an toàn, cho nên chúng ta ở giữa nhất định phải ký tên một cái hiệp nghị. Hiệp nghị? Cùng loại với một loại khế ước, bảo hộ giữa ngươi và ta không tồn tại đâm lưng khả năng. A, ngươi không phải là muốn cùng ta lập xuống cái gì thiên đạo lời thề đi? Tiểu Giang Hỏa, nói câu khó nghe chút. Đối với chúng ta ma tu tới nói, cái gọi là thiên đạo phát thệ căn bản không được việc bởi vì chúng ta trên người nhân quả ác nghiệp vốn là nhiều, coi như ngoài định mức tăng thêm một chút nghiệp chướng trở ngại, cũng không thể coi là cái gì. Tiền bối ta mặc dù là cái ma tu, nhưng cũng là cái có điểm mấu chốt người. Như muốn giết ngươi, như muốn ăn ngươi, đã sớm động thủ. Đào Thanh Y coi như thành thật, biết thiên đạo phát thệ không có tác dụng gì, còn muốn nhắc nhở Cố Hằng một chút. Đổi lại là người bên ngoài, ai sẽ nói nha? Cái này chẳng lẽ không có khả năng thể hiện chính mình rất phúc hậu sao? Cố Hằng không quan tâm, đem hệ thống tại Chư Thiên Tiên vực đãi lấy được khế thư từ nhẫn chứa vật xuất ra. Nhẹ nhàng mở ra, khế thư liền tản ra kim quang, phiêu đãng tại giữa hai người. Đào Thanh Y liền nhìn sau hơi có vẻ kinh ngạc, lập tức bị phía trên đột nhiên xuất hiện tiên mịt mù mênh mông chi khí chỗ lay. Thật cường đại thiên địa chi lực. Đây là vật gì? Chuyên môn là tiền bối ngươi chuẩn bị khế thư, ký tên sau, giữa ngươi và ta thì tương đương với nhiều hơn một phần bằng chứng. Ngươi không có khả năng giết ta, ta cũng không thể giết ngươi. Nếu có người vi phạm, nguyên địa bạo tạc. Hắn tận lực đem bạo tạc hai chữ cắn đến đặc biệt rõ ràng. Đào Thanh Y thì trầm tư một lát, nghĩ thầm, chính mình đường đường vấn thiên cảnh cường giả, mặc dù thực lực mười bước tuần một, cũng không phải dễ mèn một tấm khế thư có thể trói buộc được. Ngay cả thiên đạo phát thệ hắn còn không sợ, còn sợ cái đồ chơi này. Tốt à, tiểu gia hỏa, xem ở ngươi người cũng không tệ lắm phân thượng, tiền bối thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, cũng miễn cho ngươi lo lắng hai hùng ngày nào bị ta ăn. Đào Thanh Y thì khiêu khích bình thường đưa tay chớp chớp Cố Hằng cái cằm. Ú a, ma nữ này lá gan thật đúng là rất lớn. Cố Hằng duỗi ra một ngón tay, tại khế thư bên trên nhẹ nhàng vẽ phát ảo, rất nhanh liền in dấu lên tên của mình. Đào Thanh Y liền bắt chước làm theo, ở bên phải cũng biết lên tục danh của mình. Ông. Một tiếng thanh minh, bằng phẳng khế thư trong nháy mắt lay động, một đạo chùm sáng màu vàng nóng xông lên trời. Một cỗ cảnh giới chi lực lặng yên hạ xuống, phân biệt bao trùm tại hai người đỉnh đầu. Nguồn lực lượng này làm cho hai người cũng vì đó chấn động, nhất là Đào Thanh Y liền rất rõ ràng cảm giác được một cấu ngự trị ở bên trên chính mình ý chí đánh tới. Phản phất chính mình nếu có bất luận cái gì dị tâm, liền sẽ nên một đạo tiếp thần phạt. Chuyện gì xảy ra? Khế thư này cùng hắn tưởng tượng không giống nhau lắm. Kết thúc rồi hả? Chú ý nhất định nét miệng cười một tiếng, không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy dễ dàng liền lừa gạt không không, xác thực tới nói hẳn là dụ dỗ. Dụ dỗ Đào Thanh Y ký xuống phần này tiên ma khế thư. Hiện tại có thể dẫn đường sao? Vậy còn chờ gì? Chương 208, ta chính là động thiên cảnh cường giả ai dám giết ta, ai có thể giết ta? Chương 208, ta chính là động thiên cảnh cường giả ai dám giết ta, ai có thể giết ta? Thành Phong Ti, địa lao chỗ sâu. Lại là cái kia u ám mà bước, tràn ngập dị sắc cùng mùi nấm mốc hoàn cảnh. Lần trước đến thành phòng ti giang ngục, có vẻ như hay là cho Đào Thanh Ý đi ném ăn chỉ thủy thời điểm. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái này ném ăn bao nhiêu nhân tài xem như kích cỡ a. Cố Hằng thân mang xanh nhạt cờ bảo, đi lại thong dong, một tên thân mang thành phòng ti áo giáp tiểu lại cẩn thận từng ly từng tí, phía trước dẫn đường. Thang Lâm Phong thế nhưng là trọng phạm, không thể không nghiêm mật trông giữ. Công tử, tận cùng bên trong nhất gian kia nặng phòng giam chính là tiểu lại tại một cánh nặng nghề, khắc đầy ra Cố Phủ Văn Huyền Thiết trước cửa dừng lại, hạ giọng nói: "Rất tốt, ngươi lại canh giữ ở bên ngoài, bất luận kẻ nào không được đến gần." Cố Hằng nhìn về phía hắn, thanh âm bình thản, mang theo không thể nghi ngờ vì thế. Tuân mệnh. Tiểu lại ôm quyền không người, cấp tốc tối lui. Cố Hằng đưa tay đem nặng nghề cửa sắt kéo ra một cái khe, lách mình mà vào. Bên trong nếu so với phía ngoài lộ ra càng thêm ấm lãnh, chỉ có một chiếc yếu ớt linh lực trèo chống nguồn sáng lóe ra xích sắt tiếng ma sắt truyền đến, góc tường quận mình thân ảnh rõ ràng giật giật. Người kia chính là ngày xưa uy phong lẫm lâm Thánh binh sơn trang trang chủ Thang Lâm Phong. Giờ phút này lại chỉ có thể dùng tiểu tụy để hình dung, trên thân bộ kia hoa lệ cẩm bào sớm đã nhiễm bẩn không chịu nổi. Tay chân bị đặc chế cấm linh xiềng xích khóa lại, cho dù là động thiên cảnh cường giả cũng sẽ bị áp chế đến xích sao. Hắn ngẩng đầu, đục ngầu đôi mắt khi nhìn đến Cố Hằng trong nháy mắt, hiện lên một tia phức tạp quan sát. Sợ hãi, cầu khẩn, chờ mong, nhưng chỗ sâu lại quẩn quẩn lấy một cố khó mà ẩn dụ khuất đục cũng phẫn hận. Vừa xem xét này chính là cái xương cốt cứng rắn chủ, coi như khuất phục cũng là tạm thời. Trông gậy vào loại người này thực tình ăn năn, ha ha, vẫn là chờ tiếp sau đi. Chú ý Cố công tử Thang Lâm Phong miễn cưỡng chống lên thân thể, thanh âm khô khốc, mang theo tận lực hèn mọn, tội nhân Thang Lâm Phong khấu kiến công tử. Hắn không mình hành lễ, xích sắt lại hoa hoa tác hưởng. Cố Hằng không có áp quá gần, chỉ là đứng tại cửa ra vào quang ảnh chỗ giao giới, ở trên cao nhìn xuống hắn, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ. Loại tình huống này cũng không thể áp quá gần, vạn nhất một câu khó mà nói, đối phương ôm hẳn phải chết quyết tâm đồng quy vu tận đâu. Canh trang chủ a, không cần làm những nghi thức xã giao này. Phụ thân ta khoan hậu, cho ngươi thúc thủ chịu trói bảo toàn gia tộc cơ hội, hiện tại sinh tử của ngươi để ta tới quyết định. Nghe thấy lời ấy, Thang Lâm Phong trong lòng đột nhiên trầm xuống, một cỗ không hiểu hàn ý từ lưng tràn vào cái cổ, rất lạnh. Hắn đè xuống trong lòng không cam lòng, gạt ra càng thêm khiêm tốn tư thái. Cố công tử minh giám, tội nhân biết rõ nghiệp chướng nặng nề, muôn lần chết khó chuộc. Ám sát công tử cùng đại tiểu thư vực này đại nghịch bất đạo sự tình, quả thật mất con thống khổ bên dưới bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, nhất thời hồ đồ phạm phải ngập trời sai lầm lớn. Thang ra trên dưới hơn trăm cái vô tội, tội nhân nguyện một người gánh chịu tất cả chịu tội. Cố quốc công không có truy cứu, tội nhân cảm kích khôn cùng. Chỉ cầu công tử dơ cao đánh khẽ, xem ở con ta đã chết, tội nhân cũng thực tình ăn năn thúc thủ chịu trói phân thượng, lưu ta một đầu tàn mệnh, dù là làm nô là buộc, trông coi bán mỏ, vĩnh thế hiệu trùng Cố gia, cũng cam tâm tình nguyện. Hắn luôn từ khẩn thiết, nước mắt chảy ngang, cực kỳ giống một cái thực tình ăn năn người. Nhưng mà, hắn đấy mắt một chớp mắt kia mà qua đoán độc cũng không cam lòng, nhưng không có dấu giếm được Cố Hằng con mắt. Trên thực tế cũng là như thế. Tại Thang Lâm Phong trong mắt, hoàn toàn xem thường Cố Hằng bực này công tử ca. Không phải liền là có một tốt cha, có một tốt gia thế. Phàm là cha hắn không phải Cố Quốc Công, đổi lại là khác công khanh tử đệ, sợ là sớm đã bị chặt thành thịt thì thái. Còn nữa nói, con trai mình chết, chẳng lẽ ngươi Cố gia liền không có chút nào sai lầm sao? Ha ha, giơ cao đánh khẽ, lưu ngươi một mạng. Cố Hằng nét miệng lên một tia cười nhạt, thanh âm mang theo một tia đùa cợt. Thang Lâm Phong, ngươi tựa hồ không có minh bạch tình cảnh của mình, ngươi đối với muội muội của ta động tâm một khắc kia trở đi, ngươi cũng đã là cái người chết. Cái gì? Nghe vậy, Thang Lâm Phong toàn thân chấn động, đột nhiên ngẩng đầu lên nói, công tử lời ấy ý gì? Ta đã nhận tội liền tội, cam nguyện bị phạt, nhưng tội không đáng chết ta. Chẳng lẽ lại ngươi muốn giết ta? Con ta mạo phạm công chúa, khiêu khích Cố gia, đã bị đại tiểu thư chém giết, cái này đích xác là gieo gió gặt bão. Ta nhất thời hồ đồ thuê hung trả thù, lại cuối cùng không bị thương cùng công tử cùng đại tiểu thư tính mệnh, Sơn Trang cũng đã chắp tay dâng lên, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ chuộc tội sao? Ta Thang Lâm Phong dù sao cũng là động thiên cảnh cường giả, tại Diêu An Chi địa kinh doanh nhiều năm, còn có chút tác dụng không đủ, hắn còn muốn nói tiếp, Cố Hằng phất tay đánh gãy, ngựa khí chém đinh chặt sắt nói, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, có ba lý do. Thứ nhất, ám sát công khanh huân quý, vốn là tội đáng chết vạn lần. Cha ta chính là đương triều quốc công, em gái ta là quốc công đích nữ, ta thụ hoàng mệnh truy kích và tiêu diệt ma tu, thân phận tôn quý, ngươi dám phái sát thủ chặn giết tại quan đạo bên cạnh, đây là miệt thị hoàng quyền, trà đạp quốc pháp. Chỉ lần này một đầu, ngươi liền nên tiên đao vạn quả, cửu tộc liên đới. Nếu ta cha niệm tình ngươi canh thị người vô tội chúng, cả nhà ngươi già trẻ giờ phút này đã là vong hồn dưới đao. Dứt lời, Thang Lâm Phong màng nhĩ bị chấn động đến ông tắc hưởng, sắc mặt trắng bệnh. Nhưng rõ ràng hay là khư phục, biểu lộ dữ tợn, đưa tay chỉ vào Cố Hằng. Ngươi ngươi. Cố Hằng không để ý đến, tiếp tục nói thứ hai. Cấu kết ngàn giết đường bực này tàn ô nạp cấu không thể lộ ra ngoài ánh sáng tổ chức sát thủ, đi này ti tiện chuyện ám sát. Phá hư người tu hành cùng thế tục luật pháp dưới đáy tuyến, gió này như dài, thiên hạ chắc chắn đại loạn. Người thân là Sơn Trang chi chủ, không nghị chính đạo, phản đi quỷ này bực mạnh khóe, tội thêm một bậc. Thứ ba, Cố Hằng thanh âm chợt hạ xuống, cũng là người đáng chết nhất lý do. Người dám đối với mội mội ta Cố Thi Vân sinh ra như vậy bẩn thỉu, bị ổi suy nghĩ. Bồi con trai. Ha ha. Cố Hằng cười lạnh một tiếng, ngươi coi ta Cố gia đích nữ là cái gì, ngươi coi ngươi nhi tử phế vật kia là cái gì? Này nhất niệm chính là đối với Cố thị cạnh cửa lớn nhất vũ nhục, đối với muội muội ta ác độc nhất khinh nhẫn. Chỉ bằng ngươi cái này dơ bẩn tâm tư, chớ nói ngươi cái Thang Lâm Phong ngươi cái giả mà không kính đồ chơi, chính là đem ngươi Thang gia mộ tổ đới cũng không đủ. Ba cái hẳn phải chết lý do vừa ra, Thang Lâm Phong tự cho là không người biết được âm u tâm tư lại bị như vậy trần trụi vạch trần đi ra. Chợt giận tí mặt, cuối cùng một tia lý trí cùng hèn mọn cũng bị triệt để xé nát. Ngươi Cố Hằng, ngươi khinh người quá đáng. Thang Lâm Phong dãy rủa bỗng nhiên đứng dậy, hai mắt xích hồng như máu, giống như điên dại. Dù là có xiềng xích đắc chế, trên người hắn hay là tràn ra thuộc về động tiên cảnh tu sĩ uy áp, cực hạn tâm tình chập chờn, dẫn tới trong nhà tù đều khí lưu khuấy động. Con ta đã chết, Sơn Trang đã hãm, lão phu đã khung núm đến tận đây, ngươi vì cái gì liền muốn nhìn ta chằm chằm không thả đâu? Cái này Trung Châu Thánh Vực bên trong chỉ một mình ta ác nhân sao? Các ngươi Cố gia không phải dày nhất đạo sao? Lão phu là động tiên cảnh cường giả đặt ở bất luận tông môn gì cấp thế lực đều là trưởng lão cấp bậc cung phụng. Ngươi một cái hoàng khẩu tiểu nhi, chưa tu luyện đến linh cảnh, lão phu đặt chân đường tu tiên thời điểm, ngươi còn không biết tại từ trong bụng mẹ chỗ nào đâu? Ngươi có tư cách gì khẳng định lão phu sinh tử? Không có cha ngươi, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? À đúng, ngươi có vẻ như hay là cái con nuôi, liên thân sinh cũng không tính là. Thang Lâm Phong tự biết mạng sống vô vọng, cũng là không còn ẩn nhẫn, đổ ập xuống chính là mắng một trận. Cố Hằng đưa tay đào đào thai của mình động, giống lớn tiếng như vậy làm cái gì thôi? Canh trang chủ, ngươi nhìn ngươi, vừa vội. Ngươi thái độ như thế, ta chính là muốn cho ngươi mạng sống cơ hội, ngươi cũng chân quý không nổi à? Vạn nhất ta vừa mới nói lời đều là khảo nghiệm đâu? Cố Hằng cười ra nói. Thang Lâm Phong đúng vậy lại tin tưởng hắn chuyện ma quỷ, ngửa đầu giận dữ hét, ta chính là động thiên cảnh cường giả, ai dám giết ta, ai có thể giết ta? Hùng hống im bặt mà dừng. Một giây sau, một cỗ không cách nào hình dung âm lãnh cùng tĩnh mịch, không có dấu hiệu nào tràn ngập toàn bộ. Kiệt kiệt kiệt, vậy liền để bản tôn tới giết ngươi đi. Chương 209, con ta Cố Hằng có đại đế chi tư. Chương 209, con ta Cố Hằng có đại đế chi tư. Cố Hằng bên người trong bóng tối, một đạo hiểu điệu thân ảnh im ắng tự hiện. Đào Thanh Y liền người khoác màu đen sao y y, khuôn mặt tại mở tối dưới ánh sáng mơ hồ không rõ, thẳng đến gần phía trước hai bước mới nhìn đến chân dung. Cái kia một đôi sâu thẳm sắc con ngươi lóe ra tham lam, đậm đặc như mực hắc khí quay quanh ở tại quanh người, làm cả phòng giam nhiệt độ đều hạ xuống không ít. Không, đó cũng không phải hắc khí, mà là ma khí. Thang Lâm Phong sắc mặt đổi biến. Động tiên cảnh, ha ha ha. Đào Thanh Y thì phát ra một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, cách ngoại âm sâm, quả nhiên là động tiên cảnh cường giả, bất quá tại bản tôn trong mắt cũng chỉ có thể xem như một khối không sai điểm tâm. Ma ma tu. Thang Lâm Phong cùng nội trong nháy mắt bị chấn kinh thay thế. Cố Hằng bên người lại còn giấu kín mê muội tu, ma khí kia diễn sinh uy áp không chút nào thua ở chính mình. Có thể khẳng định, đối phương tuyệt đối không phải phổ thông ma tu, cùng người của ma đạo liên hệ, thế nhưng là cấm kỵ. Cố Hằng, ngươi tên xuất sinh này, dám cấu kết vượt ngoại ma đầu. Ngươi Cố gia đời đời trung lương dưới tối gia, vậy mà cũng là như thế dơ bẩn bẩn thỉu. Còn nói ta là cái gì ác nhân, ngươi Cố gia bất quá cũng như vậy. Ồn ào. Đào Thanh Y thì thanh âm linh hoạt kỳ ảo, hơi không kiên nhẫn. Dứt lời, không có dư thừa động tác, thân hình lóe lên, tinh tế như ngọc tay phải đối với Thang Lâm Phong chính là khép cơ một cái. A. Thê thảm chu lên bỗng nhiên vang lên, nhưng lại trong nháy mắt im bặt mà dừng, phản phất bị một cái bàn tay vô hình giữ lại cổ họng. Thang Lâm Phong thân thể kịch liệt co quắp, mũi chân cách mặt đất, thất khiếu càng là tiêu tán ra từng sợi màu vàng nhạt quang vụ. đó chính là làm động thiên cảnh tu sĩ, tinh khiết thần hồn bản nguyên. Trên mặt hắn biểu lộ ngưng kết tại cực hạn thống khổ cùng oán độc bên trên, miệng phí công đóng mở lấy, lại một tia thanh âm đều không phát ra được. Nguồn gốc từ tại linh hồn phương diện xé rách lực, chính ngang ngược đem hắn thần hồn ngạnh sinh sinh từ trong nhục thân tháo rời ra. Cố Hằng đứng ở một bên, trực quan cảm thụ được cái này làm cho người dùng mình một màn. Ma tu không hổ là ma tu, đơn giản, trực tiếp vừa thô bạo, đem thần hồn lôi ra ngoài ăn có thể bất được. Nhìn Đào Thanh Ý cái này tuần thục thao tác, xem xét chính là cái trăm năm già ăn nhà. Có lẽ tại ma tu bên này, mới xem như đem mạnh được yếu thua phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Khó trách mọi loại đạo thống, nhưng phàm là tự xưng là chính đạo, cũng sẽ không cùng ma tu cấu kết. Ngay tại Thang Lâm Phong cái kiêm màu vàng nhạt thần hồn hư ảnh bị thôn vẹn một sát na. Ông Cố Hằng lồng ngực chỗ sâu yên lặng công khanh quốc không có dấu hiệu nào phát ra một trận dị hưởng. Chỉ có hắn có thể cảm giác được ấm áp tại chỗ sâu lặng yên hình thành. Một cỗ huyền ảo lại thần bí nghiệp lực khí tức không hiểu xuất hiện, lại như trăm sông đổ về một biển giống như lặng yên không một tiếng động tràn vào Cố Hằng thể nội. Đào Thanh Y dị tựa hồ cũng không có phát hiện điểm này. Các loại đây là Cố Hằng trong lòng kinh hãi, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm trong nháy mắt chạy khắp toàn thân. Đây cũng không phải là linh lực tăng trưởng, mà là một loại rất khó hình dung tràn đầy cảm giác. Phản phất từ nơi sâu xa có cái gì vô hình vô chất, nhưng lại vô cùng trọng yếu đồ vật đạt được tầm bổ. Chẳng lẽ nói là khí vận? Cố Hằng tinh tế cảm giác một chút, trong lòng càng thêm kinh hãi. Không sai, chính là khí vận. Thang Lâm Phong thân tử đạo tiêu lúc, bản thân khí vận cùng dây dưa nhân quả nghiệp lực bị tước đoạt, sau đó lại bị công khanh quốc cưỡng ép cướp đoạt cũng tình hóa, tiến tới chuyển đổi thành càng thêm thuần túy khí vận chi lực. Khí vận sẽ không chống rỗng sinh ra, cũng sẽ không hư không tiêu thất, sẽ chỉ từ một chỗ chuyển rời đến một chỗ khác. Cố Hằng trong đầu trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ này, kết hợp với công khanh quốc tự mang năng lực, giết người đoạt vận, không dính nhân quả ác nghiệp. Nghĩ đến đây, hắn sáng tỏ thông suốt. Đào Thanh Y dị thôn phệ Thang Lâm Phong thần hồn, nhìn như là nàng tại giết người, mà quá trình này sinh ra đoạt vận hành là nhân quả lại tại Cố Hằng trên thân. Nếu như nói Cố Hằng trên thân không có công khanh cốt tồn tại, như vậy Thang Lâm Phong sau khi chết phần kia khí vận cực lớn có thể sẽ bị Đào Thanh Y ở chỗ tiếp nhận. Một người có thể tu luyện tới động tiên cảnh, đừng quản khí vận bao nhiêu, tóm lại là so người bình thường muốn bao nhiêu. Dù là không có khả năng toàn bộ nhận nạp hấp thu, chỉ lấy được một bộ phận, cũng là có thể tiếp nhận. Nghịch tiên, quá nghịch tiên. Nói như vậy, sau này chính mình chỉ cần nhiễm phải nhân quả, là có thể đem thuộc về người khác vận cho đoạt tới. Cố Hằng nghĩ đến cái này, trước mắt lập tức sáng lên. Đây chẳng phải là nói hắn ra lệnh người khác đi giết người, ác nghiệp không cần chính mình gánh chịu, bị giết khí vận của người nọ còn có thể thông qua nhân quả chuyển đổi, bị chính mình đoạt được. Khá lắm, công khanh quốc còn có thể dùng như thế. Kiệt kiệt kiệt. Cố Hằng trong lòng cười gian, cảm thấy mình không đem ma tu cũng có thể tiếp. Khí vận thế nhưng là đồ tốt ta, ai khí vận nhiều, người đó là khí vận chi tử, người đó là thiên mệnh sủng nhi. Vượt qua ngoài tam giới, không tại nhân quả bên trong. Cố Hằng liếc mắt ngay tại Mimi hấp thu thần hồn Đào Thanh Y Liễu, không còn đi để ý tới, quay người rời đi. Hắn muốn trở về đem thể nội cái kia cố không hiểu nghiệp lực đè xuống, nhìn xem sẽ có cái gì đặc thù thu hoạch. Tối thiểu nhất phải biết Thang Lâm Phong cái này một cái động thiên cảnh cường giả có thể cho chính mình bổ sung bao nhiêu khí vận đến. Khí vận không thể trực quan, không thể đo hóa, nhưng tự thân là có thể cảm giác được cùng dĩ vãng có cái nào khác biệt. Một khắc đồng hồ sau, Cố gia trang viên tinh thất. Cố Hằng ngồi xếp bằng, thể xác tinh thần hoàn toàn chìm vào thể nội. Cẩn thận từng ly từng tí dùng thức niệm mò về lồng ngực chỗ sâu cái kia tiết lưu chạy xuống ôn nhuận kim trạch, phát ra bất hủ khí tức công khanh cốt. Cho tới nay, cây xương cốt này nằm ở trong cơ thể mình, đều không có hoạt động qua, khiến cho Cố Hằng đều có chút không để ý đến. Quả nhiên, lần này cảm ứng cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Xương cốt bản thân màu vàng tựa hồ càng thêm thuần túy nội liễm, mà ở tại nơi trọng yếu, có vẻ như lại nhiều một sợi cực kỳ nhỏ sinh động màu vàng nhạt lưu quang, tựa như là có một đầu nhỏ bé tiểu long tại xương ở giữa chậm rãi tới lui. T. Ta dựa vào, đây là vật gì? Rồng. Gián. Hay là không đối, chính là rồng chẳng lẽ long khí? Đốt. Ký chủ đại nhân, cái này không phải long khí a, mà là mang ý nghĩa có hóa rồng chi tư. Hệ thống thanh âm hợp thời xuất hiện, chợt bảng bắn ra. Cố Hằng ngước mắt nhìn lại, lập tức sửng sở, như thế nào hóa rồng chi tư? Đơn giản tới nói, chính là có thể thông qua khí vận thu nạp, để căn cốt tăng lên, tỉ như nói từ công khanh cốt tấn thăng làm đế cốt. Có được đế cốt người, bình thường đều có đại đế chi tư, mà có được đại đế chi tư người, có thể nắm giữ một phương thiên địa đại vận, cũng chính là long vận. Cho nên cũng có thể xưng là có được hóa rồng chi tư. Chỉ bất quá loại người này ít càng thêm ít. Cố Hằng nghe xong giải thích, kinh ngạc há to mồm. Rất hiển nhiên hắn chính là cái kia vạn người không được một đẹp trai. Tốt tốt tốt, lần này Cố Vô Phong là rốt cục có thể nói ra câu nói kia, con ta Cố Hằng có đại đế chi tư. Cam, xem ra cái này phản nhất định phải tạo a. Ân cũng không biết lao mọi trên người khí vận. Hệ thống, thiếu một chương, thiếu một chương. Chương 210, chiều hội rằng có chương 210, chiều hội rằng có tốt tốt tốt, ngày đầu tiên nhớ giết muội muội. Hiện tại lâu như vậy đi qua, lại còn nghĩ đến giết muội muội. Còn có thiên lý sao? Còn có pháp luật sao? Bảng hệ thống bên trên tiểu nữ Hải, hai tay chống nạnh, tức giận, dùng tay chỉ hắn. Cố Hằng bất đắc dĩ buông buông tay nói ai nha, chính là thuận miệng hỏi một chút thôi. Tiểu hương heo nuôi lớn như vậy là dùng đến ăn, cũng không phải dùng để giết. Cũng không biết kinh đô triều hội bên kia thế nào lúc nào có thể làm cho ta cũng thể nghiệm một chút vào triều cảm giác. Cố Hằng lẩm bẩm nói. Hôm sau, Kim Loan Điện. Trang nghiêm túc mục trên triều đình, bầu không khí ngưng trọng, như gió lốc trước khi mưa tĩnh mịch. Văn võ bá quan phân loại hai bên, áo bào tím đai lưng ngọc, khí độ nghiêm nhiên. Trên long ỷ, lão hoàng đế Cơ Lăng Tiêu khuôn mặt trầm tĩnh, ánh mắt thâm thúy, nhìn không ra bất luận cái gì hỉ nộ. Tượng trưng nghe xong các phương tổng báo, Cơ Lăng Tiêu từ đầu tới đuôi cũng chỉ là phụ họa tính gật gật đầu, không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Nhưng vào lúc này, đại hoàng tử Cơ Trường Phong thân mang màu lam nhạt cờ bảo, đứng ở dưới bậc thềm ngọc, thần sắc nghiêm nghị, hai đầu lông mày mang theo một tia trầm thống cùng cương chính đứng dậy. "Bắt đầu, bắt đầu." Người biết chuyện toàn bộ ánh mắt quang tại Cơ Trường Phong trên thân. Cơ Lăng Tiêu nhíu mày, ra vẻ nghi ngờ nói, "Cơn gió, ngươi đây là có sự tình bẩm báo?" Cơ Trường Phong hít sâu một hơi, cầm trong tay ngọc hốt, thanh âm vang dội nói, "Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần chấp trưởng Huyền Nhật Ti mặc dù ngắn, nhưng sớm đêm vì trễ, tra xét phạm pháp. Gần đây trong Ti Đồng Liêu cùng Huyền Cảnh Tư thông lực hợp tác, truy tầm một cọc kinh thiên đại án, việc quan hệ nền tảng lập quốc, liên quan đến quân mật, nhi thần không dám không báo." "A." Lão hoàng đế mí mắt khẽ nâng, thanh âm bình thản nói, "Giảng là." Cơ Trường Phong chắp tay một cái, thanh âm mang theo một tia âm vang, ánh mắt lơ đãng hướng hàng thứ nhất đứng vững Liễu Lê Xuyên trên thân quét mắt, tiếp tục nói, "Trải qua trà, An Quốc công Liễu Lê Xuyên thân phụ hoàng ân, địa vị cực cao, lại không nghĩ tới đền đáp, so như cầu trệ. Toàn cơ lịch khai bình 817 năm ngày mùng ngày 7 tháng 3, tháng 5 22, cùng 818 năm tháng riêng 15 ít hôm nữa, mượn tuần sát Bắc cảnh bên cạnh doanh cơ hội, nhiều lần đem trong quân ta bố phòng đồ, đồ quân nhu chuyển vận lộ tuyến, tiểu mới linh nọ phá giáp tham số các loại tuyệt mật quân tình em thầm trao tặng Hắc Phong tổ chức. Lấy được tiền tham ô linh thạch hơn mấy triệu, kỳ chân dị bảo không đến được, An Quốc công thông đồng với địch bán nước, tội ác tày trời, chứng cứ vô cùng xác thực, xin mời phụ hoàng minh giám." Hắn trong lời nói trích dẫn thời gian, địa điểm, thậm chí là vật phẩm tên, đều là cố tỉ mỉ xác thực, nghe vào phi thường có sức thuyết phục. Lời vừa nói ra, cả triều xôn xao. Thông đồng với địch bán nước, hay là An Quốc công? Sợ không phải nói đùa sao? Bây giờ vừa đi vào Thừa Thiên Nguyên Niên, khai bình 817 năm khoảng cách hiện tại mới bất quá 190 năm tả hữu. Như An Quốc công thật có dị tâm, trăm năm đi qua làm sao không có việc gì phát sinh? Hơn nữa lúc ấy quản địa phương hay là Tây Hoang bên kia, còn không ngoại địch chống nguy, nói gì bán quân mật. Liễu Lê Xuyên mặt trầm như nước, không nghĩ tới cái này đại hoàng tử cắn lên người đến, là thật đem chính mình giết hết bên trong a mình tại một tháng trước trên triều hội cũng tốt bụng giúp đối phương nói chuyện, đổi lấy lại là như vậy trả thù, muốn bắt bọn hắn Liêu ra đầu người đến đổi chính mình chữa quân vị trí. Ha ha. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn không khỏi cười lạnh đồng thời, cũng cảm thấy trái tim băng giá. Quả nhiên, cùng hoàng tộc những này bạch nhãn lang liên hệ, cũng đừng trông cậy vào bọn hắn ngày nào sẽ không quên bản. Hắn lạnh lùng liếc mắt Cơ Trường Phong, nổi giận nói, "Hoang đường, ngập máu phương người. Bệ hạ, lão thần cả đời chinh chiến, trung quân báo quốc, thiên địa chứng giám." Đại hoàng tử điện hạ lời nói, đơn thuần giả dối không có thật, ác ý mưu hại. Bản công đã sớm không còn hỏi đến bên cạnh doanh sự tình, càng chưa bao giờ cùng cái gì Hắc Phong tổ chức từng có lui tới, càng không nói đến bán quân cơ. Đương nhiên, cũng có lẽ là có người không thể gặp ta Liễu ra chuyện tốt, tại đại hoàng tử bên thai nói chút không sạch sẽ lời nói, muốn đi cái kiêm mưu hại trung thần, diệt trừ đối lập hoạt động. Xin mời bệ hạ là lão thần làm chủ. Liễu Lê Xuyên nghĩa chính ngôn tử, khí thế không hề yếu, trong mắt càng là lóe ra bị bêu xấu lửa giận. Dứt lời, lập tức liền có đại thần đứng ra hỗ trợ nói chuyện. Liễu Quốc công trước đó hoàn toàn chính xác nắm giữ lấy Tây cảnh bên cạnh doanh quân mã, vậy cũng là hơn 200 năm trước chuyện. Khai bình 817 năm khoảng cách hiện tại Thừa Thiên Nguyên Niên mới bất quá 190 năm tả hữu, về thời gian liền có chút không khớp đi. Hơn nữa lúc ấy quản địa phương hay là Tây Hoang bên kia, còn không ngoại địch chống nguy, nói gì bán quân mật. Cơ Lăng Tiêu lông mày cau lại, nhìn về phía Cơ Trường Phong, cơn gió mạnh, ngươi lên án đương triều quốc công có biết phân lượng. Nếu không có chứng cứ, không được tùy ý hồ nháo. Đối với cái này, Cơ Trường Phong đã sớm chuẩn bị, lập tức nói, về phụ hoàng, nhân chứng vật chứng đều tại. Treo cảnh tư đô úy Đường Hiền Tông, nguyên bắc cảnh bên cạnh doanh đô úy Phan Chỉ Tùng đều có thể làm chứng, càng có Liễu Lê Xuyên tự tay viết, đóng có tư ấn mật hàm phó bản là bằng. Tuyên lão hoàng đế trầm giọng nói. Đường Hiền Tông lập tức ra khỏi hàng, không người nói, thánh thượng, vi thần Đường Hiền Tông, thẹn là huyền cảnh tư đô úy. Trải qua cha, thật có mấy đầu manh mối chỉ hướng án quốc công phủ cùng ngược ngoại thế lực Hắc Phong tổ chức cấu kết. Phan đô úy chính là ngày xưa Liễu quốc công dưới trướng thân tín, biết càng sâu. Hắn xảo diệu đem vấn đề tiêu điểm ném dẫn hướng Phan Chỉ Tùng. Phan Chỉ Tùng một bộ đau lòng nhức góc bộ dáng ra khỏi hàng, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Bệ hạ, tội thần Phan Chỉ Tùng có phụ thánh nhân. Ngày xưa được Liễu quốc công đề bạt nhập bên cạnh doanh hiệu lực, nhưng Liễu quốc công hắn hám lợi đen lòng. Khai bình 817 năm 3 tháng 27, tội thần thấy tận mắt hắn tại Bắc Mang Sơn biệt viện đem một phần tiêu chú răng soi hải, tương sầu khe bố phòng dư đồ giao cho một hắc bào người, thu lấy linh thạch hơn 30 vạn. Tháng 5 22, lại đang trong xoáy trướng đem tiểu mới phá giáp nọ đoàn tạo đồ cực kỳ phụ sách nghe Phan đại nhân đau lòng nhức óc nói, cả sảnh đường triều thần đều là một bộ rất là vẻ khiếp sợ. Sinh động như thật miêu tả đến như vậy rõ ràng, chẳng lẽ lại An Quốc công trước kia thật động ý đồ xấu. Một mực xem náo nhiệt Cố Vô Phong nghe đều cảm giác tê cả da đầu, chứng cứ này nếu là đột nhiên lấy ra, cho dù là vu oan hãm hại, cũng có thể đánh Liêu ra một cái xử trí không kịp đề phòng. Cũng may đều đã dự phản đến. Cơ Lăng Tiêu biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, tay phải nhẹ nhàng gõ vào long ỷ biên giới bên trên, đột nhiên nói, "Đã ngươi cái gì cũng biết, vì sao lúc đó không báo?" Ngược lại tại hôm nay nói ra Phan Chỉ Tùng nước mắt, cắn răng nói, "Thần tội tại lúc đó nhiếp tại nó uy, không dám lộ ra, nhưng ngày đêm dày vò, thẹn với hoàng ân. Nay gặp đại hoàng tử điện hạ chấp trưởng Huyền Kính Ti, có nhìn rõ mọi việc chi phạm, phương dám liều chết mặt trần. Đây là tội thần thấy tận mắt kinh nghiệm bản thân, câu câu là thật, nếu có nửa chữ nói ngoa, thiên lôi đánh xuống." Hắn đưa tay phát hệ, than thở khóc lóc, cực kỳ tính mê hoặc. Nhất là phần kia ấy náy cùng hoàn toàn tỉnh ngộ thân thể biểu diễn, càng đem miệng của mình chứng đẩy lên cực hạn. Nói thật, nghe được cái này, Liễu Lê Xuyên liền đã đỏ ấm, tức giận đến thân thể phát run. Tốt một cái Phan gia, tốt một cái Phan Chi Tùng. Chính mình tân tân khổ khổ cất nhắc lên tâm phúc, vậy mà tại trong lúc mấu chốt này, không có dấu hiệu nào đâm chính mình một đao. Nếu không có người âm thầm bẩm báo, chỉ sợ lấy trước đó cô ra cùng Liễu gia chuẩn bị, hôm nay không tốt kết thúc. Liễu Lê Xuyên ra vẻ vẻ giận dữ, dùng tay chỉ Phan Chỉ Tùng mắng, "Phan Chỉ Tùng, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa xài lang. Năm đó nếu không có bản công để bạn ngươi, đâu có hôm nay. Dám cùng người khác mưu hại tại ta. Bệ hạ, như thế phản chủ tiểu nhân, nó nói ha có thể dễ tin. Cái gọi là mật hàm càng là lời nói vô căn cứ, nhất định là giả tạo." Ai ngờ nghe nói như thế, Phan Chỉ Tùng lại quăng tới một đạo ánh mắt khinh miệt, "An Quốc công, ta còn chưa hề nói mật hàm ở nơi nào, ngươi thế nào biết là ngụy tạo? Nói như vậy, ngươi là thừa nhận có mật hàm. Bản công thừa nhận sao? Chớ có đổi trắng thay đen. Bản công có ý tứ là, coi như các ngươi có thể xuất ra mật hàm, cũng chỉ có thể là ngụy tạo." Trên triều đình bắt đầu nghị luận ầm ĩ, lập tức chia hai phái. Một bộ phận cùng Liễu gia giao hảo hoặc trung lập quan viên nhao nhao mở miệng. "Bệ hạ, An Quốc công trung trinh thể quốc, mọi người đều biết, sao lại đi này đại nghịch sự tình? Chỉ bằng vào quăng lên chủ chi nô cùng vài giấy không rõ thật giả thư, há có thể định quốc công chi tội? Đại hoàng tử điện hạ, có người mưu hại quốc công, việc này không thể coi thường, còn cần tường tra xem kỹ nha. Việc này điểm đáng ngờ trung điệp, sợ có ẩn tình khác. Đã có mật hàm, sao không hiện tại xuất ra?" Nhìn xem chung quanh thay Liễu Lê Xuyên phát ra tiếng đại thần, Cơ trưởng Phong sắc mặt tái xanh. Không nghĩ tới Liễu Lê Xuyên không chút nào hoảng, đồng thời còn có nhiều người như vậy vì đó nói chuyện. "Tốt tốt tốt, hôm nay liền để ngươi Liễu gia chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Cầm xuống Liễu gia, chiếm lấy Liễu gia đại tiểu thư, không mất một kiện chuyện tốt." Chương 211, thối lao ca có thể hay không đừng lỗ mãng như vậy. Chương 211, thối lao ca có thể hay không đừng lỗ mãng như vậy. "Phu hoàng, nhân chứng ở đây, há lại cho An Quốc công giảm biện. Như nó trong lòng không ủy, có dám để cho người ta lập tức điều tra An Quốc công phủ. Mật hàm kia nguyên kiện, tang vật, tiền tham ô có lẽ liền giấu tại trong phủ chỗ kín, vừa tìm liền biết thật giả." Cơ trưởng Phong một mặt oán giận chắp tay nói. Liễu Lê Xuyên nghe xong, ra vẻ vẻ bối rối vội vàng phản bác, "Hoàng đường, ta chính là An Quốc công, An Quốc công phủ há lại các ngươi muốn tìm kiếm liền tìm kiếm, mà lại các ngươi đến cùng là không có nắm giữ chứng cứ, đây là đối với vân quý cực kỳ đại khinh nhục. Bệ hạ, lao thần hắn còn muốn nói tiếp thứ gì, lại bị ngồi tại trên long ỷ lão hoàng đế phất tay đánh gãy." "Đủ." Lão hoàng đế thanh âm không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, trong nháy mắt đè xuống tất cả tranh luận. Ánh mắt của hắn đảo qua xúc động vẫn nộ Liễu Lê Xuyên, lại nhìn mắt một mặt chính khí Cơ trưởng Phong cùng quỳ xuống đất sám hối Phan Chỉ Tùng, cuối cùng rơi vào từ đầu đến cuối chưa từng phát biểu Cố Vô Phong trên thân. Cố Khanh lão hoàng đế chậm rãi mở miệng, "Ngươi chấp trưởng trấn phủ ti, thống ngự Lạc Đô lục ti một phủ, tại tra xét lùng bắt sự tình nhất là tinh thủ. Liễu Quốc công chính là quốc chi của trụ, việc này liên quan đến trọng đại, không thể không có tra, cũng không đúng vậy thật. Trẫm tin ngươi công bằng, cái này điều tra An Quốc công phủ, tra ra chân tướng chi trách, liền giao cho ngươi trấn phủ ti xử lý, cần phải cẩn thận thăm dò, chớ uổng chớ tung, cho Liễu Khanh một cái công đạo, cũng cho triều đình cùng thiên hạ một cái công đạo." Lời vừa nói ra, Liễu Lê Xuyên lúc này tới cái đại biến mặt, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Cố Vô Phong. Lần này phản ứng rơi vào Cơ trưởng Phong cùng Cơ Lăng Tiêu bọn người trong mắt, lại làm cho nó bắt đầu sinh một vòng không dễ dàng phát giác vui mừng. "Tốt tốt tốt, quả nhiên có quỷ. Chuyện cho tới bây giờ còn tại mạnh miệng, để Cố gia tra các ngươi Liễu gia, đến lúc đó điều tra ra thứ gì, còn sợ các ngươi hai nhà sẽ không chó cắn chó." Liễu gia cầm xuống, nếu có thể từ trong miệng đem Cố gia cũng cho kéo xuống nước, không thể nghi ngờ là hoàng tộc hy vọng nhất nhìn thấy. Đương nhiên, bắt không được Liễu gia loại này biết bắt nhất tình huống dưới, Cố Liễu hai nhà cũng sẽ triệt để quyết liệt. Tóm lại, đây là kiếm bộn không lô mua bán. Cả triều văn võ ánh mắt tập trung tại Cố Vô Phong. Cố Vô Phong mặt trầm như nước, trong lòng cười lạnh liên tục, trên mặt lại là một bộ cảm giác sâu sắc khó giải quyết vừa bất đắc dĩ biểu lộ. Thần lĩnh mệnh thanh âm trầm ổn bên trong mang theo một tia vừa đúng có sự, "Thần tuân chỉ, tạ bệ hạ tín nhiệm." Thần từ kiệt cánh tay đắc lực chi lực, nhưng việc này liên lụy quốc công, liên quan trọng đại, thần ổn thỏa tự mình dẫn trấn phủ ti đắc lực kiểm biên, theo lẽ công bằng chấp pháp, cẩn thận thăm dò An Quốc công phủ mỗi một tấc nơi nhỏ lẻ, tuyệt không dung tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Tuy nhiên tuyệt không làm trung lương được oan, tất không phụ bệ hạ nhờ vả, tra ra chân tướng, lấy nhìn thẳng vào nghe. Cơ Lăng Tiêu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, khẽ bước tầm nói, "Tốt, nếu như thế, nếu không có việc khác, liền bãi triều đi." Cùng tiến thánh thượng. Cả triều văn võ đồng nói, "Đêm rất lạnh." Trấn Quốc công Cố Vô Phong dẫn đội kê biên tài sản Liễu gia tin tức, từ triều hội sau khi kết thúc, liền truyền ra ngoài. Rõ ràng là tiến hành điều tra, không biết sao bị người ác ý truyền bá thành xét nhà. Đây chính là hai khái niệm. Cố Hằng nghe được tin tức sau, cũng là ngựa không dừng vó, mang theo Cố Thi Vân sang đầy xem náo nhiệt. Xe ngựa lao vụt tại đi hướng Tiên Mục thành trên quan đạo. Cố Thi Vân ánh mắt liếc nhìn ngoài cửa sổ, có chút khẩn trương nói, "Đại ca, chúng ta dạng này tùy tiện đi qua, có thể hay không cho cha tăng thêm gánh vác?" "Gánh vác? Tại sao phải có gánh vác? Chúng ta hai huynh muội chính là đi qua nhìn một chút náo nhiệt, lại không chậm trễ bọn hắn tra án." "Thế nhưng là Cố Thi Vân xấu hổ gãi gãi đầu, chúng ta trực tiếp đi An Quốc công phủ xem náo nhiệt, Liễu cô nương bên kia sẽ nghĩ như thế nào? Nàng luôn cảm thấy không tốt lắm." Cố Hằng sờ lên cằm, giống như đúng là chuyện như vậy, huynh muội bọn họ hai cái đi qua tham gia náo nhiệt, để Liễu Y Hằng nghĩ như thế nào? Người ta đang bị xét nhà à? Không, hẳn là cha tìm manh mối. Không hiểu xuất hiện hai cái quần chúng ăn dưa, tựa hồ có chút bỏ đá xuống giếng ý vị, mặc dù bọn hắn là ôm ăn dưa tâm thái. "Cho ăn, ta có một kế. Hai người chúng ta có thể làm bộ tới cửa tìm Liễu cô nương nghiên cứu thảo luận Thiên phủ thư viện đệ tử hạch tâm bình xét vấn đề. tóm lại, trước tìm lý do. Cố Thi Vân khẽ miệng giật một cái, không có trả lời. Một khắc đồng hồ sau, Sa Liễn lái vào Thiên Mục Thành bên trong, rất nhanh liền đi tới An Quốc Công phủ. Giờ này khắc này, toàn bộ An Quốc Công phủ, bao quát dọc đường hai đầu tung đường lớn đều bị trấn phủ ti cùng nơi đó thành phòng ti người phủ kín. Dù là như vậy, vẫn như cũ có không ít người xem náo nhiệt vòng vây tại cuối con đường. Cửa thủ rất hiển nhiên là nhận ra Cố Hằng, gặp hai huynh muội từ Sa Liễn xuống tới, cũng là lập tức tiến lên đón, ti trước gặp qua Cố công tử. A, là ngươi. Cố Hằng nhìn đối phương, bỗng cảm giác có chút quen mắt, hồi tưởng một chút, không phải là ban đầu ở Lạc Đô trong tiểu lâu, đem chỉ thụy bọn người cho giam tên kia thành phòng ti dưới đội trưởng bảo vệ a. Bây giờ lại đổi một thân trấn phủ ti quần áo. Được a, bộ quần áo này mặc vào ngược lại là khí phái. Cố Hằng cười nói. Trương Minh nghe xong lập tức một mặt kích động, không nghĩ tới đi lâu như vậy, đại công tử lại còn nhớ kỹ chính mình, ti chức Trương Minh, thừa mông đại công tử dịu dắt, mới có hôm nay thân này trấn phủ ti lại phục. Công tử cùng tiểu thư nhưng là muốn tiến quốc công phủ. Đi vào nhìn một cái là tình huống như thế nào, có được hay không? Công tử cái này Trương Minh nghe xong, trên mặt hiện lên một chút do dự, nơi này cửa để ta tới thủ, trên nguyên tắc không cho phép trấn phủ ti bên ngoài người tiến vào lời còn chưa dứt, lại tới một cái phong hồi lộ chuyện, nhưng người nào để công tử ngài là nguyên tắc đâu? Cố Hằng nghe xong, nụ cười trên mặt nở rộ, đưa tay chỉ hắn, rời qua con mắt nhìn mắt một bên Cố Thi Vân. Hắc, muội muội, ngươi nhìn người này không ngốc ấy. Làm rất tốt, nghe ta tra lời của bọn hắn, đem việc để hoạt động tốt, có là tấn thăng cơ hội. Cố Hằng trước khi vào cửa vỗ bờ vai của hắn nói. Trương Minh thân thể thẳng băng, ngẩng đầu đỡ ngực nói, là, cần tuân công tử chi mệnh. Các loại chính thức tiến vào Liễu gia đại viện, chỉ thấy hơn 10 cái thân mang màu đen song ngư áo giam sát vệ ngay tại trong viện cầm cái quốc đào đào cẩn thận, không biết còn tưởng rằng là đang trông đâu. Cha, điều tra cho ta cẩn thận một chút, đào sâu ba thước cũng phải đem Liễu gia trên dưới lật sạch sẽ. Cố Vô Phong sừng sững tại chính đường trước trong viện, chỉ huy người bên cạnh, một bộ cương trực công chính tư thái. Nhưng vào lúc này, hắn cũng phát hiện chạy tới hai huynh muội, nhưng cũng không để ý tới. Nhưng trong lòng nói thầm, hai cái này dành con sao lại tới đây? Liễu Y thì hàm tự nhiên cũng phát hiện bọn hắn, từ một bên đại sảnh chậm rãi đi tới, mang trên mặt một tia khó hiểu nói, Cố công tử, ngươi không phải ở trong nhà dưỡng thương, làm sao đột nhiên tới nơi này? À, đây không phải nghĩ đến thăm hỏi một chút Liễu cô nương các người, thuận tiện hỏi thăm một chút liên quan tới đệ tử hạch tâm kiểm tra đánh giá một chuyện. Ai nha nha nói, Cố Hằng tay chỉ ngay phía trước một gốc lão đẳng thụ đạo, đó là các ngươi nuôi ngàn năm cổ tùng đi, bọn hắn lại muốn tận gốc đào, thật sự là phung phí của trời quá phận. Liễu Y thì hàm nhìn xem hắn bộ này cười trên nỗi đau của người khác ăn dưa dáng vẻ, lập tức giận không chỗ phát tiết. Cái gì đó, rõ ràng là ngươi già chủ ý ngu ngốc. Hiện tại Liễu gia như vậy mất mặt, lại còn cười được. Cố công tử, ta nhìn ngươi thế nào là thuần túy đến xem náo nhiệt, hoặc là nói, xem chúng ta Liễu gia cho cười, dạng này rất có ý tứ. Hắc hắc. Cố Hằng khép cười một tiếng, nâng tay phải lên, tự nhiên mà vậy vượt qua Liễu Y thì hàm cái cổ, ôm vào ở xa trên vai thơm. Đúng. Ôm Liễu cô đương, còn nhớ rõ ước định của chúng ta lúc trước sao? Liễu Y thì hàm nhíu mày, ước định? Nếu là chúng ta Cố gia bị kê biên tài sản, ngươi liền đem ta cứu được, lưu lại trong phủ khi một cái mã phu, sa phu. Ta cũng đã nói, Liễu gia như gặp nạn, ta cũng sẽ đem đại tiểu thư ngươi cấp cứu đi ra. Ngươi nói đến thời điểm ta là đem Liễu cô nương ngươi coi muội muội đối đãi đâu, hay là xem như tình muội muội đối đãi? Cố Hằng biểu lộ hơi có vẻ lỗ mãng, nhíu mày đạo. Liễu Y thì hàm ánh mắt nhắm lại, ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc mắt cứ thế tại nguyên chỗ ngẩn người Cố Thi Vân, chỉ thấy kỳ biểu tình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu bặm mẹo. Ha ha, Cố công tử, ngươi đây là đang đùa bỡn ta a. Vậy ngươi muốn hay không hỏi một chút chính mình Thi Vân muội muội đâu? Liễu Y thì hàm ra hiệu hắn quay đầu nhìn xem. Cố Hằng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cố Thi Vân cắn môi, phồng má nhìn mình cằm chằm, "Muội muội, ngươi làm sao cái biểu tình này?" "A." Cố Thi Vân lấy lại tinh thần, vội vàng nói, "Đại ca đừng hiểu lầm, vừa mới chỉ là có chút đau răng." "Đau răng a?" "À, ta đã biết, nhất định là bình thường đồ chơi làm bằng đường nhỏ ăn quá nhiều, đều bao lớn người còn ăn loại đồ vật kia. Lần sau cũng không cho phép ăn nào." "Nói đi." Cố Hằng giả ngu, nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục hỏi thăm Liễu Y Y Hàm. Hỏi nàng gặp rủi ro đằng sau là muốn làm muội muội hay là khâm phục muội muội. "Cố Thi Vân, thối lao ca có thể hay không đừng lỗ mãng như vậy?" Không sợ cho Liễu cô nương làm sinh kỳ à? Chương 212, phản phất giống như hôm qua thế. Chương 212, phản phất giống như hôm qua thế. La muội ở một bên không hiểu mọc lên một ngạc. Lao ca vẫn còn tiếp tục trêu chọc nhàn Liễu đại tiểu thư. Hai người kề vai sát cánh bộ dáng, bị cách đó không xa Cố Vô Phong cùng Liễu Lê Xuyên hai người đồng thời liếc thấy. Cố Vô Phong, khá lắm, đây là đang thông đồng Liễu gia cô nương. Được a tiền đồ, tiểu tử thối vậy mà muốn ủi Liễu gia cải trắng. Nói thật, Liễu gia cùng Cố gia cũng là môn đăng hộ đối. Nếu không có hoàng tộc bức bách chuyện này, hai nhà thông gia cũng chưa hẳn không phải kiện chuyện tốt. Liễu Lê Xuyên, hắc, tiểu tử thối này tay làm sao như thế không thành thật. Để ở đâu đâu không biết cái gì là nam nữ khác nhau. Nhà ta khuê nữ cũng không phải tiểu tử ngươi có thể giống như nghĩ. Hai vị quốc công gia nhìn xem một màn này, tâm tư dị biệt. Như thế nào, Liễu cô nương? Ta Liễu đại tiểu thư. Cố Hằng thở ra cô âm, kéo cao ngữ điệu trêu chọc nói. Ha ha, là cái gì muội muội? Ta nếu thật luân lạc tới một bước kia, ngươi nhưng không có lá gan kia thu lưu ta. Đừng nói như vậy chớ. Mọi người bằng hữu một trận. Ta Cố Hằng cũng là thương tiếc mỹ nhân công tử ca, vừa vặn hay là đầu chó độc thân, lấy không cái nặng dâu, không phải cũng rất tốt. Cái này Liễu gia rơi đài, ta một phần xính lết đều không cần ra, còn có thể nhặt một cái thiên phú tu luyện cao, khí vận bản thân, có tri thức hiểu lễ nghĩa đại tiểu thư. Lời này vừa nói ra, Liễu Y Y hàm tràn đầy không thể tin nhìn về phía hắn, sắc mặt ngạc nhiên, thanh âm phát run nói, "Chú ý cô công tử, ngươi sao có thể nói ra như vậy vô sỉ?" Một bên kìm nén không lên tiếng, Cố Thi Vân cũng đi theo phụ họa một tiếng, chợt rũa ra tay nhỏ, kéo lại hắn một cái khác cánh tay. "Ó ó đại ca, ngươi đây là không tôn trọng Liễu cô nương, không cho phép nói lung tung nha tựa như là ai. Vậy xin lỗi Liễu cô nương, chỉ đùa một chút cũng không để ý đi." Cố Hằng dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía Cố Thi Vân nhếch miệng cười một tiếng, "Muội muội, ngươi đang giáo huấn đại ca sao?" Cố Thi Vân trong lòng một trận, vội vàng buông tay ra, "Muội muội muội không dám." Cố Hằng dáng tươi cười thu liễm, đem ôm vào Liễu Y thì hàm trên vai tay phải rút trở về, ngược lại ôm lắm muội. "Đừng." Cũng hay là tiểu hương trên thân heo mềm nhũ thơm thơm. Liễu cô nương trên thân cái kia cỗ thanh lan khí tức, thật sự là quá mức làm cho người trấn tĩnh. Hay là loại này thuần dục cảm giác thích hợp bản thân Cố Thi Vân cứ như vậy bị Cố Hằng cưỡng ép kéo đến trước người, thành hình người gối ôm. Nặng nghề trọng lượng hoàn toàn đặt ở trên vai của nàng, tựa như là lao sói xám từ phía sau lưng ôm dê con. Liễu Y thì hàm sững sờ, gọi thẳng khá lắm. Nàng ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên, ẩn ẩn cảm giác được vừa mới Cố Hằng vì sao muốn nói lời nói kia. Từ Cố Thi Vân phản ứng không khó coi ra, cô muội muội này tựa hồ đối với ca ca có một loại đặc thù dục vọng không chế. Cho dù là trước đó tại thư viện thời điểm, nàng liền có thể cảm giác được, không phải loại kia thân huynh muội ở giữa dính mật, cũng không phải tình yêu nam nữ ở giữa loại kia nhiệt liệt ưa thích, càng giống là một loại trên mặt cảm tình quanh quẩn một chỗ không chừng, ở vào kháng cự cùng chờ mong ở giữa. Liễu Y thì hàm hít sâu một hơi, khẽ lắc đầu, hai huynh muội này ở giữa là càng ngày càng có ý tứ. Cái kia Cố Thi Vân có biết hay không đại ca của mình cùng sư tôn ở giữa có ràng buộc quan hệ? Trước mắt Liêu Y thì hàm là một cái duy nhất đoán được Cố Hằng cùng Lạc Kinh Hồng phát sinh đặc thù quan hệ người, lại là quan hệ thầy trò, lại là huynh muội quan hệ, nhân vật này tuyến thật đúng là loạn nha. Loạn điểm tốt, loạn điểm mới kích thích. Liêu Y thì hàm trong lòng lặng yên suy nghĩ, khỏe mắt hiện lên một tia rảo hoạt nghiền ngẫm. Nàng mặt ngoài nhìn xem điềm đạm nho nhã, nhưng cũng không phải là loại kia trên ý nghĩa truyền thống cô gái ngoan ngoãn. Nhất là tại một ít khác người sự tình bên trên, cùng những người khác so sánh cũng là không thua bao nhiêu. Liêu Y thì hàm không có tại hai huynh muội bên người tiếp tục làm bóng đèn, quay người quay trở về đại sảnh. Đại ca, đầu của ngươi có chút nặng ai? Chịu đựng. Thật là đại ca ta chỉ là tại cùng Liễu cô nương nói đùa mà thôi, người ta cũng không phải mở không dậy nổi cho đùa. Cái này bạn nhất trả lời cái khi tình muội muội, đại ca ngươi ta không thì có đạo lữ a. A đạo lữ? Đại ca ưa thích Liễu cô nương. Cố Thi Vân khuôn mặt nhỏ khẽ biến, hạ giọng nói, cái này sao, ta muốn nam nhân hẳn là sẽ không cự tuyệt xinh đẹp cô nương, nhất là Liễu đại tiểu thư bực này thân phận cao quý nữ tử. Không tin, đi các đại công khanh giai tầng trong vòng tròn hỏi một chút, liền hỏi những cái kia vừa độ tuổi công tử ca có nguyện ý hay không cưới Liễu đại tiểu thư làm vợ. Nhìn xem đi, chỉ cần là giới tính hướng giới tính bình thường, cũng sẽ không cự tuyệt. Thứ nhất, Liễu Y Y Hàm dung mạo tư sắc tại toàn bộ Trung Châu đều là số 1 số 2, thứ hai, Liễu Y Y Hàm thân phận bối cảnh, đặt ở toàn bộ Đại Chu vương triều cũng là số 1 số 2. Bực này nữ tử nếu có thể được đến cơ hội, ai lại sẽ cự tuyệt đâu? Nếu như là đổi lại trước đó tên phế vật kia bao cỏ Cố Hằng, đừng nói là cùng Liễu Y Y Hàm nói đùa, chỉ sợ là nói hai câu cơ hội đều chưa hẳn có thể có. Bởi vì người ta thân phận không thể so với hắn kém, hoàn toàn không cần bận tâm hắn là cái gì Cố công tử thân phận. Cố Hằng nhìn lao muội thần sắc có như vậy một chút không thoải mái, trong lòng lập tức trong bụng nở hoa. Tốt tốt tốt, còn tưởng rằng lao muội thật như vậy ý chí sắt đá, khó mà đánh hạ đâu. Không nghĩ tới, vẻn vẹn tán dương Liễu Y Y Hàm mấy lần, cái này muốn chọc giận phình lên biến thành cá nóc. Trên thực tế, Cố Thi Vân nghĩ là, chính mình dù sao cũng là Cố gia đích nữ, cha ruột là Trấn Quốc Công, không thể so với Liễu Y Y Hàm lao cha kém, vì cái gì chính mình liền không có đãi ngộ này đâu. Xét đến cùng, Liễu Y Y Hàm tại Liễu gia là chúng tinh phụng nguyện tồn tại, không ai có thể vượt qua nàng. Mà ở Cố gia, địa vị của nàng nha tại 20 năm trước có thể nói là hoàn toàn trong suốt, cho dù là trở lại quốc công phủ, cũng giống cái nô tài một dạng tồn tại. Cũng chính là trong khoảng thời gian này, thối lao ca thích chăn heo, cuộc sống của nàng mới tốt qua rất nhiều. Muội muội, ca ca nghe ngươi giọng điệu này, làm sao có chút kinh ngạc, mất tự nhiên bộ dáng. Đại ca ngươi ta cũng đã trưởng thành, cái này Cố gia cho tới nay đều là nhất mạch tương truyền, ta nếu là không sớm một chút khai chi tán diệp, vạn nhất tuyệt hậu làm sao bây giờ? Biết không ngay tại tối hôm qua ca ca lúc tu luyện, trong đầu đột nhiên hoảng hốt một chút, phản phất giống như kiếp trước, kém chút đem chính mình dọa sợ. A, phản phất giống như kiếp trước đại ca là nằm mơ. Hẳn là đi, tóm lại giấc mộng kia thật là đáng sợ, chúng ta Cố gia hình như là cùng hoàng tộc đấu pháp thất bại, trên dưới đều bị chặt đầu. Cha mẹ đầu bị chặt xuống tới, chứa ở trong bình hoa khi vật trang trí. Liền ngay cả đại ca ta cũng bị gọt đi tứ chi, móc xuống con mắt, lưu lại một hơi bị chứa ở trong bình rên rỉ. Hoặc đừng đề cập loại cảm giác này có bao nhiêu đáng sợ. Ngược lại là còn tốt, mộng chính là mộng, loại hoàn cảnh kia lại không có mọi bội ngươi bất cứ dấu vết gì. Nếu như Cố gia thật xong đời, hoàng tộc tuyệt đối là sẽ không bỏ qua cùng Cố thị có liên lụy tất cả mọi người, không chừng chúng ta trong viện côn trùng cũng phải bị dựng thẳng bổ hai nữa. Cố Hằng một mặt hí hư nói. Nghe thấy lời ấy, Cố Thi Vân lại nhịn không được thân thể mềm mại run lên, trên mặt hiện lên một tia hoảng sợ. Cái này chẳng lẽ là trí nhớ kiếp trước? Đại ca thấy được kiếp trước? Không không không, sao lại có thể như thế đây? Cố Thi Vân trong lòng hoảng hốt, nghĩ lại, chính mình trong đầu đều có quan hệ với kiếp trước tương quan ký ức, đại ca nếu là đột nhiên nhớ tới, cũng chưa chắc không có khả năng. Nhìn tư thế, hẳn là không có làm thành một chuyện. Nếu là đại ca biết được chính mình là hại Cố gia kẻ cầm đầu, còn không phải đem chính mình cho làm chỉ. Không cần a, đại ca tuyệt đối không nên tức tỉnh nha. Cố Thi Vân nhất thời có chút muốn khóc, nàng còn nghĩ qua hiện tại ngày tốt lành sinh hoạt. Chương 213, từ đầu nguồn giải quyết nhận biết chương 213, từ đầu nguồn giải quyết nhận biết muội muội, thân thể ngươi đang run cái gì? Sợ hãi. Hải đại ca cố ý nói hù dọa ngươi chơi, nhìn ngươi điểm ấy lá gan. Cố Hằng đứng ở sau lưng nàng, đưa tay sờ sờ mũi của nàng, làm cho Cố Thi Vân an ổn không ít. Nàng miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, điềm nhiên hỏi, có lỗi với đại ca, vừa mới quả thật bị hù dọa. Cha cùng mẫu thân đều là số một số hai thánh cảnh cường giả, sao lại dễ dàng như vậy bị người chém đứt đầu? Hoàng tộc tuyệt không có khả năng đối với Cố gia đuổi tận giết tuyệt. Đúng vậy, lão cha chạm ngã cảnh cường giả, vô địch thiên hạ. Ai có thể giết hắn? Ai dám giết hắn? Cho ăn, tiểu tử ngươi tại cái kia thì thầm cái gì đâu? Đột nhiên, Cố Vô Phong thanh âm từ hai huynh muội sau lưng truyền đến. Hai người dọa giật mình, vội vàng trước sau tách ra. Nha cha, ngươi làm sao lén lút đến đây? Hắc, tên tiểu tử thối nhà ngươi, có ý tốt nói, đây là ta phá án địa bàn, hẳn là lao tử hỏi các ngươi hai cái thằng dành con làm sao qua được đi. Đây là các ngươi nên tới địa phương. Vừa mới nói cái gì đó, cái gì vô địch thiên hạ, các ngươi muốn giết hay? Ha ha ha, chúng ta tại khen lão cha ngài đâu, khen ngài thân là chạm ngã cảnh cường giả, toàn bộ trời vực nội đều có thể tung hoành vô địch tại thế. Cố Vô Phong thần sắc đắc ý, hắn há có thể không nghe thấy hai huynh muội vừa mới đối thoại. Vô địch thiên hạ ngược lại là có chút nói hơi quá. Thiên hạ này người nào dám nói chính mình vô địch, người nào dám nói mình bất bại. Bất quá, hắn thân là quốc công, công khanh quốc vị gia thân, phóng nhãn toàn bộ Trung Châu, cho dù có người có thể đánh thắng chính mình, cũng chưa chắc dám khiêu khích chính mình. Hắn ho nhẹ một tiếng, xoa mặt, ra vẻ nghiêm túc, khoát tay một cái nói, được rồi, hai người các ngươi thẳng dành con hơn nửa đêm chạy tới Thiên Mục thành lêu lổng, có gì đáng xem. Ngày mai không đi thư viện nghiên cứu, các ngươi nắm chặt trở về đi, nhiều người ở đây nhãn tạm, miễn cho để cho người ta bắt được sơ hở gì. Còn có, phong thư này các ngươi mang về, tự mình giao cho Trình gia trong tay, giao cho Trình gia chủ Trình Ngạn Phong bản nhân, rất trọng yếu. A, đưa tin. Cố Hằng cân nhắc một chút, thiếu thông minh đạo, ta có thể trộm đạo mở ra nhìn xem không? Nghe vậy, Cố Vô Phong lúc này trừng mắt liếc hắn một cái, danh con, thiếu thông minh đúng không? Vật trọng yếu như vậy có thể để ngươi nhìn, coi chừng cái mông cho ngươi mở ra hoa. Cố Hằng nhíu môi, sớm biết liền không nói một câu như vậy, trên nửa đường hắn trộm đạo mở ra cũng sẽ không có người biết. Được chưa, la muội chúng ta đi. Về nhà. Cố Hằng lôi kéo Cố Thi Vân tay, nhanh như chớp mà đi ra ngoài. Cố Thi Vân cũng bởi vì vừa mới Cố Hằng nói lời mà thất thần, kịp phản ứng sau nghi ngờ nói, đại ca, chúng ta cứ như vậy đi, không tại Liêu gia làm chút gì. Hại, đều nói rồi, chúng ta chính là đến xem náo nhiệt. Rất hiển nhiên cũng không có trong tưởng tượng dư lớn. Cha để hai người chúng ta rời đi, chắc hẳn cũng là lục soát không ra thứ gì, chuẩn bị kết thúc. Nhìn xem đi, các loại ngày kia triều hội, tuyệt đối sẽ có đánh nổ tin tức truyền đến. Cố Hằng thần bí nói. Cứ như vậy, hai huynh muội lại ngồi lên đường về xe kéo. Chỉ bất quá trên đường đi, Cố Thi Vân đều tại dầu dĩ không vui. Bởi vì Cố Hằng nói đùa giống như nói những lời kia rất mẫn cảm, hắn cũng không muốn bởi vì kiếp trước biến số, dẫn đến một thế này lại lâm vào quá đáng. Làm sao bây giờ đâu, làm sao bây giờ đâu? Trong nội tâm nàng rất lo lắng Cố Hằng có thể nhớ tới một lần, chưa chừng liền có thể nghĩ đến hoàn chỉnh trí nhớ kiếp trước. Sau hai canh giờ, quay về thánh thành. Đã qua không điểm, tất cả thu hoạch cùng ban thưởng toàn diện nhập trướng. Cố Hằng đem thư tín tự mình đưa đến trình phụ sau, liền không có quá nhiều dừng lại. Trở về trang từ sau, tắm nước nóng, vung lòng chính mình. Bảng hệ thống bắn ra, ký chủ đại nhân, ngươi tại sao muốn đối với muội muội nói những lời kia nha? Hiện tại muội muội rất mất cảm, e ngại, chỉ sợ ngươi thật muốn lên trí nhớ kiếp trước. Tiểu nữ hài rất nghi hoặc. Dựa theo bình thường sách lược, Cố Hằng nên không hề làm gì, duy trì tốt người bình thường thiết liền có thể. Nhưng Cố Hằng lại không cho là như vậy. Thống tử, ngươi nhất định phải nói với ta một câu lời nói thật. Lần thứ nhất tại từ đường ngày đó, ngươi cho ta nhiệm vụ là ngăn cản muội muội hắc hóa, luôn miệng nói muội muội không có chủ sinh, nhưng sự thật chứng minh, nàng chính là chủ sinh. Cho nên, trên người nàng đến cùng có hay không trùng sinh ấn ký đâu? Bảng hệ thống hiện từng dãy im lặng tuyệt đối, tựa hồ đang cân nhắc Cố Hằng lời nói này là ý gì. Đứng máy một lát không phải, ký chủ đại nhân, ngươi còn đang hoài nghi ta tại nói dối ngươi. Xin nhờ, ta cầm cái này lừa ngươi hoàn toàn không có chỗ tốt. Dựa theo bình thường kịch bản quá trình, ngươi hẳn là ngăn cản muội muội hắc hóa, cùng muội muội bồi dưỡng quan hệ thân mật, mà không phải trái lại, muội muội đã hắc hóa, lại tiến hành đền bù. Sung muội là một cái phương hướng, chính như Cố Hằng trước đó nói tới, trùng sinh muội muội và chưa trùng sinh muội muội hoàn toàn là hai khái niệm. Ngăn cản hắc hóa cùng hắc hóa người chậm tiến đi ấn tượng tương phản đền bù, hoàn toàn không phải một mã sự. Cố Hằng sờ lên cằm suy tư nói, thống tử, cũng là không phải không tin ý của ngươi, ta đang suy nghĩ một sự kiện. Lấy thủ đoạn của ngươi đều không có kiểm tra đo lường ra muội muội là cái người trùng sinh, sẽ có hay không có một khả năng khác. Tỷ như nói, cái gọi là trùng sinh là trận âm mưu, chính là muốn tại nhận biết bên trong cải biến ký ức tựa như là phim viên bên trong thôi miên tẩy não, chẳng lẽ một cái gã bị ổi đối với một cái mỹ nữ tiến hành thôi miên, mỹ nữ kia liền thật chân tâm thật ý yêu nam nhân kia. Rất hiển nhiên đều là lừa mình dối người. Ách ký chủ đại nhân, ngươi nói đúng là để ý, nhưng nơi này hình như là một quyển sách nha, thế giới sách xem chính là như thế thiết định à. Ngươi nói đây là một quyển sách. Vậy ngươi cảm thấy ta là một cái hai chiều trong mặt phẳng sinh vật. Ngươi cảm thấy ngươi lại là cái gì sản phẩm? Chẳng lẽ không phải chư thiên tiên vực thượng thành diễn sinh ra một loại đồ vật? Thống tử, nếu như chúng ta đem hiện tại hoàn cảnh này xem như là cá nhân giải trí một mình cho chơi, là hoàn toàn không thích hợp. Người nơi này đều có máu có thịt, có tư tưởng của mình cùng ý thức, có tâm tình của mình cùng biến hóa, mà không phải gò bó theo khuôn phép dựa theo chương trình vận hành đi xuống nở cờ. Du hí cuộc đời, ngươi có thể thể nghiệm cuộc sống khác, nhưng là tuyệt không thể đem nó xem như trò chơi. Cho nên càng nghĩ sau, ta dự định thay đổi một chút muội muội đối với trùng sinh ý niệm này ý nghĩ, để nàng tin tưởng căn bản cũng không có cái gọi là trùng sinh, mà là một trận trên ký ức lừa gạt bấy dập. Tỷ như nói có mô mô tồn tại, để nàng cảm thấy ở kiếp trước trải qua rất thê thảm, cho nên một thế này nhất định phải trả thù thân nhân. Bảng hệ thống bên trên tiểu nữ hài trên đầu dấu chấm hỏi dạo qua một vòng lại một vòng, chợt tựa hồ minh bạch. Nha từ đầu nguồn giải quyết muội muội khúc mắc, đem kẻ cầm đầu giam ở cơ vô song bọn người trên thân. Thông minh. Cố Hằng vỗ tay phát ra tiếng. Thế nhưng là dạng này không tốt lắm làm đi. Cho nên hôm nay ta cố ý nói chút không giải thích được, gây nên lao muội khẩn trương. Đồng thời đừng quên trong tay của ta còn có nhật ký một hạng này, lợi khí Cố Hằng nhếch miệng cười một tiếng. Nếu nói, chính hắn tại nhật ký viết xuống một chút liên quan tới chính mình ký ức thức tỉnh nội dung, nhưng nội dung này cùng Cố Thi Vân ký ức rất có sai lầm, có thể hay không để nàng cảm thấy không thể tưởng tượng. Cũng tỉ như nói, tại Cố Thi Vân thị giác bên trong, hắn là ác độc cặn bã đại ca. Hắn có thể hay không cố ý nói kiếp trước Cố Thi Vân mới là ác độc muội muội. Đến lúc đó lao muội nhìn thấy nhật ký còn không phải trực tiếp mắt trợn tròn. Chính mình ngược lại thành ác độc nhất một cái kia. Kiệt kiệt kiệt. Chương 214, nổi lên nói thầm muội muội, Liêu Gia Gia biến chương 214, nổi lên nói thầm muội muội, Liêu Gia Gia biến nhật ký khởi động. Thời gian qua đi nhiều ngày, Cố Hằng lại lần nữa nâng bút, bắt đầu viết nhật ký lừa dối lao muội. Toàn cơ lịch, Thừa Thiên Nguyên Niên 13 tháng 5, tinh, tâm tình không tốt. Lao cha xuất trấn phủ ti bộ hạ điều tra An Quốc công phủ mặc dù không có tra được thứ gì, nhưng trận này bố cục cũng không có trong tưởng tượng hoàn mỹ. Đại hoàng tử Cơ Trường Phong cùng tứ hoàng tử Cơ Vô Song ở giữa, chắc chắn sẽ có một cái không may, nhưng hoàng tộc nhằm vào Công Khanh thế tộc, nhất là Cẩm Quốc công khai đao đại phương hướng vẫn như cũ sẽ không thay đổi. Hiện tại thật đúng là thời buổi rối loạn à, cũng không biết sau đó tại thư viện có thể hay không tiếp tục bị chơi ngang chân. Đệ tử hạch tâm kiểm tra đánh giá, ta nhất định phải cầm tới. Top 10 thứ tự, nếu không gì rơi lão sư đổ ước liền bị thua. Loại đẹp kia tốt ký ức, có thể tuyệt đối không thể bị tiêu trừ. Bất quá mấy ngày gần đây nhất trong đêm lúc tu luyện, tại sao lại thường xuyên hiện ra mơ tới những cái kia kỳ kỳ quái quái sự tình? Chẳng lẽ là bởi vì ta gần nhất tu luyện áp lực quá lớn, hay là nói trong mộng hết thảy là một loại nào đó dự cảnh? Cố gia sau cùng kết cục chẳng lẽ nhất định sẽ giống trong mộng thấy như vậy, chúng ta một nhà bốn miệng, trong phủ hơn trăm người toàn bộ bị đeo đầu vô keo? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lao cha Cố Vô Phong dù sao cũng là chạm ngã cảnh cường giả, ai có thể chặt đầu của hắn? Đây là tuyệt không có khả năng sự tình. Giả giả, hết thảy đều là giả. Có lẽ là một ít lực lượng trong bóng tối ảnh hưởng ta. Tỷ như nói Cố gia hủy diệt, lại tỷ như nói muội muội tính cách năng hướng, thường xuyên gây họa. Sao lại có thể như thế đây? Hiện tại lao muội khéo léo như thế, ở trước mặt cha mẹ ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút, như thế nào dám ngỗ nghịch cha mẹ? Như thế nào dám vu oan vu hãm ta người đại ca này? Thế nhưng là đoạn này mộng cảnh hoặc hồi ức không có khả năng chống rông sinh ra nhà, đến cùng là duyên cớ gì? Cố Hằng tại trên nhật ký lạo viết máy lối viết thảo lấy, đông một câu tây một câu. Cũng không có trong tưởng tượng tinh tế, dù sao cũng là nhật ký thôi, nhật ký bất quá là trong sinh hoạt một chút tùy bút, mà không phải văn chương như vậy từ tạo hoa lệ, thao thao bất tuyệt. Trọng yếu nhất chính là hắn muốn lợi dụng nhật ký đến thể hiện ra bản thân trong lòng suy nghĩ, cho lao muội chế tạo lo lắng. Quả không phải vậy, đợi tại trong phòng mình Cố Thi Vân đang nhìn xong lão ca hôm nay viết nhật ký sau, cả người là đã kinh vừa nghi ngờ. Kinh ngạc chính là lão ca hoàn toàn chính xác thật là hồi tưởng lại một chút không nên trở về nghĩ đồ vật. Rất có thể là kiếp trước một ít hình ảnh. Nghi ngờ là lão ca miêu tả nội dung tại sao cùng trong trí nhớ mình một trời một vực. Cái gì gọi là chính mình tính cách ngang bướng yêu gây họa? Trong trí nhớ, mình kiếp trước cẩn thận từng ly từng tí, hèn mọn nhát gan, ngay cả tên nha hoàn đều sử dụng bất động. Như thế nào dám ở cha mẹ trước mặt ngỗ nghịch? Về phần cái gọi là vu oan đại ca, càng là lời nói vô căn cứ. Ngược lại là chính mình, cũng không có thiếu bị thối lao ca cho vu oan hãm hại. Thế chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì lão ca hồi ức nội dung cùng ta kiếp trước kinh lịch không giống với? Giả chẳng lẽ đều là giả? Nếu như lão ca hồi ức là giả, vậy ta hồi ức đâu? Cố Thi Vân nghĩ đi nghĩ lại, đầu càng đau đớn, cuối cùng đống nhiên lắc đầu. Hồi tưởng ngày xưa đủ loại, thật sự là chân thực đáng sợ. Nhưng nàng trong lòng hay là nổi lên nói thầm. Đáng thương lắm muội. Đêm nay nhất định là lại phải mất ngủ. Hôm sau sáng sớm, Tiêu Lộ dựa theo thường ngày thời gian đến đây, cho Cố Thi Vân đưa đồ ăn. Đây đều là Cố Hằng minh sát yêu cầu, lấy tên đẹp, chăn heo nuôi phiêu, chính là đến cho ăn béo béo mập mập. Bất quá khi nhìn đến đại tiểu thư cái kia hơi có vẻ tiểu tụy sắc mặt sau, Tiêu Lộ vẫn còn có chút kinh ngạc. Đại tiểu thư, ngài đây cũng là trắng đêm chưa ngủ, vào xem lấy tu hành. Xem như thế đi, chính là có như vậy một chút mỏi lòng. Thời gian không quá sớm, đại tiểu thư, ngươi nhanh lên đem dưỡng thần canh cùng canh bổ uống hết, nô tỳ còn muốn cầm cái chén không trở về chỉnh lý phủ cố. Trình lý phủ khố đây không phải trưởng sự nha hoàn làm việc. Cố Thi Vân sửng sốt một chút. Trang tử bên trên phủ khố trừ trưởng quản chìa khóa trưởng sự nha hoàn bên ngoài, cũng chỉ có Cố Hằng có thể đi vào. Tiểu Lộ đang yên đang lành đi chỉnh lý phủ khố làm gì? Cái này bạn nhất nếu là ném ít đồ, trách nhiệm coi như tất cả trên người nàng. Có lẽ là tổng lẩm bẩm vu oan hãm hại, nàng vô ý thức liền hướng không tốt phương hướng suy nghĩ. Tiểu Lộ gãi gãi đầu nói trưởng sự nha hoàn trong nhà xảy ra chút sự tình. Chiều hôm qua liền rời phủ, đại công tử nói, trong phủ gánh đều muốn đặt ở trên người của ta, cho nên nguyên bản kế hoạch thu chỉnh phủ khố nên ta đi làm. Yên tâm đi, đại tiểu thư, ta minh bạch ngài đang lo lắng cái gì. nô tỳ tay chân có thể sạch sẽ rất, tuyệt sẽ không loạn đụng đồ vật. Cố Thi Vân khẽ gật đầu, tốt ta vậy ngươi cẩn thận một chút, cũng không nên làm hư đại ca chân tàng đồ vật. Lộc cộc lộc cộc, Cố Thi Vân đem hai bát nước canh uống vào bụng, lau miệng sau, liền trực tiếp đi chính đường. Kết quả từ quản gia trong miệng biết được, đại ca trước kia liền đi ra ngoài. Kỳ quái, lão ca không phải nói muốn dưỡng bệnh dưỡng thương, ở nhà đợi nửa tháng. Sáng sớm ra ngoài làm gì? Quản gia cùng gia đình bọn họ nhao nhao lắc đầu, đều là hoàn toàn không biết. Cố Hằng muốn đi đâu, làm sao lại cùng bọn hắn nói? Bọn hắn cũng không dám hỏi a. Không có cách nào, Cố Thi Vân đành phải điều chỉnh tốt tâm tình, trực tiếp đi hướng thư viện. Các loại đến thư viện sau, nhìn xem top 5 top 3 tụ cùng một chỗ bàn tán sôi nổi các bạn đồng môn, nàng thế mới biết, nguyên lai là An Quốc công phủ bên kia điều tra kết quả đi ra. Có lẽ thối lao ca cũng là bởi vì cái này mới sớm đi ra ngoài. Sự thật cũng xác thực như vậy, Cố Hằng nhận được tin tức muốn so những người khác sớm được nhiều. Một buổi sáng sớm liền lập tức đi trình ra. Trình ra ra chủ Trình Ngạn Phong, bày một bàn trà nóng. Cố Chất, đừng khách khí. Uống, đều là tốt nhất dưỡng sinh trà. Trình thúc, ta lần này đến tới nhà làm khách, chắc hẳn ngài cũng biết là mục đích gì. Cha ta đêm qua nắm ta mang một phong thư cho đến ngài, chắc hẳn nhất định là để phòng bạn nhất bày ra chuẩn bị ở sau. Liệu ra bên kia sẽ không thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Nghe thấy lời ấy, Trình Ngạn Phong sắc mặt không khỏi nghiêm túc lên, vung tay lên, đem chính đường cửa lớn quan khép lại. Lúc này mới chậm chậm mở miệng nói, Cố Chất à, chuyện này theo lý thuyết không nên hướng ngươi lộ ra. Nhưng ta và ngươi kể một ít, ngươi cũng không thể loạn truyền, kỳ thật hiện tại xấu chính là ở chỗ cái kia Phan gia. Phan gia đi phản chủ sự tình, ác ý vu oan hãm hại, chuyện này chạy không thoát. Nhưng là chưa chừng Phan gia sẽ cá chết lưới rách, trước khi chết mang theo Liễu gia cùng đi, hoặc là nói đem Liễu gia lôi xuống nước, chuyện này hay là rất nghiêm trọng. Chỉ giáo cho. Cố Hằng nghi ngờ nói Phan gia đều ác ý vu oan hãm hại, lời hắn nói còn có thể có thật. Hoàng tộc nếu là lại tin tưởng Phan gia lời nói, trên triều đình đại thần lại không phải người ngu. Trình Ngạn Phong sắc mặt nghiêm túc, khoát tay một cái nói, Cố Chất, vấn đề là Phan gia không chỉ có vẹn vẹn là vu oan hãm hại Liêu quốc công đơn giản như vậy, càng quan trọng hơn là vị kia Phan gia chủ mưu đồ bí mật tư thông gặp ở ngoài người. Thanh âm của hắn nói đến phần sau cố ý đè thấp. Phan gia chủ tư thông gặp ở ngoài người, làm việc cẩu thả thời điểm, lúc kia hay là Liêu quốc công cấp dưới. Phan là hắn bị cắn ngược lại một cái, nói là Liêu quốc công sai sự hắn làm, chẳng phải là trực tiếp đem Liêu gia cũng kéo xuống nước. Cố Hằng nghe xong, lập tức giật mình. Cái này Phan gia chỉ chứng Liêu quốc công tiết lộ quân mật, kết quả hắn chính mình còn làm những cái kia thông đồng với địch hoạt động. Khá lắm, thật sự là khá lắm. Chuyện này một khi xử lý không tốt, Liêu gia nhẹ nhất cũng phải bị cài lên một cái chỉ hạ không nghiêm, bỏ bê nghiêm trà sai lầm. Lại thiếu một chương, ngày mai canh bốn nhất định bù lại, gần nhất con mắt nhìn màn hình rất chua, ngày mai có thủy mặc bình phong liền tốt. Cảm tạ lý giải. Chương 215, phá hư hòa bình quy thuận. Chương 215, phá hư hòa bình quy thuận. Cố Hằng sắc mặt khó được ngưng trọng lên, chuyện này xác thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ai có thể nghĩ tới đại hoàng tử Cơ Trường Phong tìm đến Phan gia vu oan hãm hại Liêu quốc công, kết quả cái này Phan gia chính mình liền có vấn đề. Vấn đề còn không phải bình thường lớn, Liêu gia muốn bình yên không việc gì toàn thân trở ra đã không có khả năng. Thấy hắn như thế lo nghĩ, Trình Ngạn Phong đột nhiên cười nói, Cố Chất à, chuyện này kỳ thật nói xong xử lý cũng tốt xử lý, nói khó làm cũng khó làm, liền nhìn lao hoàng đế xá không bỏ được đi trừng phạt con của mình. À, nghe thấy lời ấy, Cố Hằng hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ nói Trình Ngạn Phong lấy tay vuốt vuốt râu ngắn, tiếp tục nói, bây giờ tứ hoàng tử bị cấm túc, đã là mang tội chi thân. Đại hoàng tử vừa nắm giữ Huyền Kính Ti không lâu, nếu là hắn ra lại chút gì ngoài ý muốn, hoàng tộc mặt mũi chẳng phải là vô tổn. Bởi vậy, lão phu ngược lại là cảm thấy lão hoàng đế sát suất lớn sẽ đem tuyệt đại bộ phận trách nhiệm đều đẩy lên bị cấm túc tứ hoàng tử trên thân. Bởi vì hoàng tộc nhất định phải nắm giữ Huyền Kính Ti, hai cái hoàng tử đều thụ trách phạt lời nói, trên mặt thực sự làm khó dễ, đều bị phạt uy tín hoàn toàn không có, lão hoàng đế lại có thể trông cậy vào ai đây? Nhưng mà đại hoàng tử tin vào sầm luôn, lại là không thể tranh luận sự thật. Liêu quốc công mặc dù có chỉ hạ không quan sát chi tội, chẳng lẽ đại hoàng tử Cơ Trường Phong liền không có sao? Cho nên chuyện này phải phạt liền toàn đến phạt, không có khả năng ánh sáng trừng phạt một cái Liêu gia mà không trọng phạt đại hoàng tử. Nghe xong Trình Ngạn Phong phân tích, Cố Hằng một mặt kính nể, vì đó giơ ngón tay cái lên, Trình thúc thúc lời ấy cao kiến, thật sự là quá cao, tiểu tử vậy mà không nghĩ tới. Ha 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 ha, đều là một chút kiến giải vụng về thôi. Cố Chất Nhi, ngươi nhất định có thể nghĩ đến, chỉ bất quá lo lắng quá mức Liêu gia xảy ra chuyện mà thôi. Nói như vậy Liêu gia sẽ không đả thương gân động xương. Trên nguyên tắc đến xem là như vậy. Trình Ngạn Phong khẽ gật đầu, chợt lời nói xoay chuyển, lại nói, Cố Chất Nhi à, còn có một việc thúc phải hỏi ngươi một chút. Trình thúc, ngài nói. Nghe ta nhà tiểu tử kia nói, Cố Chất Nhi ngươi tại trên chợ đen treo giải thưởng tiền ra đại tiểu thư trái tim, có thể có việc này. Cố Hằng sững sờ, không nghĩ tới chuyện này để Trình Ngạn Phong biết. Dù sao chợ đen bên kia đều là để Trình gia hỗ trợ liên hệ, may mà Cố Hằng cũng không có dấu giếm, chi tiết nói chuyện này đúng là tiểu chất xin nhờ lệnh lang làm như vậy có mục đích của mình. A, ngươi đừng quá lo lắng. Thúc chính là muốn hỏi một chút ngươi chân chính ý nghĩ, nếu là thật sự muốn cái kia tiền ra đại tiểu thư trái tim, tốt nhất vẫn là mau chóng động thủ thì tốt hơn. Gần nhất nghe được chút tiếng gió, Đông Hải bên kia không biết lại náo động lên yêu thiêu thân gì, tựa hồ ngũ đại thế tộc phải thuộc về thuận ý nguyện thấp xuống không ít. Cái này người nào không biết lão hoàng đế muốn tại tấn tiên trước đó, đem Đông Hải đặt vào đại chu bản đồ. Kỳ thật chuyện này thất bại lời nói, đối với quốc công gia kỳ thật có lợi nhất vì cái gì đây? Bởi vì quy thuận không thành, liền phải mạnh mẽ dùng binh. Dùng binh tự nhiên không thể rời bỏ ba vị quốc công hết sức ủng hộ, nhất là quốc công gia hiện tại còn nắm giữ lấy Huyền Sách quân, nguồn lực lượng này có thể không dùng tính thường. Trình Ngạn Phong tay phải nhẹ nhàng đập bàn, hạ giọng nói. Cố Hằng nhíu mày, khi mắt lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu. Tốt khó trách Trình gia biết mình muốn lấy tiền ra đại tiểu thư trái tim, không có chút nào khuyên can ý tứ, làm nửa ngày cũng là nghị phá đi hoàng tộc cùng Đông Hải thế tộc hòa bình quy thuận sự tình. Xác thực, nếu như từ lớn gia quốc tình hoài tới nói, Đông Hải quy thuận đại chu, bản đồ mở rộng, không thể nghi ngờ là kiện tốt hơn sự tình. Nhưng từ xưa đến nay, thái bình thịnh thế đều dung không được công cao đóng chủ tướng quân. Từ nhà mình góc độ cân nhắc, vương triều ngoại bộ không ổn định, cần đánh trận mới là an toàn nhất, phù hợp nhất công khanh thị tộc lợi ích. Đánh trận liền sẽ người chết liền sẽ có khí vận bị pha loãng, bị một lần nữa chia cắt. Thái bình thịnh thế, công khanh thị tộc liền không có ổn định khí vận tăng thu nhập, chỉ dựa vào giữa thế tục phàm nhân điểm này hương hỏa, căn bản không thỏa mãn được các nhà khẩu vị. Chuyện này xác suất lớn là lão cha bên kia ý nghĩ, nên nói không nói, lão cha còn trách có ý đồ xấu, lại đem tính toán đều đánh tới phía trên này tới. Vậy mình đứa con trai này nếu là không phối hợp, cũng có chút không thể nào nói nổi. Ha ha, vậy thì thật là tốt. Nếu như có thể đem tiền ngưng trúc trái tim lấy tới, tiền gia tất nhiên tức giận, cùng hoàng tộc náo bẻ sau khi trở về, lao hoàng đế liền không khả năng lại ngóng nhìn hòa bình mặt mũi. Tốt, nếu cô chất nhi đều nói như vậy, vậy cái này sự kiện liền do lão phu tự mình đến xử lý. Trình Ngạn Phong cười nói. A, Trình thúc, ngươi tự mình đến xử lý. Đúng vậy à, vị này tiền đại tiểu thư thân phận cũng không bình thường, gần nhất bởi vì chợ đen treo giải thưởng nguyên nhân, trên cơ bản là bế không ra hộ, muốn cầm tới trái tim của nàng, nhất định phải đem nàng dẫn ra. Đem nàng dẫn ra là một mặt, mặt khác an bài như thế nào sát thủ cũng là một phương diện. Ánh sáng giao cho ma giáo đồ, tà giáo đồ đám người kia, cũng không quá đáng tin cậy. Một khi bị bán, chúng ta coi như bị động. Cố Hằng khẽ gật đầu, sát thực hiện tại đám này sát thủ chuyên nghiệp liền không có đáng tin cậy. Cũng tỉ như tham gia, xin mời ngàn giết đường người đến cướp giật lâm muội, cuối cùng đâu, còn không phải bị phản vệ. Không có khả năng quang chỉ nhìn qua đám liều mạng này. Nếu Trình Ngạn Phong đều nói chính mình hạ tràng, hắn cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Bãi biệt Trình ra sau, Cố Hằng liền như nước trong veo quay trở về trang tử. Lại là mỹ hảo một ngày, hắn phải cố gắng tu luyện, cố gắng tố thân, tranh thủ trong 2 tháng đem tiểu tiểu hàng dắt lên một tầng màu vàng. Cùng lúc đó, một bên khác, kinh đô Kim Loan Điện bên trên, điều tra kết quả chi tiết trình báo, Liêu Quốc Công tại triều sẽ lên có thể nói là đại sát tứ phương, thần càn giết thần, Phật càn giết Phật, cơ hồ cũng nhanh chỉ vào hoàng tộc cái mũi mắng. Còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Chính mình như thế trung tâm một cái đại trung thần, lại bị hoàng tử dẫn đầu tự dưng vu oan hãm hại. Dùng hiện đại một chút tới nói, đơn giản làm cho người tức run người. Đến cuối cùng, Cơ Lăng Tiêu chỉ có thể một mặt tức giận, làm cho người đem đại hoàng tử Cơ Trường Phong trước mặt mọi người áp giải xuống dưới, nói chuyện này cho sau xử lý, hắn cần tự mình điều tra lấy chứng, tuyệt sẽ không để Liễu gia thất vọng đau khổ. Đến tận đây, hoàng tộc cùng Liễu gia đấu pháp trận này vở kịch lớn hạ màn kết thúc. Cùng Cố gia đấu, ngã vào đi một cái Cơ Vô Song. Hiện tại cùng Liễu gia đấu, lại ngã vào đi một cái Cơ Trường Phong. Lão hoàng đế Cơ Lăng Tiêu cũng là nạp im lìm, chính mình hai đứa con trai này làm sao một cái so một cái không còn dùng được. Cơ Bô Song mặc dù bị cấm túc, đây chẳng qua là phạm vào chút ít sai, nhất thời sai lầm mà thôi. Nhưng Cơ Trường Phong nhưng là khác rồi, ngoài miệng la hét chứng cứ vô cùng xác thực, kết quả như thế nào? Chứng cứ toàn mẹ hắn là giả, mà lại phan ra tự thân cũng không sạch sẽ. Ngay cả mình thủ hạ người bên cạnh nội tình đều không hiểu rõ, liền dám tùy tiện lôi kéo nó tiến hành vu oan hãm hại, đây không phải ngu xuẩn là cái gì? Cơ Trường Phong được đưa tới Long Tiêu Điện cấm túc, cũng không lâu lắm, hoàng hậu Thường Tuế Ninh đến đây thăm viếng. Hoàng hậu Giá Lâm, phụ trách trông coi nội thị không dám ngăn cản, đành phải ngoan ngoãn mở cửa. Cơ Trường Phong còn tưởng rằng là hoàng đế lão cha tới, dọa đến toàn thân phát run. Khi nhìn đến người tới là chính mình lão nương sau, lập tức kích động đến lệ nóng doanh trọng, "Mẹ mẹ, cứu ta!" Thường Tuế Ninh nhìn xem hai mắt đẫm lệ, toàn thân run rẩy đại nhi tử, lập tức giận không chỗ phát tiết, một bàn tay chào hỏi đi lên. "Đùng! Phế vật, thật sự là phế vật. Một chút chuyện nhỏ, tay nắm tay dạy ngươi cũng làm không tốt, ngươi nói cho bản cùng, ngươi có làm được cái gì? Vì sao lại sẽ thành dạng này? Đường ra cùng Phan gia ngươi tìm đến thời điểm thế, nhưng là lời thề son sắt cùng bản cung nói tuyệt không vấn đề. Vẹn vẹn một đêm đi qua, Liễu gia những cái kia chứng cứ phạm tội liền biến thành có lẽ có vu oan hãm hại. Ngươi đến cùng là làm ăn gì?" "A." Thường Tuế Ninh cắn răng nổi giận mắng. Chương 216, Liễu gia trùng hợp liên hoàn kế, Trường Phong lầm lên đoạn đầu đài. Chương 216, Liễu gia trùng hợp liên hoàn kế, Trường Phong lầm lên đoạn đầu đài. Trước mặt bố cục đều là nàng tự thân đi làm ăn bài, bất quá Phan gia cùng Đường gia cùng hắn thương nghị chi tiết chính mình chưa từng có hỏi, kết quả là ra loại sự tình này. Đến cùng là nàng tranh đoạt hoàng chữ vị trí, hay là tên phế vật này nhi tử tranh đoạt? Cơ Trường Phong bụng mặt, vì đến trước mặt nàng, lấy tay nắm kéo nàng váy, ngựa khí hấp tấp nói, "Mẹ, hài nhi đây là bị tình kế, bị gài bẫy nhà. Từ đầu đến cuối, đây chính là trận bẫy dập, Đường gia cầm tới chứng cứ là giả, chỉ có thể là Liễu gia cố ý lưu lại chứng giả. Là Đường gia cùng Phan gia chính mình xảy ra vấn đề, hài nhi thực không biết ta." Nghe được hắn nói như vậy, Thường Thuế Ninh ánh mắt càng thêm âm trầm, nhưng cảm xúc lại ổn định lại. Thư lạnh một tiếng, đem váy từ trong tay hắn túm về, phối hợp đi đến trước điện trên long ỷ tọa hạ, hỏi, "Ngươi nói là Liễu gia cố ý đem giả nhược điểm giao cho Đường gia tin là thật, sau đó chuyển giao cho ngươi." "Là như vậy, lúc đầu Hải Nhi còn tưởng rằng là Đường gia cùng Liễu gia cố ý hợp mưu hố chính mình, kết quả căn bản không phải chuyện kia, Đường gia cùng Phan gia cùng nhau đều xong. Điều này nói rõ hai nhà bọn họ đều không biết, chứng cứ là giả. Nói cách khác, từ đầu tới đuôi, đây chính là một trận nhằm vào ta âm mưu." Cơ Trường Phong nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn mặc dù không thế nào thông minh, nhưng cũng không có ngu đến mức đi đâu. Nếu là ngay cả điểm ấy cũng nhìn không ra, hắn còn có cái gì tư cách đi tranh đoạt hoàng vị? Thường Thuế Ninh nghe xong lâm vào trầm tư, rất nhanh liền lắc lắc đầu, không, hẳn là cũng không có đơn giản như vậy. Ngươi sợ là quên, ngươi bây giờ vị trí này thế nhưng là từ Cơ Vô Song nơi đó tạm thời đoạt tới. Đường ra vốn nên Cơ Vô Song người đi. Cơ Trưởng Phong sững sờ, bị lao nương vừa nhắc nhở như vậy, lập tức giật mình tới, kinh ngạc nói, chẳng lẽ nói Liêu Quốc Công bố trí xuống cục này là vì nhằm vào Cơ Vô Song? Sau đó bởi vì ta tiếp nạp Đường ra nhập đội, đánh bại cục này liền thành của ta, ta thành người trong cục. Hắn vô cùng ngạc nhiên, nháy mắt, đây chẳng phải là Liêu gia xảo thiết liên hoàn kế, chính mình lầm lên đoạn đầu đài. Thường Thuế Ninh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi nói, sự tình đã phát triển đến tình trạng như thế, nếu sớm biết Liêu gia có miếng vải này cục đến nhằm vào Cơ Vô Song, liền không nên để cho ngươi sớm như vậy thừa bị. Nếu như cục này thật rơi xuống Cơ Vô Song trên đầu, hắn tuyệt đối không có khả năng dù có được đoạt chữa tư cách, người thắng cuối cùng chỉ có thể là ngươi. Nhưng là hiện tại cách cục thay đổi, Cơ Vô Song bị cấm túc, vào cuộc người là ngươi, chưa chừng ngươi cũng sẽ bị giam cầm. Vừa nghe đến chính mình khả năng bị u cấm, Cơ Trưởng Phong sắc mặt đột biến. Không thể, tuyệt đối không thể. Phụ hoàng hắn vốn là nhìn không tốt ta, nếu ta chuyện như vậy bị cấm túc, hoàng chữa vị trí không phải cũng không có hy vọng sao? Vội cái gì? Cũng không phải không có phá cục chi pháp. Phá cục? Mẹ có biện pháp. Thường Thuế Linh nhìn xem bụng về Cơ Trưởng Phong, giận không chỗ phát tiết, hay là nhẫn mại tính tình nói ngươi phụ hoàng hắn là người thông minh, chúng ta có thể nghĩ tới đồ vật hắn cũng có thể nghĩ đến, chuyện này từ đầu tới đuôi chính là chạy Cơ Vô Song đi. Coi như không có ngươi, Cơ Vô Song cũng sẽ rơi vào trong hố, đây chính là một cái dương như bấy dập. Muốn trách thì trách Cơ Vô Song không có đem người của mình suy nghĩ tốt, hiện tại biện pháp duy nhất chính là đem tất cả trách nhiệm giam ở Cơ Vô Song trên thân, hiểu không? Có thể thế nhưng là phụ hoàng cái gì đều đoán được nói, quả quyết sẽ không tiếp nhận lý do thoái thác này nha. Ai ngươi thằng ngu này, ngươi phụ hoàng có chấp nhận hay không là chuyện của hắn, ngươi dù sao cũng phải có thái độ này đi. Chẳng lẽ ngươi liền muốn chọi cứng nói hết thảy đều là bởi vì chính mình ngu xuẩn? Thường Tuế Ninh nghiêm nghị nói. Bị lao mụ mắng một cái như vậy, Cơ Trưởng Phong lập tức trung thực. Cũng là, chính mình cũng không thể đem chuyện này trực tiếp tục chống đỡ. Cho dù là chia một ít điểm nổi ra ngoài, cũng so trực tiếp cứng đầu tốt hơn nhiều. Mẹ, Hải Nhi biết nên làm như thế nào? Thời gian không còn sớm, ngươi phụ hoàng hẳn là cũng nhanh hạ chiều trở về. Đến lúc đó thái độ thành thật chút, đừng quá mức mềm yếu sẽ bị người xem thường, ngươi phụ hoàng rất chán ghét loại người này. Đúng đúng. Cơ Trưởng Phong nghe xong đội vàng lau lau khỏe mắt nước mắt, sau đó đưa mắt nhìn Thường Thuế Ninh rời đi. Đợi nàng sau khi đi, Cơ Trưởng Phong mới chậm rãi đứng người lên, trong mắt nhu nhược đống nhiên biến mất, ngược lại đổi thành một bộ vẻ âm trầm. Hừ, mẹ a mẹ, ta nếu là không mềm yếu chút, ngươi sẽ như vậy phí hết tâm tư đến đỡ ta sao? Cơ Trưởng Phong khỏe miệng có chút dương lên. Hắn biết rõ mẫu thân mình dạ tâm, hoàng hậu là tuyệt đối sẽ không như vậy cam tâm tình nguyện khi thái hậu. Vung rèm chấp chính. Ha ha, nào có chính mình làm hoàng đế dễ chịu. Cho nên chỉ cần mình biểu hiện được mềm yếu, biểu hiện được phi thường tốt khống chế, Thường Thuế Ninh liền sẽ không lưu chỗ chống giúp đỡ chính mình. Tông miếu lễ pháp bên trên cũng không có quy định, nữ tử không có khả năng đăng cơ xưng đế. Chớ nhìn hắn là thân nhi tử, tại quyền lực tuyệt đối dụ hoặc trước mặt, cho dù là hy sinh hắn đứa con trai này, đoán chừng Thường Thuế Ninh cũng làm được. Ngay tại hoàng hậu rời đi không bao lâu, ước chừng nửa nén hương thời gian, một cỗ long uy lặng yên mà tới, chính là từ trên triều hội chạy về lao hoàng đế Cơ Lăng Tiêu. Cơ Trưởng Phong thấy thế, lập tức quay đầu quỳ xuống, nhi thần bái kiến phụ hoàng. Cơ Lăng Tiêu mặt đen lên, không nói một lời vượt qua hắn, không có phản ứng một câu. Cơ Trưởng Phong hai đầu gối quỳ xuống đất, cứng cổ xoay người nhìn bóng lưng của hắn, cắn răng lại nói nhi thần biết tội. Có tội gì? Nhi thần sơ ý chủ quan, đối với thủ hạ người không quan sát, một lòng nghĩ Đường đại nhân cùng Phan đại nhân đều là tứ đệ thủ hạ người, có thể yên tâm sử dụng. Chưa từng nghĩ bọn hắn vậy mà đều là chút lòng mang ý đồ xấu, làm điều phi pháp chi đồ. Nghe nói như thế, Cơ Lăng Tiêu lập tức cười, ha ha, nghe ngươi có ý tứ là đem như hại Liêu Quốc Công trách nhiệm ném đến tận ngươi cái kia còn tại cấm túc đệ đệ trên thân, là thế này phải không? Phụ hoàng minh giám, nhi thần cũng không phải là rũ sạch tự thân trách nhiệm. Ta là có lỗi, nhưng không sai tất cả ta. Nếu như hôm nay chấp trưởng Huyền Kính Ti người vẫn như cũng là tứ đệ, chẳng lẽ hắn liền sẽ không bị bọn thủ hạ lừa, lâm lương sao? Hôn trướng, chuyện cho tới bây giờ còn dám cắn ngược lại huynh đệ của mình. Cơ Lăng Tiêu đột nhiên quay người, một bàn tay quạt tới. Vừa mới bị lao nương quạt má trái, hiện tại lại bị lao cha quạt má phải. Cơ Trưởng Phong xưng đầu heo bình thường gương mặt, thật sự là khóc không ra nước mắt. Hoàng tử này là thật ký hiệu nhãn như không dễ làm a. Nghĩ đến Thường Thuế Ninh trước khi đi đối với mình căn dặn, hắn đứng người lên sau vẫn như cụ nghĩa chính luôn từ nói, phụ hoàng, coi như ngài đánh nhi thần cũng vẫn là muốn nói, chuyện này từ đầu tới đuôi đều là Liêu Quốc Công thiết trí một trận âm mưu, nó mục đích chính là muốn đem tứ đệ kéo xuống này, ta kẻ làm huynh trưởng này chẳng qua là giúp hắn ngăn cản một thai thôi. Chẳng lẽ đây quả thật là ta một người sai sao? Tạm thời nói mưu hại Liêu Quốc Công chuyện này, ta có tội. Như vậy Phan gia đánh cắp quân mật tiết lộ cho vực ngoại chi nhân, đến cùng là lỗi của ta, hay là Liêu Quốc Công sai? Phải biết Phan đại nhân trước đó thế nhưng là Liêu Quốc Công bộ hạ, chẳng lẽ hắn cái này Quốc Công không có chút nào hiểu rõ tình hình? Nói đi, hắn ôm quyền chắp tay, ngựa khí kiên định thành khẩn nói, phụ hoàng, nhi thần biết ngài lo lắng, cho nên khẩn cầu ngài như vậy sự tình đối với Liêu gia hỏi tội định trách, không cần lo lắng nhi thần. Nếu là đều có tội, nhi thần không đề nghị lấy chính mình cùng Liêu gia tiến hành đổi thành. Nghe thấy lời ấy, Cơ Lăng Tiêu trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, quay đầu nói ngươi tử, ngươi có biết mình tại nói cái gì? Không nói đến một cái Phan gia có thể hay không đem Liễu gia kéo xuống nước, liền xem như có thể cưỡng ép cho Liễu gia định ra một cái không quan sát chi tội, ngươi cũng đi theo chạy không thoát. Chẳng lẽ hoàng vị này ngươi không muốn? Cơ trưởng Phong trên mặt hiện lên một tia kiên quyết, vì phụ hoàng bài ưu giải nạn mới là chính sự. Về phần hoàng vị, nói không muốn khẳng định là giả, nhưng ta tin tưởng lấy phụ hoàng sáng suốt, nhất định có thể tuyển ra thích hợp nhất người nối nghiệp. Lời này tương đương với đem nan để lại ném trả lại. Cơ Lăng Tiêu không nghĩ tới luôn luôn mềm yếu không chịu nổi đại hoàng tử, vậy mà nói đến hiên ngang lẫm liệt như vậy. Từ ánh mắt của hắn đến xem, cũng tìm không thấy một tia nói dối vết tích. Chẳng lẽ nói trong lòng của hắn thật như vậy muốn?